dù sao Hứa Thiên Thiên là đã nhận ra sát khí, không phải đùa giỡn sát khí, mà là chân chân chính chính sát khí. Cái này có chút nguy hiểm học muội, có vẻ như thật dự định giết chết bộ dáng của mình đâu. Hứa Thiên Thiên ý vị thâm trường nhìn xem An Tử Câm. Chờ. Đang bị Lôi Hạo truy đánh lấy Tô Minh cuối cùng phát hiện đây hết thảy, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị mất lý trí Lôi Hạo đè lại. Liền trên người An Tử Câm không khí trở nên càng ngày càng nguy hiểm, Hứa Thiên Thiên biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng thời điểm, đột nhiên. Lô lô ba lô 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 ba. Một trận tiếng ca, đông nhiên xuất hiện. Chương 144 Vân Lang Nguyệt, xem ra sau này xác thực có chơi. Đó là thanh âm. Giống như từ chân trời chuyển đến một dạng. Giống như từ bờ biển chuyển đến. Cực kỳ dễ nghe êm thai tiếng ca, cứ như vậy không có chút nào điểm báo xuất hiện, giống như thăm thẳm hồi âm, từ từ thanh gió, quanh quẩn tại bốn phía. Đây là. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều cứ thế ngay tại chỗ. Truy đánh lấy Tô Minh Lôi Hạo ngừng lại. Hướng về Hứa Thiên Thiên tuyên chiến An Tử Câm ngừng lại. Là trước mắt đột nhiên xuất hiện tình huống cảm thấy không biết làm sao Diệp Bạch, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối bọn người ngừng lại. Tô Minh đồng dạng dừng động tác lại, cùng ngơ ngác Hứa Thiên Thiên cùng một chỗ, quay đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ chẳng biết lúc nào từ cột đá phía sau đi ra, đúng là ca hát. Lô lô ba lô 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 ba. Động lòng người ca dao từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, cũng để thiếu nữ giống như tại bờ biển hát vang một khúc một dạng, nhắm mắt lại, đảo lấy tay nhỏ, thỏa thích ca hát. Sóng nước tại nhân ngư thiếu nữ quanh người không nổi quanh quẩn, tạo thành một tầng lại một tầng gợn sóng giống như có tiết tấu rung động, phảng phất tại bạn nhảy đồng dạng. Cái kia duy mỹ quang cảnh, đem chung quanh cái này cũ nát công trình kiến trúc không gian đều cho khuyết đại thành một mảnh tiên cảnh. Cái kia mỹ lệ người, hát giống như ca dao, lóa mắt chói mắt bộ dáng, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như si như say. Đám người kìm lòng không được nhắm mắt lại, bắt đầu lắng nghe cái này. Bao quát Tô Minh, Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm, đều không hiểu cảm thấy một trận ôn hòa nhã nhặn, lặng lặng lắng nghe tiếng ca, luôn hãm đi vào. Hết thảy tạp âm liền cũng là bất khả tư nghị biến mất. Hết thảy ồn ào náo động cũng là đều bị tĩnh mịch cùng mỹ hảo thay thế. Thời gian dần trôi qua, ngay cả thỉnh thoảng sẽ ở hoang dã phế tích chung quanh xuất hiện hung lệ gào thét cùng gầm rú đều lắng lại. Thật giống như ngay cả ngay tại tàn phá bừa bãi huyễn ma đều đắm chìm tại như vậy trong tiếng ca đồng dạng, thế gian lại không phân tranh. Cảm giác này khá là tuyệt vời. Trong bất chi bất giác, chân trời thổi tới một hơi gió mát. Trong bất chi bất giác, thiên khí thay đổi một mảnh sáng sủa. Chờ đến tiếng ca rơi xuống, thanh âm biến mất lúc, cụ nát công trình kiến trúc bên trong, đám người vẫn như cũ giống như tại dư vị giống như, thật lâu không có hoàn hồn. Nghèo lánh, chỉ còn lại có cái kia mỹ nhân ngư thiếu nữ, nhìn xem ổn định lại tâm thần, đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca, không còn ồn ào đám người, đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vòng thỏa mãn chi sắc. Sau đó, Tô Minh cũng là trải qua một đoạn thời gian ở chung, mới biết, kỳ thật, cái này mỹ nhân ngư thiếu nữ ghét nhất chính là cãi nhau. Cho nên, nhìn thấy đám người cãi nhau, dù cho có chút khiếp đảm, nàng vẫn là không nhịn được ca hát lên, dùng chính mình tiếng ca, lắng lại phân tranh. Sẽ không có người tin tưởng, dạng này phảng phất như thiên sứ tồn tại, sẽ là một cái khát máu như mạng nguyên ma. Nhưng không thể không nói, Tiểu Hải Nhi tiếng ca xác thực cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đời này, khó quên. Chúng ta thu dưỡng nàng đi. Đây là chỉnh chỉnh tề tề vang vọng tại cụ nát công trình kiến trúc bên trong thanh âm. Ước chừng là tại tiếng ca rơi xuống mấy phút đồng hồ về sau, từ trong trầm mê tỉnh lại Lôi Hạo, Diệp Bạch, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối một nhóm bốn người liền trăm miệng một lời nói ra lời ấy, nhìn về phía Tiểu Hải Nhi ánh mắt càng là tràn đầy yêu thích, yêu thương cùng say mê. Đúng thế, bọn hắn đều bị Tiểu Hải Nhi đáng yêu cùng tiếng ca cho bắt làm tù binh. Không rõ lai lịch thì thế nào, là huyễn ma thì thế nào. Giờ khắc này, mọi người đã không cần thiết. Bọn hắn chỉ biết là, đến trình độ này, còn tùy ý Tiểu Hải Nhi rời đi, đó là sự tình không có khả năng. Đứa nhỏ này, nhất định phải lưu lại. Mặt khác, không trọng yếu. Ta đồng ý. An Tử Câm giơ tay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy vui sướng cùng mẹ cưỡng. Xem ra, Tiểu Hải Nhi tiếng ca còn tỉnh lại hát hòa An Tử Câm, để nàng khôi phục nguyên dạng. Về phần Hứa Thiên Thiên, thì càng không cần nói. Người đều là nàng lừa gạt trở về, Tô Minh nhiều lắm là chính là cái người chấp hành, tại vị này đại tiểu thư xem ra, Tiểu Hải Nhi bị lưu lại, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại, trước đó, Hứa Thiên Thiên nghĩ càng nhiều hơn chính là không thể để cho Lũng Diệu thị bởi vì Tiểu Hải Nhi tồn tại mà lâm vào hỗn loạn trong vòng xoáy, vì thế mới muốn đem Tiểu Hải Nhi âm thầm giấu đi. Nhưng bây giờ, Hứa Thiên Thiên chính mình cũng phải thừa nhận, nàng là thật tâm muốn nuôi che chở cái này tiểu khả ái. Đối với cái này, Tô Minh sẽ có ý kiến sao? Đương nhiên là không biết. Dù sao, thật bàn về đến, cái này tiểu khả ái quyền chi phối thế nhưng là ở trên người hắn đó à. Cái kia học tỷ cùng Tiểu Hải Nhi liền tạm thời lưu tại chúng ta bên này, các ngươi không có ý kiến chớ. Tô Minh hăng hái xác nhận lấy. Không có ý kiến. Lôi Hạo, Diệp Bạch, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối bốn người liên tiếp nhấc tay đồng ý. Bọn hắn vốn là không có lý do cự tuyệt. Đặc biệt là Lôi Hạo, trong lòng nữ thần có thể lưu lại, hắn còn ước gì đâu. Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối tuy có một ít tâm tư, nhưng tại Tiểu Hải Nhi trước mặt, các nàng chút tiểu tâm tư kia cũng bị ném sau. Cho dù là An Tử Câm, đều tại lường Hứa Thiên Thiên một chút về sau, trầm mặc không nói đứng lên. Rất tốt. Tô Minh rất hài lòng. Nghèo lánh. Tiểu Hải Nhi cũng rất hài lòng. Cãi nhau không tốt, không tốt nhất. Mọi người hòa hòa khí khí mới là tốt nhất thôi. hiếm thấy Huyễn Ma liền giống như vậy nghĩ đến. Chỉ tiếc, nha đầu này căn bản không biết, chính mình làm như có thật hài lòng gật đầu bộ dáng, đến tột cùng có bao nhiêu đáng yêu. Không được, ta nhịn không được. Giang Uyển Du hét to một tiếng, nào về phía Tiểu Hải Nhi. Hiển nhiên, nữ nhân này đã triệt để bị Tiểu Hải Nhi đáng yêu cho bắt làm tù binh. Diêu Bối Bối cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, cùng sau lưng Giang Uyển Du, chạy hướng Tiểu Hải Nhi. Hai người này vốn chính là bởi vì An Tử Câm thật là đáng yêu mới có thể trở thành nàng trung thực người ủng hộ, hiện tại lại xuất hiện một cái đáng yêu trình độ phá trần, đã không cách nào dùng thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tiểu nha đầu, các nàng có thể chịu đến bây giờ mới nhào tới, đã là phi thường thận trọng. Đương nhiên, Tiểu Hải Nhi là không thể nào biết điểm này. Tại tiểu nha đầu xem ra, bất quá là có hai cái nhân loại đáng sợ đột nhiên bạo khởi, hướng phía chính mình đánh tới mà thôi. Nghèo lánh. Nhát gan nhân ngư thiếu nữ không ngoài dự liệu nhận lấy kinh hãi, đuôi cá bay xuống, nhấc lên sóng nước, cũng không quay đầu lại du tẩu. Đừng chạy a, cho ta ôm một chút, liền một chút. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối gấp, mau đuổi theo. Mèo lánh. Tiểu Hải Nhi đương nhiên sẽ không nghe theo, tốc độ ngược lại còn tăng nhanh mấy phần. Thế là ba người một trước một sau bắt đầu truy đuổi. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch nhìn chằm chằm một màn này, hơi có chút dục dịch cảm giác. Các ngươi không phải là muốn gia nhập vào a? Tô Minh nhìn xem hai cái này bạn xấu, ánh mắt đã giống như là đang nhìn hai tên biến thái. Tạm biệt đi, người ta mỹ thiếu nữ lẫn nhau truy đuổi nhìn thật thưởng thức vui vẻ mắt. Nhưng nếu như gia nhập các ngươi hai cái này cậu thả đàn ông, đó chính là cay con mắt. Nghe vậy, Lôi Hạo cùng Diệp Bạch quay người cho Tô Minh một quyền. Một bên, Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm lại là nhìn nhau một chút. Nay sẽ, An Tử Câm đã không còn giống trước đó như thế tản ra nguy hiểm không khí. Nhưng thiếu nữ này hay là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Hứa Thiên Thiên, thấp giọng nói một câu. Không quản học tỷ ngươi cùng Tô Minh ca ca phát sinh qua cái gì, ta trước đó tuyên bố. An Tử Câm như vậy tuyên ngôn lấy. Tô Minh ca ca là ta, ai cũng đoạt không đi. Chỉ lần này một câu, đem An Tử Câm trong lòng kiên định mạnh mẽ thế một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này nhìn rất là đáng yêu nhà bên muội muội, tại Tô Minh trước mặt không gì sánh được nhu thuận thiếu nữ, duy chỉ có tại thời khắc này, trên thân hiển thị rõ ba khí. Hứa Thiên Thiên nhìn chăm chú lên dạng này An Tử Câm, trong lòng hiện ra tới là ngay cả chính nàng đều không có làm sao phát giác được không hiểu cảm xúc. Hắn là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Cái này chưa chắc đã nói được. Hồi tưởng lại đêm qua cái kia ngọt ngào mỹ diệu hồi ức, Hứa Thiên Thiên thể nội máu đều trở nên có chút nóng rực. Ngay sau đó, Hứa Thiên Thiên mở miệng. Hay lời đấy, Cao Lãnh Viện Hoa học tỷ, lần thứ nhất vì một người nam nhân, tại một nữ nhân trước mặt đặt xuống ngoan thoại. Hừ. An Tử Câm khẽ hừ một tiếng, nhìn xem Hứa Thiên Thiên ánh mắt đã hoàn toàn biến thành nhìn xem tình địch ánh mắt. Hứa Thiên Thiên không cam lòng yếu thế cùng An Tử Câm nhìn nhau. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Mùi thuốc nổ đã là triệt để tại giữa hai người triển khai. Cùng một thời gian, tại Lũng Diệu thị trung tâm thành phố, một thiếu nữ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Minh khu phương hướng. Xung quanh, rất nhiều người đều đang nhìn thiếu nữ này, trong mắt đều là kinh diễm cùng thất thần. Thiếu nữ bên người, một người mang kính mắt nam tử một bên đảo một bản bút ký, một bên nhìn về phía dừng bước lại thiếu nữ, ngẩn người. Thế nào? Vân tiểu thư. Thi Lâm nghi ngờ hỏi. Không có gì. Vân Lang Nguyệt duỗi ra như ngọc thon dài ngón tay, điểm một cái chính mình thổi qua liền phá gương mặt, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu giống như nói, giống như xuất hiện rất có ý tứ sự tình dáng vẻ. Cái gì? Thi Lâm không thể kịp phản ứng. Đừng để ý, chỉ là có chút không hiểu thấu trực giác mà thôi. Vân Lang Nguyệt không cùng Thi Lâm giải thích, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, để chung quanh những người đi đường hít sâu một hơi đồng thời. Đột nhiên nói ra, đại sư, ngươi nói, tên kia hiện tại cũng đã trở thành song chức nghiệp giả, lại đã thức tỉnh kiến văn không nói, huyết mạch hay là ác ngộng chúng tất cả, tương lai là không phải sẽ nhất phi trùng tiên, trở thành minh tinh nổi bật nhất đâu. Vân Lang Nguyệt mà nói, đầu tiên là để Thi Lâm sững sờ một chút, lập tức điểm xuống đầu. Tô Tiểu Hưu sắc thực tiềm lực phi phàm, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành không thể tầm thường so sánh tồn tại. Điểm ấy, Thi Lâm hay là công nhận. Dù nói thế nào, hắn cũng là thấy tận mắt Tô Minh toàn bộ quá trình thuế biến người, đối với Tô Minh tương lai có thể đi đến cái tình trạng gì, tâm hắn biết rõ ràng. Không nói xong chức nghiệp giả bản thân hy hữu, chân quý mạnh mẽ lớn, liền nói Tô Minh tại hai cái trên chức nghiệp thành tựu, đều có thể nhìn ra tiềm lực của hắn. Thợ săn phương diện, ác mộng trùng huyết mạch trúc cơ, tay phải biến dị, phục dụng huyễn ma dược tề thành công thích hướng lập tức đạt tới tam tinh trình độ, tương lai như là trong truyền thuyết đề cập như thế, tại có thể xưng thất tinh giấy thông hành ác mộng trùng huyết mạch cung cấp to lớn tiềm lực bên dưới trở thành cấp cao nhất thợ săn, đó là ở trong tầm tay. Thuật sĩ phương diện, Thi Lâm mặc dù hiểu không nhiều, có thể một cái có thể tại học viên thời đại liền thức tỉnh kiến văn, trở thành tứ tinh thuật sĩ người, ai dám nói hắn tiềm lực không được. Có thể nói, mặc kệ là thợ săn phương diện hay là thuật sĩ phương diện, Tô Minh tiềm lực đều là có thể xưng cấp cao nhất. Tiềm lực như vậy, có một cái cũng đủ để thắp nhang cầu nguyện, mộ tổ bước lên khói xanh, Tô Minh lại đồng thời còn cả, loại tồn tại này, tương lai chẳng lẽ không có hy vọng sao? Dù sao, Thi Lâm là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái hậu bối giống Tô Minh ưu tú như vậy lại tiềm lực to lớn. Hắn sẽ đối với Tô Minh mở rộng cánh cửa tiện lợi, không khỏi cũng không phải là không có nói trước giáo hảo như thế một cái tương lai đại lao ý nghĩ. Nhưng mà Vân Lang Nguyệt đang nghe Thi Lâm lời nói về sau, cho ra phản ứng lại có chút kỳ diệu. Cái kia tiểu nam nhân trở nên càng ngày càng ưu tú, về sau chú ý tới hắn ưu tú, tiến tới hội tụ đến người đứng bên cạnh hắn, hẳn là cũng sẽ càng ngày càng nhiều a. Vân Lang Nguyệt phảng phất có thể nhìn thấy khi đó quang cảnh một dạng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối thủ càng đổi càng nhiều, xem ra sau này xác thực có chơi. Lưu lại lời như vậy, Vân Lang Nguyệt lần nữa nâng lên bộ pháp, hướng về phía trước đi đến. Thi Lâm chỉ cảm thấy một trận không hiểu đấu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, lực chú ý rất nhanh lại bị bút trong tay nhớ hấp dẫn đi, hai mắt sáng lên nghiên cứu đứng lên. Trên đường, có mấy cái ăn mặc dạng chó hình người tựa hồ bị vui vẻ đi về phía trước Vân Lang Nguyệt hấp dẫn, hướng về phương hướng của nàng xích tới. Nhưng, một giây sau, mấy cái người áo đen xuất hiện ở những người này trước mặt, không để ý kiến của bọn hắn, đem bọn hắn lôi đi. B5 khu vực, hoang dã phế tích. Đám người từ rách nát công trình kiến trúc đi vào trong đi ra. Quyết định đồng hành về sau, một đoàn người cũng không có lại ở chỗ này lưu lại tất yếu, tự nhiên muốn rời đi nơi này. Chỉ là, đi ra về sau, mọi người mới phát hiện, nhiều người như vậy, một chiếc Việt dã xa đã không ngồi được. Cái này nên làm cái gì mới phải đây? Lôi Hạo ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, nhìn xem không có cách nào toàn bộ lên xe đám người, mặt lộ vẻ làm khó. Xe Việt dã chỗ ngồi vốn là không nhiều, nếu không phải Dương phía sau bên trên có thể đứng người, muốn nhét vào 6 người, vậy cũng không dễ dàng. Hiện tại nhiều một cái Hứa Thiên Thiên, nhiều một cái Tiểu Hải Nhi, hết thảy 8 người, muốn cùng cưới một ngựa, căn bản không có khả năng. Các ngươi là thế nào từ B khu 2 vực qua đến B5 trong khu vực tới a? Diệp Bạch hỏi như thế một vấn đề. B khu 2 vực cùng B5 khu vực ở giữa khoảng cách không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính gần. Tối thiểu nhất, dựa vào đi bộ vượt qua hai cái khu vực, không đi cái 2 ngày 2 đêm, đó là không có khả năng. Đây cũng là để đám người cảm thấy kỳ quái đứng lên. Tô Minh ca ca là hôm qua mới đi B khu 2 vực cứu viện Hứa học tỷ a. Mà lại, các ngươi ban đêm còn có thời gian nghỉ ngơi, thường đông về sau mới gấp trở về. Thời gian ngắn như vậy, đến một lần, làm sao làm được đâu? An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người lòng sinh hồ nghi. Hứa Thiên Thiên không nói gì, chỉ là ôm không quá an phận Tiểu Hải Nhi, đứng ở một bên. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không nói cho đám người, chính mình hôm qua là thợ săn chi lực toàn bộ triển khai, dựa vào cường đại thể phách cung cấp tốc độ cùng lực nhảy vọt, bằng tốc độ nhanh nhất bay lượn hướng B khu 2 vực, kịp thời đuổi tới Hứa Thiên Thiên bên người. Bất quá, hôm nay trở về thời điểm, Tô Minh lại là dùng phương tiện giao thông. Ta dùng cái này. Tô Minh vô bên cạnh của mình. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện, Tô Minh bên cạnh đúng là ngừng lại một cỗ tọa giá. Tọa giá kia, để đám người trong nháy mắt kinh hô lên. Ngoa tạo, đây là cái gì? Cực giỏi a. Chương 145, Hứa Thiên Thiên, hai cái này học muội cũng để mắt tới Tô Minh rồi. Long đảm, thứ nhất hình vũ trang xe máy, có cực mạnh mã lực, cao nhất vận tốc có thể đạt tới 800 km/h, nhị đụng, có thể vượt dã, không tốn năng lượng, nếu dùng đặc thù tài liệu tiến hành cải tạo, đem tiến hóa làm thứ hai hình vũ trang xe máy, có được cao hơn tính năng. Đây là Tô Minh đem qua tại trong bao mở ra xe máy. Đem qua mở ra thời điểm, Tô Minh đậu đen rau muống rất lợi hại. Nhưng hôm nay sáng sớm, Tô Minh dự định trở về thời điểm, lại là đột nhiên nhớ tới chiếc này xe máy, cũng đem nó từ trong túi đeo lưng lấy ra ngoài. Kết quả, Tô Minh liền thật là thơm. Không có cách nào. Chiếc này cái gọi là thứ nhất hình vũ trang xe máy, thật sự là có chút khốc huyễn quá mức. Nó có hình giọt nước thân thể sắt thép, đầu xe như đầu rồng, toàn thân hiện ra khốc huyễn màu đen, cực kỳ giống một đầu nằm sấp trên mặt đất, đang chuẩn bị phóng lên tận trời, bay lên mây xanh hắc long. Tô Minh đứng tại chiếc này tọa giá bên cạnh, cả người khí chất đều giống như thay đổi. Trở nên không còn điệu thấp như vậy bình thản, ngược lại phong mang tất lộ, tựa hồ đã chuyển chức làm lòng kỵ sĩ đồng dạng, rất có chủng hăng hái cảm giác. Mọi người thấy chiếc này tên là Long Đảm xe máy, liền từng cái đều kinh hô lên. An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối chư nữ sinh là cảm thấy đẹp trai không gì sánh được. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch thì là hai mắt tỏa ánh sáng, mơ hồ có chút kích động. Cái này đây là cái gì a? Lôi Hạo liền vọt lên, đối với Long Đảm một trận vút ve, hưng phấn đến không được. Ở đâu ra xe máy a? Làm sao có như thế khốc xe? Ngay cả Diệp Bạch cái này ngày bình thường có chút giống tiểu Bạch kiểm gia hỏa đều tựa hồ bị kích thích đến giống được kích thích tố, vô long đảm ra thật đệm, thanh âm đều trở nên cao. Chớ đụng lung tung. Tô Minh tranh thủ thời gian đẩy ra hai cái này tháo hán từ tay, cũng không giải thích long đảm lai lịch, càng không có giải thích dạng này một cỗ xe máy tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là cười cười, nói, gia hỏa này chính là ta tọa kỵ, các ngươi cũng không cần lo lắng ta dựng không lên xe. Nghe nói như thế, Lôi Hạo cùng Diệp Bạch lập tức ồn ào. Ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy một chiếc xe? Mau nói. Đáng giận. Dựa vào cái gì ngươi có thể lái được như thế khóc xe a? Hai người biểu hiện ra trong ngày thường nhà mình nữ thần bị Tô Minh cho trêu chọc, hoặc là nói là trêu chọc Tô Minh, thời điểm đều không có mãnh liệt như vậy qua ước ao ghen tị. May mắn, các nữ sinh cũng đối Long Đảm ngoại hình cảm thấy kinh diễm, ngược lại không đến nỗi khinh bị bọn hắn. Giang Nguyễn Du thậm chí đồng dạng đi lên sờ lên Long Đảm, nhịn không được nói một câu. A, học trưởng, ta có thể ngồi xe của ngươi sao? Hiển nhiên, liền xem như nữ sinh, cũng sẽ bị như vậy xuất khí xe hấp dẫn. Đương nhiên, các nàng không phải nghĩ thoáng, mà là muốn ngồi. Đừng nói là Giang Nguyễn Du, chính là Diêu Bối Bối đều có chút dục dịch dáng vẻ. Đáng tiếc, Giang Nguyễn Du tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, hai thanh âm lập tức vang lên, ngăn trở nàng. Không được. Người nói chuyện chính là Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm. Hai người đúng là đồng thời mở miệng, ngăn trở chuyện này. Chợt, hai người cùng nhau sững sờ, nhìn về phía đối phương, ánh mắt lại một lần nữa đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Ách. Giang Nguyễn Du lập tức rụt lại đầu, một bộ gây họa dáng vẻ. Diêu Bối Bối nhanh lên đem Giang Uyển Du cho lôi trở lại, để tránh chính mình khuê mật bị thai bay vạ gió. Dưới tình huống như vậy, Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm triển khai vòng thứ 2 giao phong. Ta cũng muốn ngồi Tô Minh ca ca xe. An Tử Câm lấy khó được không thể nghi ngờ giọng điệu, hướng Hứa Thiên Thiên như thế tuyên cáo. Nhưng, Hứa Thiên Thiên rõ ràng không ăn nàng một bộ này. Ta không phải là các ngươi tiểu đội thành viên, ngồi lên các ngươi tiểu đội xe Việt ra không tốt lắm, hay là ngồi Tô Minh xe, để hắn chở ta đi. Hứa Thiên Thiên đúng là tranh đoạt đứng lên. Mọi người không ngại. An Tử Câm không cam lòng yếu thế mà nói, học tỷ an vị tiểu đội chúng ta xe liền tốt. Đối với câu nói này, Hứa Thiên Thiên phi thường cường đại cấp ra một câu hồi phục. Ta không. Chính là trực tiếp như thế. Ngay sau đó, An Tử Câm không nói, Hứa Thiên Thiên cũng là trầm mặt lại. Hai người liền trừng mắt đối phương, để bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Tình huống như thế nào? Lúc này, Tô Minh làm ngộng. Hắn chính là muốn khoe khoang một chút xe của mình mà thôi, cái này đều có thể gây nên tu la chàng. Mà nếu như nói, Tô Minh làm ngộng nói, cái kia Lôi Hạo cùng Diệp Bạch chính là tại tìm đường chết. Nếu như không để cho ta mở ra xe này chở ngươi đi. Học tỷ. Lôi Hạo như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay một dạng, kích động nhấc tay đề nghị. Không, không cần. Hứa Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi, tại chỗ cự tuyệt. Lôi Hạo nơi tim liền truyền đến một trận xé rách âm thanh, phảng phất bị cái gì nhìn không thấy mũi tên cho quán xuyên một dạng, để hắn trong nháy mắt quỳ xuống. Để cho ta mở, ta đến chờ An học muội. Diệp Bạch rất không có nhãn lực độc đáo nhấc tay hô hào. Thật có lỗi, học trưởng. An Tử Câm không giống Hứa Thiên Thiên như vậy trực tiếp, có vẻ hơi biển chuyển, lại càng thêm đả thương người. Diệp Bạch trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tô Minh khỏe miệng co giật. Mặc dù hắn cũng không phải rất nguyện ý đem Long Đảm tặng cho Lôi Hạo cùng Diệp Bạch mở, nhưng bây giờ tình huống này, Tô Minh chỉ cảm thấy mình nếu là có thể bứt ra mà nói, không khỏi là một chuyện tốt. Nhưng nhìn tình huống này, chính mình hình như là rút không được thân. Ngay sau đó, Tô Minh chỉ có thể yếu ớt nhấc tay. Kỳ thật, xe Việt Dã có thể chở 6 người, chúng ta lái xe nói, còn lại chỗ ngồi hoàn toàn có thể cho học tỷ. Về phần Tiểu Hải Nhi, tiếp tục bị Hứa Thiên Thiên ôm không được sao? Tô Minh chính là như thế biểu thị. Nhưng mà, hắn biểu thị, đổi lấy là Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm nhìn chăm chú. Tốt ta, coi ta không nói gì. Tô Minh lập tức bại lui. Được rồi, thích thế nào liền thế nào đi. Mệt mỏi, bạo tạc đi. Cuối cùng, Hứa Thiên Thiên hay là lên Tô Minh tiểu đội xe Việt Dã, ôm Tiểu Hải Nhi, chiếm cứ trên xe Việt Dã cái cuối cùng chỗ ngồi. Đương nhiên, An Tử Câm cũng không có đạt được, cuối cùng cũng là không thể ngồi lên Tô Minh xe. Hai người không ai nhường ai kết quả, chính là song phương đều chỉ có thể đều thối lui một bước, ai cũng không thể toàn nguyện. Lần này, Tô Minh ngược lại như nguyện chính mình một người cưỡi lên Long Đảm. Nhưng hắn không có chút nào cảm thấy cao hứng. Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm thỉnh thoảng đối với hắn quăng tới nhìn chăm chú, liền để hắn vẻ mặt ngây ngô, mệt mỏi cảm giác không yêu. Cái này hai nữ có vẻ như liền đối với Tô Minh không có đứng ở các nàng phía bên kia mà cảm thấy bất mãn lấy. Đặc biệt là An Tử Câm, nâng lên gương mặt cực kỳ giống khí cầu, cong lên miệng cũng là đều có thể dùng để treo bình dầu, có thể nghĩ, nàng đối với Tô Minh đủ oán lớn đến bao nhiêu. Mà Lôi Hạo cùng Diệp Bạch lời nói, "Tô Minh a, tìm thời gian, huynh đệ chúng ta hảo hảo tâm sự đi." Hai người từ thụ đả kích trong trạng thái khôi phục lại về sau, trước tiên chính là tìm tới Tô Minh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói ra lời nói này. Trong tiếng nói, sát khí cùng hận ý là thế nào đều ẩn tàng không được. Tô Minh chỉ có thể cảm thụ được kém chút không có bị đập nát bả vai, lần nữa mục. Các ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì, tiểu gia đã quyết định nằm ngựa. Cứ như vậy, một nhóm bảy người thêm một sủng rời đi hoang dã phế tích, hướng phía trước chạy. Ầm ầm. Tô Minh chuyển động xe máy chân ga, nghe mã lực 10 phần tiếng động cơ, lái Long Đảm, ở trên vùng hoang dã phi trì điện xế, thời gian dần trôi qua cũng quên đi phiền muộn, trên mặt phủ lên dáng tươi cười. Phải biết, Long Đảm cao nhất vận tốc thế nhưng là có thể đạt tới 800 km/h, lại có thể vượt dã, không tốn năng lượng, mở cảm giác thật giống như là tại trong một thế giới khác không ngừng gia tốc chính mình, gia tốc chung quanh một dạng, cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Oeng. Tô Minh liền theo cảm xúc dần dần sục sôi, dẫm chân ga đi, để Long Đảm đều hóa thành một đạo tàn ảnh, như bay phóng tới đường chân trời một chỗ khác. Lôi Hạo mở xe Việt Dã đã bị Tô Minh Long Đảm trò vung đến xa xa. Cái kia hỗn đản là cố ý a. Lôi Hạo tiếp tục tay lái, một trận nghiến răng nghiến lợi. Trở về sau, nhất định phải làm cho hắn đem xe cho ta mượn chơi đùa. Diệp Bạch cũng không nghĩ thêm còn lại sự tình, gặp Tô Minh lái xe như vậy này, đẹp trai như vậy, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Nheo lánh. Ngược lại là Tiểu Hải Nhi, nay sẽ chính tiếp tục cửa xe, ngắm nhìn ngoài xe không khô trôi qua phong cảnh, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng hiếu kỳ. Trái lại Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm, hai người lại là tương đối không nói gì, lâm vào trong trầm mặc. Cái này khiến Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối đều có chút như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên. Để tránh bầu không khí trở nên quá khẩn trương, Giang Uyển Du cuối cùng vẫn là một người lương đeo tất cả, phụ trách đánh vỡ cái này kiểm chế không khí. Nói đến, ta còn không có dốc lòng cầu học tỷ làm qua chính thức tự giới thiệu qua. Giang Uyển Du liền lấy ra chính mình tất cả sáng sủa hóa bát, như vậy nói, ta là Giang Uyển Du, năm nhất tân sinh, xin mời học tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Diêu Bối Bối. Gặp Giang Uyển Du làm lên tự giới thiệu, Diêu Bối Bối cũng đuổi theo sát. Đối với Hứa Thiên Thiên, mặc kệ là Giang Uyển Du cũng tốt, Diêu Bối Bối cũng được, đều vẫn là trong lòng còn có vẻ tôn kính thậm chí là hướng tới. Dù sao, hai người đều là Liệp Nhân Học Bộ học viên, Hứa Thiên Thiên lại là Liệp Nhân Học Bộ bên trong không thể nghi ngờ mạnh nhất nữ thợ săn, lại đẹp lại táp lại mạnh mẽ, đối với cấp thấp học muội tới nói, lực sát thương hay là thật lớn. Hứa Thiên Thiên trong Liệp Nhân Học Bộ fan hâm mộ liền không chỉ có nam sinh, còn có rất nhiều nữ sinh. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối tuy là kiên định không thay đổi Tử Câm Đảng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng đối với Hứa Thiên Thiên tôn kính. Cho nên, dù cho Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm rất có điểm tranh phong tương đối cảm giác, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối hay là đối với Hứa Thiên Thiên hạ thấp tư thái. Hứa Thiên Thiên ánh mắt lúc này mới ném đến trên người của hai người. Ta biết các ngươi. Hứa Thiên Thiên liền hay là cái kia Hứa Thiên Thiên, muốn nói cái gì liền nói cái gì, khiến cho thẳng thắn mà nói, các ngươi là An Tử Câm bạn cùng phòng, Tô Minh tiểu đội đồng bạn, ta tại các ngươi gia nhập Tô Minh tiểu đội thời điểm liền đã biết sự hiện hữu của các ngươi. Ngụ ý chính là, bởi vì có đang chăm chú Tô Minh quan hệ, cùng Tô Minh khá là thân thiết, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối liền đồng dạng tiến nhập Hứa Thiên Thiên ánh mắt, bị nàng biết. Trong này tiết lộ ra ngoài cái kia cô đối với Tô Minh đãi ngộ đặc biệt cảm giác, liền để một bên An Tử Câm cảm thấy rất là dính nhau. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Hứa Thiên Thiên mà nói, dù sao cũng hơi vượt quá dự liệu của các nàng. Cái này Liệp Ma Học Viện viện hoa học tỷ, tương lai nghề nghiệp trong vòng ngôi sao của ngày mai lại có đang chăm chú chính mình. Nghĩ đến đối phương Hứa gia đại tiểu thư thân phận, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối liền có thêm một phần cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Các nàng cũng không muốn gây nên Hứa Thiên Thiên hoài nghi, lọt vào Hứa gia điều tra. Không phải vậy, các nàng có chút bất phàm nội tình, có thể sẽ bại lộ. Bất quá, đối với cùng Hứa Thiên Thiên đối thoại, hai người đều không có quá kháng cự. Lần này đúng là nhận lấy các học trưởng chiếu cố. Chúng ta vẫn chỉ là tân sinh, không quá thói quen chiến đấu, thực lực cùng kinh nghiệm cũng không giống học trưởng các học tỷ như thế phong phú, hy vọng sẽ không kéo mọi người chân sau liền tốt. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối liền rất là khiêm tốn biểu thị, không cần tự coi nhẹ mình. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, các ngươi tố chất không tệ, ta nhớ được các ngươi đều là sinh viên trao đổi à? Một câu, để Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối trong lòng có chút siết chặt. Hứa Thiên Thiên ngược lại là không có phát hiện cái gì, nói như vậy, có thể bị giận trạch thị lấy ra làm sinh viên trao đổi, chứng minh tư cách của các ngươi cùng thành tích đều là sẽ không ném giận trạch thị Liệp Ma Học Viện mặt, chỉ cần hảo hảo rèn luyện, tương lai học viện hàng trước nhất bên trong, tất nhiên sẽ có các ngươi một chỗ cắm rủi. Hứa Thiên Thiên liền đưa cho Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối độ cao đánh giá. Đây chính là rất khó được. Ở trong học viện nổi danh cao lãnh Hứa Thiên Thiên, bình thường thế nhưng là ngay cả cùng người khác nói thêm mấy câu đều không có, này sẽ có thể đối với Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối đôi này tân sinh học muội làm ra độ cao đánh giá, là thật có chút khó được. Cái này cũng đã chứng minh Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối xác thực có tiến vào Hứa Thiên Thiên tầm mắt, nhận sự chú ý của nàng. Đương nhiên, nếu là vẹn vẹn như thế, Hứa Thiên Thiên cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Sở dĩ sẽ đặc biệt đối với Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối cho ra chính diện đánh giá, xét đến cùng, hay là bởi vì các nàng cùng Tô Minh sinh ra tiếp xúc quan hệ a? Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối liền đều đã nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm. Xem ra, vị học tỷ này thật đối với Tô Minh học trưởng có chút đặc biệt a. Sẽ không phải, học tỷ thật muốn cùng tiểu tử câm đoạt Tô Minh học trưởng a? Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối đều có chút cảm thấy cổ quái. Các nàng là thật không biết, Tô Minh đến cùng có chỗ đặc biệt gì, thế mà không chỉ có là để An Tử Câm đối với hắn si mê không thôi, ngay cả cái này nổi danh cao lãnh Hứa đại viện hoa đều đối với hắn rõ ràng như thế đặc thù đối đãi. Trong học viện hai cái viện hoa, đúng là nhìn chúng cùng một cái nam nhân, vì thế tranh phong tương đối, cuối cùng là vì sao a? Chẳng lẽ, Tô Minh thật sự có chỗ đặc biệt gì? Giờ khắc này, Giang Uyển Du nhớ tới chính là mình ở chính giữa độc giao ma độc về sau, tại thời khắc hấp hối, Tô Minh không biết từ nơi nào mời tới một cái luyện kim dược tề phương diện đại sư, vì chính mình chuyện giải độc. Có người như vậy mạch cùng năng lượng, người học trưởng này, quả nhiên có cái gì chỗ đặc thù là chính mình không biết ta. Giang Uyển Du như vậy vững tin. Mà Diêu Bối Bối nghĩ tới chính là mình cái kia xuất chúng bản năng mấy lần đối với Tô Minh sinh ra đặc thù cảm giác sự tình. Tô Minh học trưởng quả thật có chút địa phương kỳ quái. Diêu Bối Bối cũng như vậy vững tin. Hai người kìm lòng không được nhìn về phía trước, nhìn về phía Tô Minh cực tốc chạy mà đi phương hướng. Nay sẽ, các nàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen, ở trên vùng hoang dã một trận gió chỉ công tắc, nhấc lên quần quần khói bụi. Ngươi đến cùng là người như thế nào đâu? Học trưởng. Hai người nghĩ như vậy. Hoàn toàn không có phát hiện, tại trước mặt của các nàng, Hứa Thiên Thiên đồng dạng như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú hai người bọn họ. Hai cái này học muội cũng để mắt tới Tô Minh rồi. Hứa Thiên Thiên nghĩ như vậy. Nó trong lòng là gì tư vị, cũng chỉ có chính nàng mới biết. Chương 146, dần dần hạ màn kết thúc chiến tranh. Hoa Minh khu, phương Bắc phòng tuyến. Tại đạo phòng tuyến thứ tư nơi này, chức nghiệp giả thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy. Những quân nhân đang làm sau cùng chỉnh đốn, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu tiến lên phòng tuyến. Nhìn kỹ, đạo phòng tuyến này hậu phương, đạo đạo bóng người đã bắt đầu xuất hiện. Đó là phía sau phòng tuyến người. Bọn hắn đã là đem phòng tuyến tiến lên đến nơi đây, sắp cùng đạo phòng tuyến này chiến lược hội hợp. Cho nên, tiếp đó, đạo phòng tuyến này cũng đem đẩy về phía trước tiến, tại chức nghiệp giả bọn họ trợ giúp dưới, một bên tiêu diệt toàn bộ huyễn ma, một bên thu thập chiến trường, cùng đạo thứ ba phòng tuyến người tụ hợp. Doanh địa đã chỉnh đốn hoàn tất, phía trước các chức nghiệp giả tiêu diệt toàn bộ cũng tiến hành rất thuận lợi, hiện tại xuất phát, tại cùng đạo thứ ba phòng tuyến tụ hợp trước, chúng ta có thể cùng phía trước các chức nghiệp giả trước một bước tụ hợp. Một tên sĩ quan ngay tại hướng về đoàn tư lệnh tiến hành báo cáo. Được. Đoàn tư lệnh ngồi tại giống như là phòng tư lệnh một dạng trong văn phòng, hướng về sĩ quan nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền thông báo xuống dưới, sau 10 phút xuất phát.
Vâng.
Sĩ quan thi lễ một cái, lui xuống. Đoàn tư lệnh ngón tay đang làm việc bàn trên mặt bàn gõ gõ, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi về sau, đoàn tư lệnh cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối.
Ta là Cao Húc.
Điện thoại phía bên kia, thanh âm quen thuộc vang lên.
Thình lình, chính là Cao Húc.
Là ta. Đoàn tư lệnh lời ít mà ý nhiều mà nói, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng tiến lên phòng tuyến. Câu nói này, để Cao Húc trầm mặc một hồi. Hắn tự nhiên minh bạch đây là ý gì.
Hứa Thiên Thiên quả nhiên chưa có trở về phòng tuyến cầu viện sao?
Cao Húc nhàn nhạt nói. Ta bên này hoàn toàn không có quan hệ tin tức của nàng.
Đoàn tư lệnh như thế nói, hiển nhiên, nàng xác thực không có hướng bên này cầu viện ý tứ.
Xem ra, nàng đã loáng thoáng đoán được, ta tại phòng tuyến bên này cũng có chỗ bố trí.
Cao Húc nói một mình giống như mà nói, không có hướng ngươi bên kia cầu viện, đoán chừng đồng dạng là cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác.
Đối với Cao Húc suy đoán, đoàn tư lệnh hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú.
Hắn cú điện thoại này, chỉ là vì nói rõ một việc mà thôi.
Nếu phòng tuyến đã chuẩn bị tiến lên, tiếp đó, các ngươi hứa ra sự tình liền không liên quan gì đến ta.
Đoàn tư lệnh trầm giọng nói, ta sẽ không lại ra tay giúp ngươi đối phó Lũng Diệu thị tương lai nhân tài ưu tú, rõ chưa?
Nói ra câu nói này thời điểm, đoàn tư lệnh rõ ràng là bất mãn lại có ý riêng.
Cao Húc tự nhiên biết, vị này đoàn tư lệnh kỳ thật rất phản đối cùng mình hợp tác, thiết lập ván cục mưu hại Hứa Thiên Thiên.
Cái này không đơn thuần là bởi vì đoàn tư lệnh bản nhân là một tên quân nhân, đối với loại này vụng trộm triển khai âm u mưu tính có trời sinh phản cảm, càng là bởi vì nó là một tên quân bộ tư lệnh, ưu quốc ưu dân bản chất sớm đã khắc vào cốt tủy.
Hắn thấy, giống Hứa Thiên Thiên dạng này còn tại trong học viện liên động, thiên phú tiềm lực đồng đều không tầm thường hài tử, chính là Lũng Diệu thị tương lai người trọng yếu mới kiêm chiến lực.
Nếu là Hứa Thiên Thiên có thể thuận lợi trưởng thành, chưa hẳn không thể trở thành là Lũng Diệu thị chống đỡ tiếp theo vùng trời trụ cột.
Nhân tài như vậy, không đại lực ủng hộ và bồi dưỡng, ngược lại bởi vì một chút chuyện nhảm chán đi thiết lập ván cục hãm hại, đoàn tư lệnh dạng này quân nhân không cảm thấy phản cảm là không thể nào.
Có thể chính là bởi vì đoàn tư lệnh là một người lính, hắn mới không thể không hợp tác với Cao Húc.
Dù sao, quân nhân thiết tắc chính là phục tùng.
Mà Cao Húc phía sau Hứa ra thế lực, sớm đã tại quân đội bên kia sơ thông quan hệ, để bọn hắn bên kia làm ra một chút phối hợp.
Đoàn tư lệnh chính là bởi vì nhận được cấp trên mệnh lệnh, nhận được bí ẩn nhiệm vụ, vừa rồi không thể không phối hợp Cao Húc thiết kế Hứa Thiên Thiên.
Nhưng chuyện này cũng dừng ở đây rồi. Phòng tuyến tiến lên về sau, đoàn tư lệnh cũng không phải là đạo phòng tuyến này duy nhất có thể làm nhà làm chủ người, mà là sẽ cùng cái khác phòng tuyến tư lệnh quan tụ hợp, cùng một chỗ triển khai quyết sách.
Muốn gạt bọn hắn phối hợp Cao Húc thiết kế Hứa Thiên Thiên, đó đã là rất không có khả năng sự tình.
Cho nên, nhiệm vụ của hắn đã đến này là ngừng.
Ta biết.
Cao Húc cũng không nói cái gì, hờ hững nói, chuyện kế tiếp liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền làm tốt chính mình bản chức làm việc liền tốt.
Nói xong, Cao Húc cúp điện thoại.
Đoàn tư lệnh không có để ý, đồng dạng để điện thoại xuống, thở ra một hơi.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ, thân xác tràn đầy không thoải mái.
Đến lúc nào rồi, thế mà còn giống như vậy lục đục với nhau, lẫn nhau hãm hại, những này cái gọi là gia tộc thế lực, quả nhiên không chỉ sẽ mang lại cho Lũng Diệu thị cường đại, sẽ còn mang đến hỗn loạn.
Hiển nhiên, đoàn tư lệnh đối với chuyện như vậy là căm thù đến tận xương thủy.
Bất quá, hắn không có cách nào thay đổi gì.
Hắn có thể làm chỉ là phục tùng phía trên mệnh lệnh, làm tốt chính mình bản chức làm việc, là Lũng Diệu thị sinh tồn cùng phát triển tận một phần lực mà thôi.
Cùng lúc đó, tại một chỗ vắng vẻ cựu trạch bên trong, để điện thoại di động xuống, Cao Húc ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Hứa Diễm Diễm.
Kế hoạch triệt để thất bại.
Cao Húc rất là trực tiếp nói, lần này xác thực không có cách nào lại đối với Hứa Thiên Thiên làm cái gì, chờ lần sau cơ hội đi.
Vâng.
Hứa Diễm Diễm tựa hồ sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý, nay sẽ trả lời cũng rất bình tĩnh.
Dù sao nhiệm vụ lần này thất bại, Cao Húc đã chuẩn bị một mình gánh chịu, thất bại liền thất bại đi.
Không biết Hứa Diễm Diễm đang suy nghĩ gì, Cao Húc chỉ là nói tiếp.
Trở về sau, để cho ngươi phụ thân phái người đi điều tra Thiên Thiên tiểu thư.
Cao Húc ánh mắt lấp lóe, nói, nhất định phải điều tra rõ ràng, cái kia thực lực không tầm thường cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai, lại là phương nào thế lực bên trong đi ra người.
Biết.
Hứa Diễm Diễm đối với chuyện này ngược lại là rất để bụng.
Không thể không để bụng.
Nếu là Hứa Thiên Thiên phía sau thật đứng đấy một cái không thuộc về Hứa gia thượng cấp chức nghiệp giả, cái kia rất có thể thật sự có thế lực lớn gì cùng Hứa Thiên Thiên phe phái kia người có hợp tác.
Thật biến thành lời như vậy, phiền phức của bọn hắn liền lớn.
Nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng có thể bước ra Thiên Thiên tiểu thư phía sau tồn tại cường giả bí ẩn, cũng còn chưa xong toàn không có thu hoạch.
Cao Húc thản nhiên nói, tóm lại, chuyện này ta sẽ đích thân hướng phụ thân ngươi báo cáo, ngươi liền phụ trách liên hệ những cái kia tẩu tán gia tộc thợ săn đi.
Vâng.
Hứa Diễm Diễm một bên gật đầu, vừa nói, vậy ngươi thương đâu?
Nghe được câu này, Cao Húc khỏe miệng kéo một cái, thở dài lên tiếng.
Rất đáng tiếc, còn chưa tốt.
Không thể nghi ngờ, Tô Minh Ngân chi tí tạo thành thương thế, vẫn tại ảnh hưởng Cao Húc.
Nguồn lực lượng kia quả nhiên rất đáng sợ, không cách nào dựa vào bất kỳ thủ đoạn gì tiến hành trị liệu, chỉ có thể dựa vào tự nhiên khỏi hẳn.
Cao Húc trầm mặt mà nói, mà dựa vào tự nhiên khỏi hẳn, liền xem như ta như vậy đã thức tỉnh ma nhân hóa thượng cấp thợ săn, vẫn như cũ cần thời gian không ngắn mới có thể khôi phục loại trình độ này thương thế.
Nói cách khác, Cao Húc coi như không phải không cách nào chiến đấu, cũng không có cách nào giống thời kỳ toàn thịnh như thế, không chút kiêng kỵ chiến đấu.
Hắn hiện tại sức chiến đấu đã bị ảnh hưởng, ngay cả dựa vào thành danh lân đao đều vỡ ra đến, kém chút liền nát.
Bởi vậy, Cao Húc đã không chuẩn bị lại ra tay.
Nhất là cùng cái kia thần bí cường giả,
nếu là lại gặp mà nói, Cao Húc nhất định sẽ không chút do dự rút lui. Nếu không, không chừng thực sẽ bị đối phương cho lưu lại. Nhớ kỹ, nhất định phải điều tra thân phận của hắn. Cao Húc trịnh trọng dặn dò lấy Hứa Diễm Diễm, nói, từ tố chất thân thể của hắn đến xem, hắn rõ ràng là còn không có đánh vỡ nhục thân gông cùng xiềng xích, thức tỉnh trở thành ma nhân, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, kỹ xảo càng là non nớt, thân thủ tuy tốt, lại là hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể làm từng bước thi triển chiến đấu thuật tiến hành chiến đấu, rất có thể là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, không thường thường chiến đấu, tuổi tác không lớn siêu cấp thiên tài. Cao Húc đúng là nương tựa theo lúc đối chiến thu hoạch tình báo, suy đoán ra Tô Minh một chút nội tình tới. Dạng này một cái dựa vào năng lực đặc thù cùng đặc thù giác quan liền có thể cùng ta phân cao thấp, thậm chí đem ta đả thương bức lui siêu cấp thiên tài, nếu là thật sự trưởng thành, trở thành giống như ta thượng cấp chức nghiệp giả, thức tỉnh ma nhân hóa, vậy ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cao Húc sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Hứa Diễm Diễm. Loại tồn tại này, thật đứng ở Hứa Thiên Thiên phía bên kia, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Mà một cái thiên tài như vậy, phía sau nhất định có một cái đáng sợ gia tộc thế lực. Thế lực kia cùng Thiên Thiên tiểu thư là quan hệ thế nào, điểm này, không điều tra rõ ràng, chúng ta khả năng đều không có biện pháp lại tiếp tục ra tay với nàng. Cao Húc từng câu dặn dò, liền để Hứa Diễm Diễm cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Nhớ kỹ, hảo hảo điều tra rõ ràng. Cao Húc ném ra một câu nói như vậy, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tu dưỡng đứng lên. Thấy thế, Hứa Diễm Diễm yên lặng lui xuống. Trong mắt của nó, từng tia không cam lòng, từng tia oán hận, đều tại nhấp nô. Lũng Diệu Thị, trung tâm thành phố khu. Ở chỗ này bên trong một cái chỗ cao, ngồi trong thư phòng thượng vị giả đồng dạng nhận được điện thoại. Mai phục Hứa Thiên Thiên hành động thất bại rồi. Thượng vị giả nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên, người Hứa ra đều là phế vật. Thế mà ngay cả một tiểu nha đầu đều không giải quyết được. Đây không phải phế vật là cái gì? Được rồi, liền xem như là nha đầu kia mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Thượng vị giả rất nhanh liền buông xuống chuyện này, hỏi, thân phận của ngươi không có bại lộ a? Chuyện lần này, thượng vị giả vận dụng mình tại Hứa ra chôn cọc ngầm, làm cho đối phương đi một tay thúc đẩy chuyện này. Nếu là cọc ngầm này bại lộ, đối với thượng vị giả mà nói, tổn thất nhưng lớn lắm. Không có cách, Hứa ra mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng có thể chuyển thừa đến nay, tự nhiên có một bộ đối phó nội ứng phương pháp. Người khác vùi vào Hứa ra quân cờ, hoặc là địa vị quá thấp, không cách nào phát huy ra bao lớn lực ảnh hưởng, hoặc là dứt khoát bị Hứa ra vận dụng thủ đoạn tìm ra thanh lý đi, có thể leo lên cao tầng, tại người Hứa ra bên người chân chính chen mồm vào được, khuyên được người quân cờ, cho dù là người bề trên này, đều chỉ có như thế một cái. Cái này nếu là không coi chừng bại lộ, cái kia đến nay còn muốn đối với Hứa ra làm chút gì, coi như khó khăn. Vì thế, thượng vị giả hết sức chân quý con cờ này. Người trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vô luận như thế nào đều được ẩn tàng ở thân phận của mình. Thượng vị giả trung điệp mà nói, coi như ngươi muốn dựa vào Hứa Thiên Thiên bên kia địa vị làm những gì, vậy cũng phải trước cam đoan chính mình ẩn nấp, nếu không, liền xem như ta cũng không có cách nào đưa ngươi từ Hứa ra cứu ra, biết không? Nói xong, thượng vị giả lại là dặn dò vài câu, sau đó cúp điện thoại. Thật là một cái hảo vận tiểu nha đầu. Nghĩ đến Hứa Thiên Thiên sự tình, thượng vị giả lắc đầu, không còn quan tâm. So với Hứa Thiên Thiên sự tình, hắn càng quan tâm là cái kia huyễn ma con non. Người bên kia đã liên hệ hắn, nói cho hắn biết, bọn hắn ngăn trở cái kia huyễn ma con non rời đi. Cái kia huyễn ma con non đã mất đi trốn về linh ma ngục cơ hội, trước mắt vẫn như cũ lưu tại Hoa Minh khu bên kia. Vì đạt được nàng, đạt được các ngộng trùng huyết mạch, thượng vị giả nhất định phải lại kế hoạch một phen, nghĩ biện pháp đem con non tìm ra, cũng bắt lại. Đáng tiếc, chiến tranh phải kết thúc, tiếp xuống còn muốn ở tại dư khu căn cứ cao tầng không coi vào đâu vụng trộm hành động, liền không có dễ dàng như vậy. Thượng vị giả nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Xem ra hay là phải cùng những cái kia đáng chết dưới mặt đất chức nghiệp giả hợp tác mới được. Nghĩ tới đây, thượng vị giả cầm điện thoại lên. Phun trào mạch nước ngầm, nhất định là sẽ không bại lộ đến anh nam dưới đáy. Không ai biết, tại lần này chiến tranh sau lưng, đúng là vẫn tồn tại nhiều như thế người hữu tâm hành động cùng tính toán. Có khả năng, cái này còn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Vô luận là ở nơi nào, vẫn muốn trong bóng tối, trong hắc ám hành động người, đều là sẽ không thiếu hụt. Nhưng ít ra, trước mắt, những vật này cùng Tô Minh bọn người không quan hệ, một mực tại trên chiến trường hối hả ngược xuôi. Chỉ vì kết thúc chàng chiến dịch này đám người càng là không thể nào biết được, làm lấy chính mình sự tình, để chiến dịch hướng đi dần dần sáng tỏ. Một ngày này ước chừng 4 giờ chiều, Tô Minh chờ ở bên ngoài đi săn, tiêu diệt toàn bộ huyễn ma chức nghiệp giả ngay tại đạo thứ 3 phòng tuyến nơi đó cùng đem phòng tuyến tiến lên mà đến mọi người tụ hợp, tập 3 đạo phòng tuyến chiến lược, hướng về đạo thứ 2 phòng tuyến tiến lên. Cũng là ở thời điểm này, Hứa Thiên Thiên dưới trướng các tư binh cuối cùng trở lại bên người nàng, nàng cũng là hướng phòng tuyến báo cáo chuẩn bị chính mình bị đánh lén sự tình. Có thể lúc này, Cao Húc cùng Hứa Diễm Diễm đã không có ở đây. Nghe nói bọn hắn lấy bản thân bị trọng thương, không cách nào lại chiến vì lý do, mang theo Hứa ra còn lại những thợ săn kia, cùng một chỗ thối lui ra khỏi chiến trường. Hứa Thiên Thiên nguy cơ như vậy giải khai. Bất quá, nàng cũng không phải là không tiếp tục gặp được phiền phức. Bởi vì, nàng trong tiểu đội, trừ nàng coi là người, toàn bộ đều đã mất đi liên hệ. Bao quát Lý Duy, bây giờ đồng dạng là không rõ sống chết, để Lý ra người bên kia vì đó giận tím mặt. Trong Lũng Diệu thị, Lý ra thế lực có thể không thể so với Hứa ra kém bao nhiêu. Bây giờ, nhà mình xem trọng chi thứ thiên tài đột nhiên mất tích, không rõ sống chết. Lý ra bên kia không làm thứ gì, đó là sự tình không có khả năng. Có thể tưởng tượng được, tiếp đó, Hứa Thiên Thiên nhất định sẽ nhận Lý ra làm khó dễ. Nếu là bị Lý ra biết được, Lý Duy sự tình, hoàn toàn là bởi vì Hứa gia nội bộ ác tính cạnh tranh mới đưa đến nói, cái kia Hứa gia đoán chừng cũng có phiền toái. Một lời che chi, Hứa Thiên Thiên là an toàn, nhưng vây quanh nàng triển khai phiền phức, nhất định là sẽ không đơn giản như vậy liền rút đi. Đương nhiên, cái này đã không có quan hệ gì với Tô Minh. Tô Minh chỉ là cùng Hứa Thiên Thiên trong bóng tối bàn bạc một chút, chuẩn bị tiếp cận Hứa Thiên Thiên bên kia con đường, đem Tiểu Hải Nhi cho đưa ra Hoa Minh khu. Đối với Tô Minh tới nói, chân chính cần chú ý sự tình cũng chỉ có món này mà thôi. Sau đó, tại đạo thứ 3 phòng tuyến nơi này, mọi người mới bắt đầu lần nữa tiến lên. Mục tiêu, trực chỉ tuyến đầu. Chương 147, cho tới bây giờ cũng không phải là không có đại giới. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Hoa Minh khu tất cả phòng tuyến đều đang nỗ lực đẩy về phía trước tiến, cố gắng tiêu diệt toàn bộ lấy trong phòng tuyến lưu lại huyết ma, đem trận chiến tranh này không ngừng đẩy hướng thắng lợi. Tô Minh cũng không còn làm ra bất luận cái gì khác hành động, mà là như cái thành thành thật thật học viên, vẫn đi theo mình các đồng đội cùng một chỗ hành động. Mấy ngày nay, Tô Minh liền muốn a cưới long đảm tại Hoa Minh khu từng đạo trên phòng tuyến đi đua xe, làm quỷ hỏa thiếu niên, hoặc là liền cùng mình các đồng đội cùng một chỗ chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, đem trên đường đi huyễn ma đều cho từng cái diệt trừ. Đương nhiên, tại không có bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới, Tô Minh sẽ còn trong bóng tối len lén thu thập tản mát ở trên chiến trường các loại huyễn ma tài liệu, bổ sung cho hầu bao của mình, tinh phiến, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Bất quá, tại thu hoạch tràn đầy đồng thời, Tô Minh cũng phát hiện, chính mình phải đi ra thu thập huyễn ma tài liệu huyễn ma quân đoàn từng cái đã mất đi liên hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng bị thảo phạt. Bây giờ Hoa Minh khu đã toàn diện tiến vào tiêu diệt toàn bộ huyễn ma trong khi hành động, Tô Minh đem chính mình huyễn ma quân đoàn đem thả nuôi ra ngoài, cái kia bị giã ngoại chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ chức nghiệp giả gặp, tại chỗ cho tiêu diệt, có thể nói là không có chút nào đáng giá chuyện kỳ quái. Trừ phi là giống như Tiểu Hải Nhi, tại Hứa Thiên Thiên an bài xuống, đã lẫn vào phía quan phương vận chuyển con đường, chuẩn bị làm rút ra huyết mạch thương phẩm vận chuyển ra ngoài, không phải vậy, lưu tại giờ này khắc này Hoa Minh khu bên trong huyễn ma, cơ hồ đều không có khả năng may mắn còn sống sót. Đối với cái này, Tô Minh cũng là không thế nào đau lòng. Một đám hạ cấp huyễn ma mà thôi, trừ cái kia thực lực có thể sánh vai trạng thái bình thường dưới tứ tinh chức nghiệp giả lân giác ma đột biến chủng, còn lại 13 con huyễn ma đã mất đi cũng liền đã mất đi. Đáng tiếc duy nhất chính là cái kia lân giác ma đột biến chủng, tại Tô Minh cảm ứng xuống, trên người nó linh lực mâu nhọn đồng dạng biến mất. Cái này chứng minh cái kia đột biến chủng hoặc là tránh thoát Tô Minh câu ma trói buộc, hoặc là đã chết. Có thể nghĩ tránh thoát câu ma trói buộc, nhất định phải có xa xa mạnh hơn Tô Minh lực lượng mới được. Trừ phi cái kia lân giác ma đột biến chủng tiến hóa, không phải vậy, nó là làm không được điểm này. Mà xem như đột biến chủng, cái kia lân giác ma sớm đã mất đi tiến thêm một bước tiến hóa tư cách. Cho nên, lưu tại trên người nó linh lực mâu nhọn biến mất, chỉ có khả năng mang ý nghĩa đối phương đã chết đi. Được chưa? Tô Minh vốn đang nghĩ đến muốn hay không đem cái này thu thập mà đến huyễn ma quân đoàn đều cho làm đi ra, hiện tại cũng là không cần còn muốn. Chính là đáng tiếc bọn chúng thu thập được huyễn ma tài liệu, không biết đều có bao nhiêu. Tô Minh duy chỉ có đối với điểm ấy cảm thấy có chút tiếc nuối. Cứ như vậy, Hoa Minh khu chiến dịch bắt đầu đi vào thời kỳ cuối. Tô Minh chỗ phòng tuyến liền không ngừng tại tiến lên trong quá trình, cùng phía trước từng đạo phòng tuyến tụ hợp. Trước hết nhất là cùng đạo thứ 3 phòng tuyến, sau đó là cùng đạo thứ 2 phòng tuyến, cuối cùng là tại đạo thứ nhất phòng tuyến tuyến đầu nơi đó, tập kết toàn bộ Lũng Diệu thị tất cả chiến lực, cùng bị bao vây lại còn lại tất cả huyễn ma quyết nhất tử chiến. Trận chiến kia, đánh cho nhất là kịch liệt. Dù sao ở vào hậu phương Tô Minh là gặp được không ít có thể xương rung động lòng người chẳng cảnh. Hủy Thiên Diệt Địa cao cấp linh tính thuật tựa như không còn hy hữu đồng dạng, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, oanh tạc toàn trường, kinh thiên động địa. Trong ngày thường cực kỳ hiếm thấy thượng cấp chức nghiệp giả cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, đè vào phía trước nhất, hoặc là triển khai đồ sát hình thức, tại huyễn ma trong đại quân vừa đi vừa về trùng sát, hoặc là đối đầu lực lượng có thể di sơn đảo hải thượng cấp huyễn ma, cùng đối phương đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tô Minh thậm chí thấy tận mắt một cái nguy hiểm chủng đột biến thể bị một vị lục tinh thợ săn bất kể đại giới chém giết, máu vẩy trời cao. Trang diện kia, quả thực có chút rung động lòng người. Duy nhất không biết là nên may mắn hay là nên tiếc nuối là, lần này linh ma ngục cửa vào mở ra, huyễn ma đại quân đột kích. Mặc dù xuất hiện không ít lĩnh quân đánh tới nguy hiểm chủng, nhưng không có ác ngộng chủng xuất hiện. Bằng không, Lũng Diệu thị có thể hay không cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi, thật đúng là không nhất định. Nghe nói, vì ngăn cản ác ngộng chủng hiện giới, thuật sĩ công hội bên kia đang sử dụng diêu cảnh nguyên môn phong ấn linh ma ngục cửa vào trong lúc đó, tựa hồ còn làm thứ gì bố trí bộ dáng. Có lẽ là may mắn mà có những cái kia cường đại thuật sĩ, ác ngộng chủng mới không có hiện giới a. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng không nhỏ, thuật sĩ công hội lần này hao hết các loại luyện kim đạo cụ, luyện kim dược tề cùng luyện kim vũ khí chứa đựng không nói. Thân là Lũng Diệu thị bên trong duy nhất lục tinh thuật sĩ công hội hội trưởng nghe nói đều bởi vì tiêu hao quá độ, linh tính bị hao tổn, trước mắt đã lui ra khỏi chiến trường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị tiêu công hội hội trưởng có thể sẽ như vậy ở lui, Lũng Diệu thị cũng là mất đi duy nhất một vị lục tinh thuật sĩ cũng nói không chừng. Trừ cái đó ra, còn lại các phương diện thương vong đồng dạng không nhỏ. Sau đó, Lũng Diệu thị phương diện liền thống kê ra trận chiến này tử thương nhân số. Nhất tinh chức nghiệp giả, 13.876 người. Nhị tinh chức nghiệp giả, 2.559 người. Tam tinh chức nghiệp giả, 882 người. Thứ tinh chức nghiệp giả, 57 người. Ngũ tinh chức nghiệp giả, 8 người. Lục tinh chức nghiệp giả, 1 người, trọng thương ẩn lui. Đây là chức nghiệp giả thương vong nhân số. Trừ chức nghiệp giả thương vong nhân số bên ngoài, còn có một người lính thương vong nhân số.
106.477 người.
Đúng thế. Trong trận chiến này, chết đi quân nhân, liền có dòng dã 10 vạn người trở lên. Liền ngay cả chức nghiệp giả, đều đã chết đi dòng dã hơn 1 vạn người. Trong đó còn có số lượng không ít thượng cấp chức nghiệp giả. Cái này nói cho Tô Minh một cái đạo lý. Thắng lợi, cho tới bây giờ cũng không phải là không có đại giới. Nhưng trận chiến tranh này, Lục Diệu Thị cuối cùng vẫn là chiến thắng. Từ linh ma ngục cửa vào mở ra ngày đó tính lên, thẳng đến cuối cùng một cái huyễn ma đổ vào chức nghiệp giả dưới đao, đổi lấy chọc tan bầu trời tiếng hoan hô cùng tuyên cáo kèn hiệu thắng lợi âm thanh ngày đó kết thúc, trận chiến tranh này liền trọn vẹn tiến hành 11 ngày. Ngày thứ 11 sáng sớm, Lục Diệu khu căn cứ liền trịnh trọng đối ngoại tuyên bố, chiến tranh kết thúc, bọn hắn thu được thắng lợi. Mà trận chiến tranh này cũng bị ghi lại, ghi vào sách sử, không chỉ có là tại Lục Diệu thị trong sách giáo khoa có đề cập, ở tại dư khu căn cứ bên trong cũng là huyên náo xôn xao. Thế nhân liền đem cuộc chiến tranh này xưng là Hoa Minh chiến dịch. Hoa Minh khu, học viện cư xá. Làm Lục Diệu thị phương diện phân phối cho Liệp Ma học viện học viên tiến hành sử dụng doanh địa, cư xá này bị hoàn mỹ bảo tồn lại, cũng không có bị quét sạch toàn bộ Hoa Minh khu chiến tranh cho tai họa. Thời gian qua đi 11 ngày, cư xá này ngoài cửa lớn liền một lần nữa nghênh đón từng chiếc xe về dã, nghênh đón từng cái học viên trở về. Các học viên nhao nhao đều mỏi mệt lại chật vật tại trong khu cư xá tụ tập, có quen biết, có không quen, lại đều vào giờ khắc này sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi. Chỉ là, tại cái này nhiệt tình phía sau, đồng dạng là nhân sinh muôn màu. Có người hồi tưởng đến cái này 11 ngày phân chiến, nghĩ đi nghĩ lại, thế mà khóc. Có người là sống sót sau tai nạn giống như cảm thấy lòng còn sợ hãi, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Có người vĩnh viễn không về được. Có người tính tình đại biến. Đương nhiên, chuyện tốt cũng không phải không có. Chỉ ít, lần này sự tình qua đi, Liệp Ma học viện bên trong ra rất nhiều đôi tình nhân, cũng không ít lúc đầu có thù người nhất tiếu mận ân cửu, phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Viện trưởng, phó viện trưởng, Liệp Nhân học bộ chính phó chủ nhiệm, thuật sĩ học bộ chính phó chủ nhiệm cùng từng cái chính trị viên bọn họ trịnh trọng việc nên đón tất cả học viên, cũng như vậy tuyên cáo. Chúc mừng các ngươi, thành công tại một trận chiến tranh tàn khốc bên trong vẫn còn tồn tại. Sự phấn đấu của các ngươi cống hiến, học viện toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Thêm lời thừa thãi, chúng ta liền không nói. Giờ này khắc này, chúng ta chỉ muốn nói một câu, hoan nghênh các ngươi trở về. Cái này tuyên cáo, để một đám học viên bên trong lại là từng đợt khóc giống tiếng vang lên. Viện trưởng liền biểu thị, vì ngợi khen tất cả anh dũng phân chiến học viên, không chỉ có Lục Diệu thị phương diện sẽ cho ra điểm cống hiến làm thù lao, học viện cũng là sẽ ban thưởng học phần cùng học đồng các loại các phương diện tính thực chất khen thưởng, dùng cái này khao. Liền ngay cả những cái kia hy sinh học viện phương diện đều sẽ cho ra tiền trợ cấp, khu căn cứ phương diện đồng dạng có tương ứng chính sách. Tóm lại chính là một câu, mặc kệ là học viện hay là khu căn cứ, cũng sẽ không quên tất cả mọi người phân đấu, càng sẽ không keo kiệt bất kỳ ngợi khen. Tuyên bố xong những chuyện này về sau, viện trưởng liền phân phát đám người, để các học viên riêng phần mình trở lại lúc đầu tất cả trong phòng nghỉ ngơi. Tô Minh một nhóm cũng trở về đến rừng chân cao ốc tầng thứ tư số 404 phòng xếp, có tùng bên trên một hơi thời gian. Cuối cùng trở về. Lôi Hạo khi tiến vào gian phòng trước tiên bên trong ném xuống hành lý, đổ vào trên ghế salon, một bộ tinh bị lực tận bộ dáng. Hô. Diệp Bạch đồng dạng trùng điệp thở phào một hơi, muốn đổ vào một tấm khác trên ghế salon, lại là phát hiện bị người đoạt. Chúng ta còn sống trở về, đúng không? Giang Uyển Du dừng dưng đổ vào tấm kia trên ghế salon, một bên lấy mặt vùi vào ghế sofa mềm mại da lông bên trong, còn vừa có chút cảm thấy không quá chân thực giống như buồn bực thanh âm hỏi thăm. Ừm, chúng ta còn sống trở về. Diêu Bối Bối ôm An Tử Câm một bàn tay, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút hai mắt đẫm lệ. Từ Diêu Bối Bối cái kia hồng hồng trong hốc mắt đó có thể thấy được, thiếu nữ này trước đó đã khóc qua một lần. Nha đầu này tựa hồ có chút cảm tính, trở lại học viện cư xá về sau, nhìn thấy người chung quanh đều đang khóc, nàng cũng liền khóc. Viện trưởng phát biểu thời điểm, những người còn lại lại khóc, Diêu Bối Bối cũng là lại khóc. Cho nên, nha đầu này đã khóc qua hai lần. Tốt, không sao, ngoan, đừng sợ. An Tử Câm ngay tại một bên an ủi Diêu Bối Bối. Tô Minh mang theo một cái ba lô, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Cái này 11 ngày chiến tranh, đối với Tô Minh tới nói, kỳ thật cũng không tính quá khó chịu. Vừa đến, hắn tại chiến tranh trong lúc đó hoàn thành kế hoạch của mình, thành công thu được các ngộng trùng huyết mạch, còn đã thức tỉnh kiến văn, thực lực đại tiến. Thứ hai, trên chiến trường lưu lại tới huyễn ma tài liệu cũng là bị hắn cho vơ vét một lần, vì thế nhập trướng không ít tinh phiến. Tăng thêm vẫn luôn không có làm chim đầu đàn, an phận đợi ở hậu phương, làm phổ thông học viên, Tô Minh thật đúng là không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Trong tiểu đội tất cả mọi người thuận lợi trở về, không có giảm bớt bất kỳ một người nào, cũng là hoàn mỹ xác nhận điểm này. Nhưng muốn nói hoàn toàn không có điểm lòng còn sợ hãi, đó là không có khả năng. Nhất là Giang Nguyễn Du, bởi vì độc giao ma độc quan hệ, kém chút liền chết. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch đồng dạng không phải là không có thụ thương, nếu không có Tô Minh trong bóng tối trợ giúp, bọn hắn có lẽ không có cách nào giống như vậy an toàn trở về. Diêu Bối Bối vốn là có chút khiếm nhược, để nàng ra chiến trường, hay là làm thợ săn sông pha chiến đấu, đối với một cái mới vừa vào học tân sinh mà nói, quả thực có chút miễn cưỡng. Cho dù là An Tử Câm, cũng không phải là không có áp lực. Giang Uyển Du kém chút chết thời điểm, nàng lo lắng suốt cả đêm. Diêu Bối Bối đi theo Tô Minh cùng tiến lên tiền tuyến tác chiến thời điểm, nàng lo lắng cả ngày. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch đối với nàng cũng không tệ, nàng luôn luôn sợ sệt cản trở, hoặc là lúc nào liền nghe đến hai người hy sinh tin tức. Huống chi còn có Tô Minh đâu. nếu là Tô Minh cũng xảy ra điều gì không hay xảy ra, vậy làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, An Tử Câm con mắt liền đồng dạng có chút không tự chủ đỏ lên. Không hề nghi ngờ, lần này, trong lòng mọi người cảm xúc thì rất nhiều. Trước kia ta vẫn cho rằng, coi như thành tích chẳng phải đột xuất, tương lai xuất đạo làm nhất tinh chức nghiệp giả, vậy cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, không đến mức ném nhà ta mặt. Lôi Hạo liền đột nhiên nói ra, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy, ta có thể thử một chút, để cho mình trở nên càng cường đại. Lôi Hạo đột nhiên xuất hiện phát biểu, liền để đám người ngây ngẩn cả người. Nhưng mọi người cũng không phải là không có khả năng lý giải. Kiến thức như thế chiến trường, chứng kiến nhiều như vậy tàn khốc cùng hy sinh, sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, không gì đáng trách. Ta cũng thế. Diệp Bạch đồng ý Lôi Hạo thuyết pháp, nói, lần này cũng cho ta ý thức được nơi thiếu sót của mình, thật sự là rất rất nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp tinh tiến chính mình mới đi. Làm trong tiểu đội một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì chuyển vận năng lực, chỉ có thể phụ trợ tác chiến thành viên, Diệp Bạch trong lòng nếu là không có điểm không cam lòng, đó là không có khả năng. Chỉ có phụ trợ năng lực có thể không đủ, ta thực sự nghiên cứu một cái công kích loại linh tính thuật. Diệp Bạch như vậy tuyên bố. Về phần An Tử Cầm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người càng là không cần nhiều lời. Lần này may mắn mà có các học trưởng chiếu cố. Nếu không phải các học trưởng, chúng ta dạng này mới vừa vào học tân sinh, khẳng định sẽ gặp được không ít nguy hiểm a. Thật thật rất cảm tạ các ngươi. Ba cái học muội hướng về ba cái học trưởng trịnh trọng nói tạ ơn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, túi đầu xoay người, thái độ lộ ra không gì sánh được chân thành. Thấy thế, chính là Tô Minh cũng nhịn không được nói một câu. Biểu hiện của các ngươi có thể không có chút nào thua cấp cao học trưởng học tỷ a. Tô Minh khó được ôn nhu trấn an đứng lên. Đúng vậy a, biểu hiện của các ngươi so với chúng ta lúc trước tốt hơn nhiều. An học muội linh lực kinh người, cũng không biết dùng linh tính thuật giúp chúng ta thảo phạt bao nhiêu huyễn ma, Giang học muội luyện kim vũ khí cũng rất sắc bén, đổ vào thanh kia luyện kim trên vũ khí huyễn ma cũng không ít, Diêu học muội đồng dạng cảm giác nhạy cảm, quái lực vô song, biểu hiện của các ngươi so với chúng ta những này thường thường không có gì lạ học trưởng vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch Đồng đều cười trấn an. An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người lập tức nhìn nhau một chút, lập tức cùng nhau cười một tiếng, rất có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Hiện trường không khí liền trở nên cực kỳ ấm áp, cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Nheo mắt lại, giống như là thấy cái gì lóa mắt đồ vật, Tô Minh liền đột nhiên nói một câu. Quyết định, đêm nay ăn lẩu đi. Lời này vừa nói ra, năm hai tay cùng nhau giơ lên. Tán thành. Đám người hưng phấn lại vui vẻ đáp lại. Một ngày này ban đêm, Tô Minh tiểu đội 6 người liền hưởng dụng một trận mỹ vị nồi lẩu. Vô hình ở giữa, đám người quan hệ trong đó cùng khoảng cách cũng kéo vào rất nhiều rất nhiều, để tình chiến hữu nghị lưu tồn ở trái tim của mỗi người. Chương 148, các hạng bảng danh sách tuyên bố. Một đêm này, học viện cư xá là náo nhiệt. Có người khóc, có người cười, có người thương tâm, có người vui vẻ. Nhân sinh muôn màu, tại cái này nho nhỏ học khu bên trong, hiện ra đến đúng là cũng sinh động, không thua gì thế gian xã hội. Mà ngay cả một cái liệt ma học viện đều tại sau khi chiến đấu xuất hiện như vậy nồng đậm không khí, những người còn lại như thế nào, cũng là có thể nghĩ. Hoa minh chiến dịch kết thúc, làm cho cả lũ rượu thị đều tựa hồ tiến nhập gieo hò chúc mừng giai đoạn, khắp nơi đều có người vui cười, giống như ăn Tết một dạng. Không có cách, nếu là hoa minh khu luôn hãm, huyễn ma đại quân công phá phòng tuyến, xông vào nội thành, cái kia lũ rượu thị bên trong phần lớn người hẳn là đều sẽ biến thành huyễn ma huyết thực, không cách nào kết thúc yên lành. Trận chiến này, quyết định là lũ rượu thị sinh tử tồn vong, cũng là lũ rượu thị tất cả thị dân sinh tử tồn vong. Hiện tại, chiến tranh kết thúc, bọn hắn thu được thắng lợi, vậy dĩ nhiên là các loại vui cười chúc mừng. Đương nhiên, những người hy sinh vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại này tầm cảnh quan bên trong. Nhưng ít ra, trước mắt vẫn là có thể cảm thấy thuần túy vui vẻ. Chuyện còn lại, đợi đến tâm tình này lắng đọng xuống dưới về sau, mới có thể xuất hiện. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Rất khó được, đại bộ phận học viên đều không có nằm trong phòng ngủ nướng, mà là thật sớm đứng lên rửa mặt ăn cơm, tụ tập trong đại sảnh nhiệm vụ, tạo nên ồn ào náo động không khí. Chỉ là, lần này, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, không phải là vì nhận nhiệm vụ. Tại chiến tranh đã kết thúc hiện tại, đại sảnh nhiệm vụ nơi này đã sẽ không lại ban phát nhiệm vụ, cho dù chiến trường còn cần thu thập cùng giải quyết tốt hậu quả, đó cũng là lũ rượu thị phía quan phương đi xử lý, không có lý do để các chức nghiệp giả đến xử lý giải quyết tốt hậu quả. Bất quá, đại sảnh nhiệm vụ mặc dù không ban bố nhiệm vụ, nhưng nơi này vẫn như cũng là đại lâu văn phòng lầu 1. Cho nên, đại sảnh nhiệm vụ đã làm thuần túy làm việc địa điểm đến bố trí, vẫn như cũ đối với toàn học viện các học viên tiến hành mở ra. Mà các học viên sẽ thật sớm tụ tập ở chỗ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì, ở chỗ này, học viện sẽ đem trắng đêm thống kê đi ra các phương diện ngợi khen đều công bố ra, lấy thở các học viên tiến hành xem xét. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đại sảnh nhiệm vụ chính diện, nguyên bản dùng để gián tiếp nhiệm vụ bảng thông báo vị trí bên trên, bây giờ đã bị một khối điện tử màn ảnh cho thay thế. Điện tử trên màn ảnh, đủ loại số liệu ngay tại hiện ra lấy. Các học viên nhao nhao tụ tập ở chỗ này, cũng líu díu lấy. Chúng ta điểm cống hiến toàn bộ cũng sẽ ở nơi này công bố ra a. Còn có học đồng. Không chỉ là tiền mà thôi, còn có một số học phần ban thưởng, trực tiếp quan hệ đến chúng ta ở trong học viện thành tích cùng xếp hạng. Vậy chúng ta xếp hạng hẳn là sẽ lần này xuất hiện biến động thật lớn a. Không có cách, có ít người cũng hy sinh, không có khả năng một mực chiếm lúc đầu xếp hạng a. Nói cũng đúng. Các học viên lẫn nhau nói chuyện với nhau, nói chuyện tương tự như vậy. Lần này, học viện liền sẽ đem tất cả học viên tại Hoa Minh chiến dịch trong lúc đó lấy được điểm cống hiến thống nhất công bố ra, lại căn cứ những học viên này điểm cống hiến cao thấp, cấp cho tương ứng học đồng cùng học phần. Học đồng bên trong, trừ tiền tài phương diện ngợi khen bên ngoài, còn có như là kiểu mới chiến đấu thuật, cao danh sách linh tính thuật thuật thức sách, luyện kim dược tề cùng luyện kim đạo cụ các loại các phương diện khen thưởng. Lại thêm trực tiếp quan hệ đến ở trong học viện thành tích xếp hạng học phần ban thưởng, hôm nay qua đi, tất cả học viên ở trong học viện xếp hạng sẽ xuất hiện cực lớn biến động. Nhất là tại đem một bộ phận người hy sinh rút khỏi xếp hạng về sau, xếp hạng biến động liền sẽ chỉ lộ ra càng thêm to lớn. Có lẽ, có người sẽ ở lần này qua đi, trực tiếp đứng vào học bộ trăm người đứng đầu, trở thành học viên tinh anh. Có lẽ, có người sẽ ở lần này qua đi, trực tiếp đứng vào học bộ 10 hàng đầu, trở thành học viên đỉnh tiêm. Cũng có lẽ, có chút học viên đỉnh tiêm cùng học viên tinh anh sẽ từ trên vị trí của mình hạ, rơi xuống thần đàn. Những này, đồng đều quan hệ đến học viên ở trong học viện chuẩn xác thành tích, địa vị cùng đãi ngộ, không có người sẽ không chờ mong, cũng không có người sẽ không cảm thấy khẩn trương tâm thần bất định. Loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể nghe được có người đang tiến hành loại đối thoại này. Nghe nói, Liệp Nhân học bộ thủ tịch, vị kia Lý Duy học trưởng cùng hắn trong tiểu đội mấy tên học viên đỉnh tiêm, toàn bộ đều đã hy sinh. Không thể nào. Vị kia Lý Duy học trưởng sao? Một đám học viên đỉnh tiêm, thế mà đều hy sinh rồi. Ông trời ơi. Cái kia Hứa Thiên Thiên học tỷ thế nào? Thiên Thiên học tỷ cùng Lý Duy học trưởng là cùng một tiểu đội a. Chẳng lẽ nàng cũng hy sinh rồi? Vậy ta phải thương tâm chết a. Trong đám người, đủ loại thảo luận liền lộ ra càng ngày càng nhiệt liệt, để đủ loại tin tức ngầm đều tại truyền miệng. Cũng chỉ có đến lúc này, bọn hắn mới có tâm tình nghe ngóng những chuyện này, biết trong học viện sẽ xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Vì thế, đại sảnh nhiệm vụ nơi này là trở nên càng ngày càng náo nhiệt, người tới cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Mà Tô Minh bọn người đâu? Bọn hắn, đồng dạng tới. Không phải đâu. Đã nhiều người như vậy rồi. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch đứng tại đại sảnh nhiệm vụ cửa ra vào, nhìn xem người bên trong chen người chẳng cảnh, chỉ cảm thấy líu lưỡi. Đặc biệt là Diệp Bạch, nhớ tới chính mình trước đó vì nhận nhiệm vụ chạy tới nằm vùng 2 ngày kia gặp phải, lập tức chính là mông siết chặt. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đã chen thành dạng này a? Có chút không quá muốn đi vào. Đúng vậy a. An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người đều có chút cảm thấy lùi bước. Dù sao đều là thiên kiều bá mị mị thiếu nữ, nếu như tại loại người này chen người địa phương bên trong xuất hiện, không biết chiếm tiện nghi bao nhiêu song bàn tay heo ăn mặt đâu. Nếu không, các ngươi lưu tại nơi này. Tô Minh một bộ quần áo thoải mái, lộ ra nhẹ nhõm vừa thích ý, biểu lộ cũng là mang theo điểm lười nhác cùng buồn bực nắng ẩm, khiến cho như thế đối với một đám các thiếu nữ nói. Tiện thể nhấc lên Tô Minh mặc chính là tay áo dài, tay phải còn mang theo lộ đầu ngón tay bộ, tay áo dài hạ thủ cánh tay quấn lấy băng vải, đem cái này lực lượng kinh người tay phải ẩn giấu đi đứng lên. An mặc như vậy không tính đột ngột, người ở bên ngoài xem ra bất quá là thêm một cái lộ chỉ bao tay mà thôi, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính là Tô Minh trong tiểu đội đám người, mặc dù đối với Tô Minh mang theo lộ chỉ bao tay cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Người nơi này liền không có một cái biết, tại bọn hắn bọn này thường thường không có gì lạ học viên bên trong, đúng là lẫn vào một cái nhìn như thường thường không có gì lạ song chức nghiệp giả. Lại người này không chỉ có đã thức tỉnh kiến văn, thợ săn phương diện thực lực cũng là trực chỉ tam tinh, xen lẫn trong bọn này còn không phải chức nghiệp giả chính thức trong học viên, đơn giản tựa như là một con sói xâm nhập vào bầy dê. Đáng tiếc, con sói này chỉ muốn len lén ăn thịt, không muốn gióng trống thua chiêng đi săn. Đến một bước này, Tô Minh thập lý pha kiếm thần chi lộ, mới xem như đi được tượng mô tượng dạng đứng lên. Tối thiểu, hắn đã sơ bộ tại Liệp Ma học viện cái này thập lý pha bên trong luyện thành một cái kiếm thần. Có lẽ là bởi vì dạng này, Tô Minh hôm nay tâm tình hay là rất không tệ. Đối với trong tiểu đội các học muội cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần quan tâm. Nhưng các học muội lại lắc đầu. Ta muốn cùng Tô Minh ca ca đi vào chung. An Tử Câm hoàn toàn như trước đây sơ tâm không thay đổi, chính là muốn dán Tô Minh. Chàng nói, từ khi từ trên chiến trường sau khi trở về, An Tử Câm tựa hồ trở nên so trước kia càng dính Tô Minh, phản phất muốn phòng ngừa hồ ly tinh kia tiếp cận Tô Minh một dạng, cực kỳ giống hộ tể gà mái nhỏ. Dù là ở trên chiến trường thời điểm, Hứa Thiên Thiên liền đã rời đi, đột nhiên mai danh nhận tích, không biết đi làm cái gì đi, An Tử Câm cũng chưa từng buông lòng qua cảnh giác dáng vẻ. Tô Minh ngược lại không cảm thấy phiền, không bằng nói có cái tiểu mỹ nữ giống như vậy dán chính mình có đôi khi cảm giác hay là thật thoải mái, tăng thêm người này là từ nhỏ liền thói quen dán chính mình nhà bên muội muội, hắn đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Chỉ là, An Tử Câm muốn dính ở bên người Tô Minh mà nói, dính tại bên người nàng hai cái tiểu mê muội tự nhiên cũng liền không cam lòng yếu thế. Tử Câm muốn đi vào mà nói, vậy ta cũng muốn đi vào. Giang Uyển Du việc nhân đức không nhường ai như thế biểu thị. Ta cũng muốn đi vào. Ngay cả Diêu Bối Bối đều cố lấy dũng khí. Hai người một người một bên ôm An Tử Câm một bàn tay. Để An Tử Câm bất mãn vô cùng. Ta muốn ôm Tô Minh cả tay a. Cái này kháng nghị, liền bị Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối làm như không thấy. Tô Minh muốn nói chút gì, cũng là bị bên cạnh Diệp Bạch cho chừng một chút. Thế là, Tô Minh không nói. Ngược lại là Lôi Hạo, biết ý của mọi người nguyện về sau, lập tức ồn ào một câu. Nếu đều muốn đi vào, vậy liền để ta mở ra đường đi. Nói, Lôi Hạo liền hướng trong đám người xông, quả thực là sinh chen vào. Nhường một chút, nhường một chút. Xin nhờ nhường một chút. Lôi Hạo nương tựa theo giọng nói lớn cùng cao lớn hình thể, quả thực là gạt ra một con đường tới. Cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người nổi giận. Thảo, chen cái gì chen a? Phía trước là có tiền cầm sao? Có hay không điểm tổ chất? Người cái nào niên cấp? Thành tích sắp xếp tên thứ mấy a? Phách lối như vậy, trong nhà ngươi có người ở trong học viện nhậm chức a? Trong nháy mắt, đủ loại chửi rủa đều hướng phía Lôi Hạo ném tới. Lôi Hạo lơ đễnh, Phản Dương Dương đắc ý hướng phía Tô Minh bọn người ngoắc. "Nhanh, mau tới đây." Lôi Hạo lớn tiếng hô hào. An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người đều có loại không muốn lại đi vào cảm giác, Tô Minh cùng Diệp Bạch càng là có loại không muốn thừa nhận chính mình nhận biết con hàng này xúc động. Nhưng Lôi Hạo la lên, làm cho trong đám người các học viên nhao nhao đều nhìn về cửa ra vào. Chờ đến bọn hắn nhìn thấy Giang Nguyễn Du, nhìn thấy Diêu Bối Bối, thậm chí là nhìn thấy An Tử Câm lúc, mặt của bọn hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Đây không phải là An Tử Câm sao? Nguyên lai là An Viện Hoa muốn đi vào a. Tử Câm muội muội hôm nay hoàn toàn như trước đây đáng yêu đâu. Các ngươi những này đại lao ra còn không tranh thủ thời gian tránh ra, cho chúng ta tiểu Tử Câm để một con đường đi ra. Đi một bên, đi một bên. Trong đám người, một đám hội fan hâm mộ học tỷ không biết từ nơi nào chui ra, thế mà bắt đầu đuổi lên người. Đám người lúc này không có lời oán giận, thành thành thật thật tránh ra, mặc dù có một bộ phận người nhìn xem An Tử Câm gương mặt xinh đẹp có chút dục dịch tà niệm, vậy cũng chỉ có thể tại các học tỷ bá đạo xua đuổi bên dưới chết từ trong trứng nước. Cũng không lâu lắm, trong đám người xuất hiện một con đường. Làm đứng tại trên con đường này một cái duy nhất người, Lôi Hạo còn duy trì nhấc tay la lên tư thế, ngưng kết ở nơi đó. Phúc! Diệp Bạch trực tiếp cười phun ra, để rất cảm thấy mất mặt Lôi Hạo mang theo đầy ngập xấu hổ cùng nộ khí, nhào về phía hắn. Tốt ta! Các học tỷ vi vũ! Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối thấy cảnh này, ngược lại là vui vẻ. Chỉ có An Tử Câm, cực kỳ ngượng ngùng đỏ bừng mặt, len lén nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh không nói gì, chỉ là cho An Tử Câm một cái ngón tay cái. Liên một động tác này, An Tử Câm lập tức cười vui vẻ, nét mặt tươi cười trực kích ở đây tất cả nam nam nữ nữ, để bọn hắn thiếu nữ tâm đều hóa. Cứ như vậy, đám người cùng đi tiến đại sảnh nhiệm vụ bên trong, đi tới điện tử màn ảnh trước. Lúc này, điện tử trên màn ảnh đã công bố chúng học viên danh sách, cũng ở phía sau phụ lên trước mắt thống kê đi ra điểm cống hiến, học phần, học đồng số lượng, khen thưởng thêm chuyên mục cùng mới xếp hạng. Đám người đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là điểm cống hiến mức. Lập tức, Tô Minh trong tiểu đội đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không có cách nào. Lôi Hạo, 187754. Diệp Bạch, 164618. Đây là Lôi Hạo cùng Diệp Bạch điểm cống hiến. Ta lại có 180.000 trở lên điểm cống hiến. 120.000 điểm cống hiến. Cái này. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch hai mặt nhìn nhau. Hai người thô sơ giản lược xem một lần điện tử màn ảnh, kiểm tra một hồi còn lại học viên điểm cống hiến mức. Kết quả phát hiện, bình thường học viên, điểm cống hiến tối đa cũng liền mấy vạn trên dưới, có thể có được 100.000 trở lên điểm cống hiến học viên, bình thường đều là học viên tinh anh thậm chí là học viên đỉnh tiêm tạo thành tiểu đội. Nói cách khác, Lôi Hạo cùng Diệp Bạch điểm cống hiến đã vượt qua phổ thông học viên có thể có mức, đủ để sánh vai học viên tinh anh thậm chí là học viên đỉnh tiêm. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Đúng a? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có Tô Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu, tại phòng tuyến đóng giữ thời điểm, bọn hắn tiểu đội biểu hiện liền ngoài ý muốn tốt, ngay cả Lý Duy cùng Hứa Thiên Thiên bên kia học viện mạnh nhất tiểu đội đều kém không chỉ một bậc, vì thế thu được học viện độ cao đánh giá. Mà tại phòng tuyến tiến lên những ngày kia, đám người không ngừng đi săn huyễn ma, đồng dạng đang không ngừng tích lũy điểm cống hiến. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch biểu hiện mặc dù không giống Tô Minh cùng An Tử Câm như thế chói mắt, thế nhưng xem như đúng quy đúng củ. Đã như vậy, tiểu đội tổng hợp tổng thành tích bên trong, tự nhiên có không ít là hai người này vốn có. Không chỉ có là Lôi Hạo cùng Diệp Bạch, Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối lấy được điểm cống hiến cũng rất nhiều. Giang Nguyễn Du, 199582. Diêu Bối Bối, 176284. Lấy một kẻ tân sinh thân phận, hai cái này năm nhất học muội đạt được điểm cống hiến, đúng là so rất nhiều cấp cao học trường học tỷ đều nhiều. Ngay cả Diệp Bạch đều không kịp nổi hai nha đầu này, cho dù là ăn không thể thua ra, chỉ có thể phụ trợ thua thiệt, vậy cũng có thể nhìn ra hai nha đầu này biểu hiện, rơi vào học viện cùng khu căn cứ trong mắt, đến cùng tốt bao nhiêu. Nhất là Giang Nguyễn Du, rõ ràng bởi vì độc giao ma độc vắng mặt sau phòng tuyến mặt đóng giữ, điểm cống hiến đúng là so Lôi Hạo, Diệp Bạch, Diêu Bối Bối bọn người nhiều. Chắc hẳn, tại tiến lên phòng tuyến trong đoạn thời gian đó, Giang Nguyễn Du bằng vào luyện kim vũ khí sắc bén tự tay chém giết không biết bao nhiêu huyễn ma sự tình, cũng tiến vào học viện cùng khu căn cứ trong tầm mắt đi. Về phần Tô Minh cùng An Tử Câm, không thể nào. Hai người các ngươi cũng quá khoa trương. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch hô to gọi nhỏ đứng lên, đưa tới người chung quanh chú ý. Tô Minh cùng An Tử Câm nhìn nhau một chút, cùng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Điện tử trên màn ảnh, hai người điểm cống hiến rõ ràng biểu hiện ra. Tô Minh, 514469. An Tử Câm, 508423. Chính là như thế dễ thấy lại khoa trương. Chương 149, điểm này đều không diễn viên của chúng. 500.000 trở lên điểm cống hiến. Bàn bạc 1 triệu trở lên điểm cống hiến. Đây chính là Tô Minh cùng An Tử Câm hai người điểm cống hiến mức. Chú ý tới một màn này không ít người cũng hơi ồn ào mà lên. Không phải đâu. Sao? Làm sao lại nhiều như vậy đâu? Cái này mức ngay cả rất nhiều học viên đỉnh tiêm đều xa xa không kịp nổi a. Không thể tưởng tượng nổi thần sắc liền xuất hiện tại từng cái học viên trên mặt. Tại học viên bình thường ước chừng chỉ có mấy vạn điểm cống hiến, ngay cả học viên tinh anh cùng học viên đỉnh tiêm đều ước chừng chỉ có chừng mười mấy vạn điểm cống hiến dưới tình huống, Tô Minh cùng An Tử Câm hai người điểm cống hiến thật sự là cao đến đáng chú ý, không phải do đám người không ồn ào lên tiếng. Bởi vì cái này điểm cống hiến quan hệ, Tô Minh cùng An Tử Câm tên của hai người thậm chí tại điện tử trên màn ảnh xếp tại hàng trước nhất, cơ hồ tiến vào ba vị trí đầu. Cái này khiến càng ngày càng nhiều người chú ý tới chuyện này, không khỏi vì đó kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tô Minh không phải thành tích chỉ đứng vào trung đẳng trên dưới đồng dạng học viên sao? An học muội cũng chỉ là tân sinh a. Vậy bọn hắn hai cái điểm cống hiến làm sao lại cao như vậy? Đây cũng quá giả a. Đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ngược lại là một bộ phận cùng Tô Minh cùng An Tử Câm nhận lấy cùng một cái phòng tuyến đóng giữ nhiệm vụ, hoặc là tin tức tương đối linh thông người, đối với cái này cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Các ngươi căn bản không biết, tại phòng tuyến đóng giữ thời điểm, hai người kia biểu hiện có bao nhiêu khoa trương. Phạm vi công kích loại linh tính thuật cùng không có tiêu hao giống như, bị bọn hắn vào chỗ chết nện, linh lực cao đến đơn giản không giống cá nhân. Ngay cả rất nhiều tư thâm các chức nghiệp giả đều bị hù dọa nữa nha. Các ngươi đi tìm hiểu một chút liền biết. Nôn luận như vậy liền thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trong đám người, để không ít người đều biết Tô Minh cùng An Tử Câm điểm cống hiến sẽ cao ngoại hạng như vậy nguyên nhân. Thật sự là Tô Minh cùng An Tử Câm tại phòng tuyến đóng giữ đêm thứ nhất bên trong, biểu hiện được quá kinh bạo ánh mắt người. Lúc đó, Tô Minh kiến văn bị kích thích, gần như thức tỉnh, để hắn bản năng phát tiết, căn bản không dừng được, đến mức An Tử Câm đều hứng chịu tới không biết tên ảnh hưởng, đi theo hắn cùng một chỗ điên rồi một thanh. Lúc kia phát sinh sự tình, liền sát sát thật thật bị rất nhiều người để ở trong mắt, cũng bị rất nhiều người cho ghi ở trong lòng. Từ lúc kia bắt đầu, Tô Minh tiểu đội đánh giá liền một mực tại từng bước cao thăng, Tô Minh cùng An Tử Câm cá nhân đánh giá đồng dạng tại trong mắt của rất nhiều người bị cất cao không chỉ một cấp độ. Lại thêm sau đó tiến lên chiến tuyến, biết mình đã bại lộ linh lực số lượng quá xuất chúng đặc điểm Tô Minh, vì không tạo thành đột ngột cảm giác, gây nên người khác không cần thiết hoài nghi, hắn dứt khoát không tiếp tục cần giấu, đem linh lực khổng lồ số lượng thỏa thích bày ra, cùng An Tử Câm cùng một chỗ, trên đường đi đi săn vô số huyễn ma, hai người điểm cống hiến liền cũng một đường tích lũy kéo lên, cuối cùng đạt đến dạng này chút cao. Phục a, cao như vậy điểm cống hiến. Hai người các ngươi đây là muốn phát tài tiết tấu a. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch đều có chút hâm mộ. Cao như vậy điểm cống hiến, khẳng định có thể đổi không ít đồ tốt a. Ngẫm lại, người bên ngoài đều cảm thấy hâm mộ. Không có rồi. An Tử Câm ngược lại là có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng quả thực để không ít người thiếu nữ tâm lần nữa tan ra. Chậc chậc, đợt này chẳng lẽ cũng có thể mập đứng lên sao? Chỉ có Tô Minh, không để ý người chung quanh sợ hãi thán phục, sờ lên cái cằm, bắt đầu tính toán. Cố nhiên, Tô Minh cũng không cảm thấy mình có thể tại Lũng Diệu thị cất giữ bên trong đổi được cái gì chân chính đồ tốt. Nhưng nếu là đồng dạng vật giá trị, dùng cao như vậy điểm cống hiến đem đổi lấy, hẳn là có thể đổi được rất nhiều a. Đến lúc đó, đem nhóm này hàng lại ném đến trong thương thành, liền lại có thể nhập chướng không ít tinh phiến. Xem ra, đến tiếp sau bao khỏa có chỗ dựa rồi. Tô Minh trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Lúc này, một bên Giang Nguyễn Du lại là chỉ hướng điện tử màn ảnh. Mọi người xếp hạng giống như cũng đều tăng lên rất nhiều a. Giang Nguyễn Du lời nói, để đám người không khỏi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía điện tử màn ảnh. Vừa xem xét này, mọi người mới phát hiện, nhóm người mình xếp hạng xác thực tăng lên. Có lẽ là bởi vì lần này thật sự là biểu hiện được quá tốt nguyên nhân, trừ điểm cống hiến bên ngoài, học viện cho Tô Minh một đoàn người ban phát không ít lời khen. Đại lượng học phần tự nhiên không cần phải nói, học đồng cùng ban thưởng thù lao cũng là rất cao, để Tô Minh bọn người tương lai mấy năm chi tiêu đều không cần lại có bất kỳ lo lắng. Trừ cái đó ra, học viện còn hướng Tô Minh tiểu đội đám người mở ra thư khố. Đó là có khác với đồng dạng thư viện, chuyên môn cất giữ các loại tinh diệu chiến đấu thuật cùng cao danh sách linh tính thuật các loại học tập sách cùng học tập tư liệu học viện bảo khố. Nếu là có học viên thu hoạch được ưu tú thành tích, hoặc là hoàn thành cái gì độ khó cao nhiệm vụ trọng yếu, làm xuống cống hiến lớn, cái kia học viện liền sẽ thời hạn mở ra cái này thư khố, để các học viên đi vào học tập chân quý chiến đấu thuật hoặc là linh tính thuật. Cầm thuật sĩ học bộ đến nêu ví dụ, xếp hạng top 100 học viên tinh anh liền có tiến vào thư khố quyền hạn, có thể từ đó học được đồng dạng chương trình học sẽ không dạy bảo trung cấp linh tính thuật. Nếu là xếp hạng top 10 học viên đỉnh tiêm mà nói, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến cao cấp linh tính thuật. Hiện tại, cái này thư khố đối với Tô Minh tiểu đội đám người mở ra, đám người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là như Giang Nguyễn Du nói tới như vậy, đại lượng học phần cùng cống hiến to lớn thu hoạch, để Tô Minh bọn người ở tại trong học viện thành tích xếp hạng đều lên thăng lên không ít. Diêu Bồi Bồi cái này năm nay mới nhập học tân sinh, hiện tại đã xếp tới 500 nhiều tên, tại nhân số chừng hơn ngàn người liệp nhân học bộ bên trong, cái bài danh này đã là trung thượng hàng ngũ, đối với một cái mới vừa vào học tân sinh mà nói, đã vô cùng chói sáng. Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bồi Bồi cùng là tân sinh, xếp hạng lại so Diêu Bồi Bồi còn cao, ỷ vào luyện kim vũ khí sắc bén làm ra không ít săn giết, để nàng vào tay học phần ban thưởng cùng điểm cống hiến đều đủ để đứng vào đến hơn 300 tên, vương vàng liệp nhân học bộ kể trên. Liền ngay cả Diệp Bạch xếp hạng đều lên thăng lên không ít, nguyên bản bất quá xếp tại trung đẳng, hiện tại cũng xếp tới hơn 200 tên, ở trong thuật sĩ học bộ đồng dạng vững vàng kể trên. Bất quá, cùng An Tử Câm lên cao biên độ so ra, Diệp Bạch lại rơi xuống tầm thường. Tại lần này trong chiến dịch biểu hiện quả thực chói sáng An Tử Câm, làm hôm nay mới vừa vào học tân sinh, đúng là một đường phản siêu rất nhiều lao sinh cùng sinh viên lớp lớn, xếp hạng lẹn đến so Diệp Bạch còn cao vị trí bên trên đi. Bây giờ An Tử Câm thứ hạng là 188 tên, chính là thuật sĩ học bộ 300 người đứng đầu bên trong, duy nhất một cái năm nhất tân sinh. Lần này, An Tử Câm sợ là đến triệt để ngồi vững tân sinh thủ tịch danh hiệu, cũng bị coi là tương lai thuật sĩ học bộ thủ tịch đến đối đãi. Thật là lợi hại a. Tiểu Tử Câm. Diêu Bồi Bối là An Tử Câm cảm thấy cao hứng. Ta thế mà so nữ thần học muội xếp hạng thấp. Diệp Bạch thì nhận lấy đả kích giống như ngốc tại đó. Không hổ là Tử Câm đâu. Giang Uyển Du cười duyên bổ nhào vào An Tử Câm trên thân, ôm nàng, chính là một trận cọ lung tung. Không có rồi. An Tử Câm không có sức chống cự lấy, liền nói, Tô Minh ca ca cùng Lôi Hạo học trưởng mới lợi hại.
Không sai.
Muốn nói xếp hạng vọt đến so An Tử Câm còn lợi hại hơn người, cái kia không thể nghi ngờ muốn thuộc Tô Minh cùng Lôi Hạo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Tô Minh, thuật sĩ học bộ, xếp hạng 99.
Lôi Hạo, liệp nhân học bộ, xếp hạng 100.
Tô Minh cùng Lôi Hạo, ngay tại lần này bên trong, thành tích trực tiếp nhảy lên tới 100 người đứng đầu hàng ngũ.
Điều này có ý vị gì?
Mang ý nghĩa Tô Minh cùng Lôi Hạo đều trở thành học viên tinh anh.
Không thể nào.
Lôi Hạo chính mình cũng ngạc nhiên, không dám không thể tin nói, ta cư nhiên trở thành học viên tinh anh rồi.
Tô Minh càng là không phản bác được.
Chính mình cư nhiên trở thành trong học viện tinh anh.
Điểm này đều không diễn viên quần chúng.
Không phải.
Dựa vào cái gì a?
Diệp Bạch tại chỗ giơ chân, hét lên, dựa vào cái gì hai người các ngươi đều trở thành học viên tinh anh?
Trong tiểu đội, trừ bỏ An Tử Cầm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người này năm nhất học muội về sau, còn lại chỉ có Tô Minh, Lôi Hạo, Diệp Bạch cái này ba cái năm thứ hai học trưởng. Ba người trước kia cũng là một tiểu đội người, hay là ngủ chung phòng bạn cùng phòng, quan hệ gần đến còn kém mặc cùng một cái quần.
Có thể kết quả đây.
Một đợt này qua đi, Tô Minh cùng Lôi Hạo đều thành xếp hạng top 100 học viên tinh anh, chỉ có chính mình lưu tại hơn 200 tên vị trí bên trên.
Cái này dựa vào cái gì a?
Nhưng mà, hiện thực là tăng khốc.
Nha, khách quan tới nói, tiểu đội chúng ta lần này sở dĩ biểu hiện tốt như vậy, đánh giá cao như vậy, Tô Minh học trưởng cùng Tử Câm là không thể bỏ qua công lao nha.
Giang Nguyễn Du như thế biểu thị ra.
Tiểu Tử Câm đều lần này qua đi lên tới hơn 100 tên, nguyên bản liền xếp tại trung đẳng vị trí Tô Minh học trưởng sẽ trực tiếp lên tới 100 người đứng đầu, trở thành học viên tinh anh, trình độ nào đó mà nói, cũng rất bình thường.
Diêu Bối Bối cũng nhỏ giọng biểu thị.
Dù sao cũng là Tô Minh ca ca thôi.
An Tử Câm cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp hiện ra chính mình đối với Tô Minh vô nao duy trì.
Diệp Bạch lập tức một nghẹn, nhớ tới trên đường đi Tô Minh biểu hiện, nó cái kia cùng An Tử Câm một dạng sâu không thấy đáy giống như linh lực số lượng, không chút kiêng kỵ linh tính thuật oanh tạc, hắn liền không thể không thừa nhận, Tô Minh xác thực có trở thành học viên tinh anh năng lực.
Tên kia đâu?
Diệp Bạch chỉ vào Lôi Hạo, không chịu nhận có thể hô, con hàng này vì cái gì cũng có thể trở thành học viên tinh anh a?
Giải thích điểm này không phải người khác, chính là đã kịp phản ứng Lôi Hạo.
Ta đại khái đã hiểu.
Lôi Hạo gõ một cái bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ.
Cái gì?
Diệp Bạch sững sờ một chút.
Hay là bởi vì tiểu đội chúng ta đánh giá quá cao nguyên nhân?
Lôi Hạo nhếch môi, cười nói, ta vốn là thành tích cũng không kém, không tính học sinh xuất sắc, lại đồng dạng không tính học sinh kém, xếp tại trung đẳng vị trí bên trên, lần này phần thưởng ta nhiều như vậy học phần, tăng thêm Lý Duy học trưởng tiểu đội cực kỳ dư học viên tinh anh tiểu đội tử thương, dẫn đến xếp hạng bị trống không, một lần nữa tính toán qua thành tích về sau, ta khả năng vừa vặn may mắn đứng vào 100 người đứng đầu.
Lôi Hạo xếp hạng chính là không vừa không tốt 100 tên.
Cho nên, cái này may mắn thuyết pháp, chưa hẳn liền không đúng.
Trái lại thuật sĩ học bộ, bởi vì thuật sĩ bình thường đều được bảo hộ ở phía sau, không giống thợ săn cần phải đi sông pha chiến đấu, trực diện huyễn ma quan hệ, thuật sĩ học bộ tỷ số thương vong khẳng định là muốn so liệp nhân học bộ thấp.
Nói cách khác, thuật sĩ học bộ chống giống đi ra xếp hạng cũng không có bao nhiêu.
Cứ như vậy, Diệp Bạch muốn may mắn trên bảo, tỷ lệ khẳng định so Lôi Hạo muốn thấp không ít.
Lại thêm, học viện nhất định đã nắm giữ tiểu đội chúng ta tình huống, biết tiểu đội chúng ta bên trong, Lôi Hạo học trưởng vẫn luôn là trước hết nhất sông pha chiến đấu, cho chúng ta ngăn lại công kích mãnh liệt nhất người, tiểu đội chúng ta đánh giá nếu biến cao, cái kia Lôi Hạo học trưởng đánh giá cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên đi.
Giang Nguyễn Du đối với điểm này hay là rất công nhận.
Xác thực, Lôi Hạo học trưởng vẫn luôn sông lên phía trước nhất, vô cùng đáng tin.
Diêu Bối Bối liên tục gật đầu.
Trên thực tế, tại học viện cao tầng trong mắt, Tô Minh tiểu đội 6 người bên trong, trừ Tô Minh cùng An Tử Câm bên ngoài, Lôi Hạo cá nhân đánh giá chính là cao nhất.
Giang Nguyễn Du mặc dù tại tiến lên chiến tuyến lúc làm ra cống hiến to lớn, thảo phạt rất nhiều huyễn ma, nhưng nàng dù sao tại phòng tuyến đóng giữ lúc tối lui ra khỏi tiền tuyến, có thể có sáng như vậy mắt chiến tích cũng là toàn bộ nhờ luyện kim vũ khí sắc bén, tại học viện rất nhiều cao tầng trong mắt, nàng cá nhân đánh giá là không kịp nổi Lôi Hạo.
Bởi vậy, Lôi Hạo có thể nói là trong tiểu đội trừ bỏ Tô Minh cùng An Tử Câm bên ngoài, đánh giá xếp ở vị trí thứ ba người.
Dù cho Lôi Hạo không có An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người cao như vậy tiềm lực cùng tố chất, lớn mật công kích tâm tính cùng làm hậu xếp hàng bạn chống được tất cả áp lực biểu hiện, liền vì đó tăng không ít điểm.
Thế là Lôi Hạo mới thuận lý thành chương đứng vào liệp nhân học bộ 100 người đứng đầu, trở thành học viên tinh anh.
Về phần Diệp Bạch,
lão Bạch cá nhân đánh giá đoán chừng là tiểu đội chúng ta bên trong thấp nhất a.
Lôi Hạo dẫn đầu phát biểu, để Diệp Bạch trái tim nhận mãnh liệt một kích.
Dù sao sẽ chỉ tính chất phụ trợ linh tính thuật, biểu hiện thực sự chưa nói tới chói sáng.
Tô Minh theo sát phía sau, để Diệp Bạch trái tim nhận mãnh liệt kích thứ hai.
Nói đến, ta giống như không có gặp Diệp Bạch học trưởng sử dụng hôi phược bên ngoài thuật thức đâu.
Giang Uyển Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, không tự chủ nói ra, để Diệp Bạch ngực cũng bắt đầu nhói nhói.
Chẳng lẽ Diệp Bạch học trưởng sẽ chỉ bảy thức sao?
Diêu Bối Bối một mặt không thể tưởng tượng nổi, để Diệp Bạch sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, bộ pháp lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Cuối cùng, An Tử Câm quay đầu, nhìn về hướng Diệp Bạch.
Cái kia, Diệp Bạch học trưởng.
An Tử Câm do dự một chút, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu.
Nếu không, ta dạy cho ngươi sử dụng thập tam thức đi.
Trời có mắt rồi, An Tử Câm sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì không đành lòng.
Chính mình lần này xác thực nhận lấy các học trưởng không ít chiếu cố cùng chỉ đạo, lại còn cùng Diệp Bạch cùng là thuật sĩ học bộ học viên. Từ Diệp Bạch nơi này cũng là học được rất nhiều.
Tăng thêm Diệp Bạch lần này trong chiến tranh lại là cẩn trọng mỗi ngày thật sớm đến đại sảnh nhiệm vụ nằm vùng, lại là mỗi lần đều hấp tấp vì chính mình đi theo làm tùy tùng, chạy tới chạy lui, An Tử Câm đã cảm thấy, chính mình được bao nhiêu báo đáp một phen mới được. Có thể nàng cũng không biết, làm người ta trong suy nghĩ nữ thần, xếp hạng nhảy lên đến so với người ta cao tình trạng, lại lấy học muội thân phận nói ra lời như vậy, đối với Diệp Bạch tạo thành lực sát thương, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu.
Ô ô ô.
Diệp Bạch khóc. Ta nhất định sẽ học được công kích loại linh tính thuật. Như vậy kêu gào Diệp Bạch nước mắt chạy ra đại sảnh nhiệm vụ. Học trường, An Tử Câm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người không khỏi lên tiếng kinh hô, vươn tay, giống như muốn giữ lại. Ai nha, hỏng mất. Lôi Hạo thì là cười ha ha. Về phần Tô Minh, đầu tiên là có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, ngay sau đó lại liếc qua điện tử màn ảnh phương hướng. Ở nơi đó, hàng trước nhất vị trí bên trên, có một cái tên. Tính danh, Hứa Thiên Thiên. Sở thuộc, Liệp Nhân Học Bộ. Điểm cống hiến, 920378. Xếp hạng, 1. Nhìn xem cái này xếp tại điện tử màn ảnh phía trước nhất danh tự. Tô Minh mỉm cười. Quả nhiên, đại tiểu thư hay là đại tiểu thư a? Mang em bé, không đơn giản á o, o. Chương 150, không tưởng tượng được liên lạc viên. Xếp hạng biến động, cùng điểm cống hiến nhiều ít, hai chuyện này không thể nghi ngờ là trước mắt tất cả Liệp Ma học viện học viên để ý nhất sự tình. Giống Tô Minh bọn người như vậy, tại thu được ban thưởng học phần về sau xếp hạng lên cao, tiến tới trở thành học viên tinh anh thậm chí là học viên đỉnh tiêm người, cũng là không phải số ít. Tô Minh xếp hạng biến động cũng là có rất nhiều người chú ý tới. Dù sao từ khi Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm lần lượt tụ tập đến Tô Minh bên người, Tô Minh trong Liệp Ma học viện xem như có tiếng. Hiện tại, Tô Minh nhất cử trở thành học viên tinh anh, điểm cống hiến còn cao như vậy, không có chú ý tới người ngược lại mới là số ít. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, Tô Minh cũng không phải mắt sáng nhất người kia. Lần này bảng danh sách tuyên bố, mắt sáng nhất người kia, không thể nghi ngờ là Hứa Thiên Thiên. Gần mấy triệu điểm cống hiến. Đây cũng quá đáng sợ a. Đến cùng là thế nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến đó a? Có người đối với Hứa Thiên Thiên điểm cống hiến độ cao cảm thấy không thể tưởng tượng. Xếp hạng thứ nhất sao? Hứa Thiên Thiên rốt cục cũng trở thành thủ tịch a. Vốn đang coi là liền xem như nàng muốn trở thành Liệp Nhân Học Bộ thủ tịch, đều phải chờ đến Lý Duy tốt nghiệp mới được đâu. Có người thì đối với Hứa Thiên Thiên thứ hạng mới cảm nhận được cảm khái. Gần mấy triệu điểm cống hiến, xếp hạng thứ nhất, hai hạng này thành tích xuất hiện, đã chú định Hứa Thiên Thiên sẽ trở thành toàn học viện chói mắt nhất người kia. Ngay cả Tô Minh cũng không nghĩ tới, Hứa Thiên Thiên cô nàng này, vô thanh vô tức, thế mà tích lũy nhiều như vậy điểm cống hiến. Nàng làm sao làm được a? Tô Minh đồng dạng vì đó cảm khái. Hắn nhớ kỹ, Lý Duy tiểu đội biểu hiện tại học viện các cao tầng trong mắt là chỉ có thể coi là được thượng sai cường nhân ý. Có thể kết quả, Hứa Thiên Thiên còn có thể dưới tình huống như vậy kiếm được nhiều như vậy điểm công hiến, điều này thực có chút để Tô Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút về sau, Tô Minh lại cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không đáng giá kinh ngạc. Mặc dù tiểu đội tại phòng tuyến đóng giữ trên nhiệm vụ biểu hiện được tạm được, nhưng ở linh ma ngục cửa vào mở ra trước đó, Lý Duy tiểu đội hay là tiếp rất nhiều độ khó cao nhiệm vụ. Làm học viện tổ chức mạnh nhất tiểu đội, Lý Duy tiểu đội không giống Tô Minh tiểu đội như vậy, tại vừa tới trong đoạn thời gian đó còn phải chạy tới đại sảnh nhiệm vụ nằm vùng, xác nhận một chút độ khó vừa phải nhiệm vụ. Bọn hắn là trực tiếp tiếp nhận học viện tuyên bố xuống nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia độ khó, tất cả đều là đại sảnh nhiệm vụ bên trong sẽ không gián tiếp đi ra độ khó cao nhiệm vụ. Hoặc là cấp A, hoặc là cấp S. Hai cái này khó khăn nhiệm vụ, một khi hoàn thành, bản thân liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm công hiến. Lại thêm Lý Duy tiểu đội biểu hiện không tốt là một chuyện, thảo phạt huyễn ma số lượng lại là một chuyện khác, lấy Hứa Thiên Thiên tính cách, tại phòng tuyến đóng giữ thời điểm, nàng khẳng định là săn giết rất nhiều huyễn ma a. Cứ như vậy, nếu là còn có phòng tuyến tiến lên lúc, đã gia nhập Tô Minh tiểu đội bên này, Hứa Thiên Thiên trên đường đi xuất thủ săn giết huyễn ma đạt được điểm công hiến, cùng trên biểu hiện đang lúc đánh giá mà nói, cuối cùng, Hứa Thiên Thiên có thể thu được nhiều như vậy điểm công hiến, tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Cũng không biết, Lý Duy bọn người không rõ sống chết chuyện này, đại tiểu thư kia xử lý đến thế nào. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, Tô Minh lại không làm sao chú ý chuyện này. Hắn cùng Lý Duy quan hệ lại không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí cảm giác mình mơ hồ bị học trưởng kia theo dõi, quan tâm một người như vậy chết sống làm gì? Cùng quan tâm Lý Duy sự tình, còn không bằng ngẫm lại bị Hứa Thiên Thiên cho mang đi Tiểu Hải Nhi đến tột cùng lúc nào có thể trở lại phía bên mình, đó mới là trọng yếu sự tình. Mà đối với Tô Minh tiểu đội những người còn lại tới nói, trọng yếu sự tình thì tại nơi khác. Tỷ như, làm như thế nào sử dụng điểm cống hiến, hồi nói bảo vật gì? Cái đề tài này, đoán chừng cũng là trước mắt cơ hồ tất cả học viên cũng đang thảo luận đến khí thế ngất trời một sự kiện. Tô Minh tiểu đội đám người cũng không có thể ngoại lệ, ăn xong điểm tâm, về đến trong phòng về sau, lập tức liền chuyện này thảo luận đứng lên. Ta muốn hối đoái chính là có thể tăng tiến thực lực đồ vật. Lôi Hạo cái thứ nhất làm ra biểu thị. Không có cách nào. Lúc đầu, Lôi Hạo liền đã có muốn tinh tiến một ít thực lực ý nghĩ. Hiện tại, trở thành tinh anh học viện về sau, chuyện này cũng trở nên cấp bách. Dù nói thế nào, ta thực lực bây giờ phối học viên tinh anh địa vị, vẫn còn có chút không đủ a. Lôi Hạo gãi đầu một cái, bất đắc dĩ biểu thị nói, nếu như không muốn bị người khác cho chọn đi xuống, tiếp xuống khẳng định được thật tốt lợi dụng vào tay điểm cống hiến, đổi chút có thể tinh tiến thực lực độ tốt. Bởi vì Liệp Ma học viện tính toán thành tích xếp hạng phương thức không phải vẹn vẹn chỉ nhìn thực lực, còn phải xem bình thường xác nhận nhiệm vụ số lượng, độ khó, hoàn thành tình huống, ở trong học viện biểu hiện cùng học phần cao thấp tiến hành tổng hợp khảo lượng quan hệ, một chút tự nhận thực lực không thua bởi học viên tinh anh thậm chí là học viên đỉnh tiêm, lại bởi vì nguyên nhân khác không cách nào đưa thân hàng phía trước xếp hạng học viên khẳng định là không phục. Cho nên, xếp hạng thấp học viên chạy tới khiêu chiến xếp hạng cao học viên, khiêu chiến học viên tinh anh cùng học viên đỉnh tiêm, đó là chuyện thường xảy ra. Tuy nói, cho dù là khiêu chiến thành công, học viện cũng sẽ không đem cả hai xếp hạng cho đổi đi, nhưng khiêu chiến quá trình cùng kết quả lại là sẽ trở thành học viện quyết định kỳ tiếp theo xếp hạng tham khảo, để khiêu chiến thành công học viên thu hoạch được cao hơn đánh giá, chiến bại học viên thì sẽ tương ứng giảm xuống đánh giá, bởi vậy, cuối cùng này hay là sẽ ảnh hưởng đến ở trong học viện xếp hạng. Nếu như Lôi Hạo không hảo hảo tinh tiến thực lực của mình, để cho mình có được cùng học viên tinh anh xứng đôi thực lực mà nói, về sau khẳng định sẽ bị người khiêu chiến, bị người khác xem như tăng lên xếp hạng đã đặt chân đến đối đãi. Nếu là bị bại quá thảm, từ học viên tinh anh địa vị trở xuống, đồng dạng có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Có xét thấy đây, Lôi Hạo sắc thực sinh ra một chút áp lực. Tô Minh vô vô Lôi Hạo bả vai. Ngươi cũng không cần đem chính mình ép thật chặt. Tô Minh nói ra, dù sao, lấy ngươi điểm cống hiến, đổi một chút chân quý điểm bảo vật khẳng định là không có vấn đề, đến lúc đó đem thực lực tăng lên, hẳn là sẽ không rất khó khăn mới đúng. Có thể tăng lên tợ săn thực lực đồ vật có rất nhiều. Trực tiếp nhất chính là phân phối một thanh luyện kim vũ khí. Có luyện kim vũ khí, đối phó hạ cấp huyễn ma đều là chém dưa thái rau, một người học viên đẳng cấp thợ săn, sợ là mới giơ lên vũ khí liền bị chém nước, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Đáng tiếc, luyện kim vũ khí thực sự quá chân quý, kết nối lại cấp chức nghiệp giả đều có thật nhiều người không có phân phối, cho dù Lũng Diệu thị cất giữ bên trong có bảo vật như vậy, muốn đem nó đổi đi ra, không tốn phí một bút giá trên trời điểm cống hiến, tuyệt đối làm không được. Lôi Hạo điểm cống hiến mặc dù không ít, thế nhưng chỉ là ở trong học viện cùng các học viên so sánh, nếu là cùng nghề nghiệp trong vòng cao tinh cấp các chức nghiệp giả so sánh, không thể nghi ngờ là không biết lượng sức hành vi. Dạng này Lôi Hạo muốn đổi đến một kiện luyện kim vũ khí, không có khả năng. Bất quá, trừ luyện kim vũ khí bên ngoài, còn có rất nhiều có thể dùng để tăng lên thợ săn thực lực vật phẩm siêu phàm. Tỷ như Tô Minh từ trong bao mở ra hồng lạc thạch, có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, tăng tốc huyết mạch cải tạo nhục thể tốc độ, đại lượng phục dụng thậm chí có thể gia tăng thức tỉnh cơ hội, dạng này vật phẩm siêu phàm, không thể nghi ngờ là đám thợ săn trong mắt hiếm thấy chân bảo. Nhưng thứ này sinh ra từ linh ma ngục, đối với huyễn ma bọn họ mà nói cũng là bảo vật hiếm có, hiện thế càng là cực ít có bảo vật như vậy, Lũng Diệu thị bên trong mặc dù có, cái kia đều đã sớm bị thế lực lớn, đại gia tộc những người kia chia cắt, nào có đồng dạng học viên phần đâu. Mà trừ có thể gia tăng độ đậm của huyết thống tối thượng cấp bảo vật bên ngoài, có thể tăng lên thợ săn thực lực vật phẩm siêu phàm, đơn giản chính là luyện kim dược tề. Có thể tăng lên rèn luyện hiệu suất luyện kim dược tề. Có thể tăng cường thể phách thể chất luyện kim dược tề. Có thể tăng tốc năng lực phản ứng luyện kim dược tề. Mọi việc như thế, chờ một chút, cũng có thể dùng để tăng lên thợ săn thực lực. Nếu là những vật này, lấy Lôi Hạo điểm cống hiến, còn có thể đổi được tới. Có những vật phẩm siêu phàm này phụ trợ, Lôi Hạo nhất định có thể có chỗ tăng lên, thu hoạch được cùng học viên tinh anh sẽ xứng đôi thực lực. Đối với cái này, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối là nhấc tay tán đồng. Ta cũng muốn dùng điểm cống hiến hối đoái có thể tăng thực lực lên đồ vật. Làm trong tiểu đội xếp hạng thấp nhất người, lại đã trải qua lần này chiến dịch, nhận thức được rất nhiều chỗ thiếu sót, Diêu Bối Bối liền cũng không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực. Trừ tăng thực lực lên đồ vật bên ngoài, ta còn muốn đổi một chút có thể bảo dưỡng luyện kim vũ khí đồ vật đâu. Giang Uyển Du cười hì hì biểu thị, rất có trùng phú bà tại phát biểu cảm giác, để cho người ta có chút hâm mộ ghen ghét. Ai bảo cái này học muội đúng là có thượng cấp chức nghiệp giả đều đang theo đuổi luyện kim vũ khí đâu. Nếu có thể bảo dưỡng luyện kim vũ khí đồ vật, vậy đơn giản tựa như là nói ta làm bikini cần hảo hảo giữ gìn cảm giác. An học muội chuẩn bị đổi cái gì đâu? Lôi Hạo ngược lại là hiếu kỳ giống như hỏi An Tử Câm. Ta sao? An Tử Câm tựa hồ có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, nghĩ nghĩ, nói, đại khái là cao danh sách linh tính thuật thuật thức sách, hoặc là một chút dùng tốt luyện kim đạo cụ đi. Tốt nhất là có thể đủ tất cả thời tiết 24 giờ giám thị đặc biệt đối tượng một loại kia linh tính thuật hoặc là luyện kim đạo cụ. An Tử Câm trong lòng hiện hiện suy nghĩ, liền không có nói với bất kỳ ai. T. Ngồi ở một bên Tô Minh lại là đột nhiên cảm giác đều dùng cả mình tới người, làm cho hắn hít sâu một hơi. Làm sao đột nhiên cảm giác mình bị vật gì đáng sợ theo dõi đâu? Tô Minh kinh nghi bất định. Tốt ta. Lôi Hạo tự nhiên không biết đây hết thảy, chuyển hướng Diệp Bạch phương hướng, nói, vậy sao ngươi chuẩn bị đổi? Một câu, còn chưa kịp nói xong, Lôi Hạo liền im miệng. Nguyên nhân rất đơn giản. Công kích loại linh tính thuật, công kích loại linh tính thuật, công kích loại linh tính thuật. Chỉ gặp Diệp Bạch ngồi ở trên ghế salon, như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, một bên lẩm bẩm, một bên hai mắt tràn đầy tơ máu. Bộ dáng kia cực kỳ giống nhìn thấy huyết thực huyết ma. Đám người trầm mặc. Cái này căn bản liền không cần lại hỏi a. Thật là một cái hải tử đáng thương. Tô Minh ca ca dự định đổi cái gì đâu? Lúc này, An Tử Câm hỏi Tô Minh tới. Nhìn tình huống đi. Tô Minh không có cho ra cụ thể đáp án, mà là rất sảng khoái nói như vậy, mặc kệ là luyện kim vũ khí cũng tốt, cao cấp linh tính thuật thuật thức sách cũng được, ta cũng có thể tiếp nhận. An Tử Câm lập tức không muốn nói chuyện. Những người còn lại càng là đậu đen rau muống lên tiếng. Những vật này ai không có khả năng tiếp nhận a? Vấn đề chẳng lẽ không phải có thể hay không đổi được sao? Ngươi không thích hợp a, Tô Minh. Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối, Lôi Hạo ba người liên tiếp hướng về phía Tô Minh đậu đen rau muống. Dạng này bọn hắn căn bản không biết, ở trong mắt Tô Minh, đại khái cũng chỉ có cấp bậc này đồ vật mới có thể hấp dẫn đến hắn. Bằng không, hắn tình nguyện đem điểm cống hiến toàn lấy ra hối đoái có thể doanh thu đại bút tinh phiến phổ thông tài liệu. Tối thiểu, nói như vậy, chính mình còn có thể mở một chút bao khỏa, có lẽ lúc nào liền âu khí bạo phát, ra kim. Đến lúc đó bị Tô Minh vào tay bảo vật chính là vô giới chi bảo, lại nhiều điểm cống hiến đều đổi không đến. Chủ nhân, tên kia lại điện báo nói rồi ba. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Các ngươi trò chuyện, ta đi đón điện thoại. Tô Minh thần thái tự nhiên đứng người lên, lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến ban công, chuẩn bị nghe. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối đột nhiên liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Nhưng mà, cũng là bị một bên Lôi Hạo bắt được một màn này. Các ngươi cũng không phải là muốn đi nghe lén a? Lôi Hạo thần sắc cổ quái. Ách. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối vừa mới chuẩn bị mở miệng đi nói nhà vệ sinh lời nói lập tức bị chặn lại trở về. Lập tức, một đôi mắt to liền quay lại. Không thể nghe lén Tô Minh ca ca giảng điện thoại a, Uyển Du, Bối Bối. An Tử Câm nét mặt tươi cười như hoa, đáng yêu dị thường. Nhưng, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối chỉ cảm thấy run lên trong lòng, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Rất tốt. An Tử Câm hài lòng nhẹ gật đầu, đứng người lên, nói, như vậy, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Nói xong, An Tử Câm quả quyết hướng phía nhà vệ sinh phương hướng ngược, ban công phương hướng mà đi. Lôi Hạo, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối. Hiện trường ba người, tập thể nghẹn nào. Công kích loại linh tính thuật, công kích loại linh tính thuật, công kích loại linh tính thuật. Lúc này Diệp Bạch còn tại cử chỉ điên rồ. Không biết trong phòng khách xảy ra chuyện gì, Tô Minh đi vào trên ban công, nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Phía trên, một cái mã số xa lạ xuất hiện. Ai vậy? Tô Minh nghi hoặc, đem điện thoại nhận. Ngươi tốt, xin hỏi là vị nào? Tô Minh tạm thời khách khách khí khí hỏi một câu. Ai ngờ, điện thoại một đầu khác, đúng là lặng lẽ một hồi. Ừm. Tô Minh giật mình, nhíu mày, tiếp tục hỏi, xin hỏi là vị nào đâu? Nếu là đối mặt không quay lại nói, Tô Minh sẽ quả quyết đem điện thoại cúp máy, đem nó xem như điện thoại quấy rầy. Chỉ tiếc, cái này tính toán, hiển nhiên là không có khả năng thành công. Điện thoại di động một đầu khác, một cái có chút thanh âm hùng hậu truyền ra. Ngươi chính là Tô Minh a? Từ điện thoại di động một đầu khác truyền đến thanh âm này, liền có loại thượng vị giả uy nghiêm cảm giác cùng cảm giác tồn tại, khiến cho người vô pháp coi nhẹ. Ta là. Tô Minh lông mày càng nhăn càng sâu, trực đạo, ngươi là ai? Vấn đề này, đối diện là trả lời như vậy. Ta là Hứa Vĩnh Ngọn Núi. Khi cái tên này truyền vào Tô Minh trong tai lúc, Tô Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt biến. Không làm mặt khác, chỉ vì cái tên này, Tô Minh là nghe nói qua. Đối diện cũng là nói như vậy. Ngươi đại khái nghe qua tên của ta, nếu là không có nghe qua, ta cứ như vậy nói đi. Hứa Vĩnh Ngọn Núi mở miệng như thế. Ta là phụ thân của Hứa Thiên Thiên, gia chủ Hứa gia nhị nhi tử, Lũ Diệu thị cao tầng một thành viên. Vị kia nhiều lần bị đề cập Hứa gia đại năng, bây giờ rốt cục xuất hiện. Chương 151, nhận biết nhưng không quen. Giờ khắc này, cho dù là Tô Minh đều không thể che giấu chính mình trong giọng nói kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là Hứa nghị viên, thật sự là thất kính. Tô Minh một bên như thế đáp lại, một bên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hứa Vĩnh Phong đột nhiên liên hệ chính mình, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hứa gia sự tình? Chính mình bại lộ, bị Hứa Vĩnh Phong phát giác được trong chuyện này có thân ảnh của mình rồi. Hay là Hứa Thiên Thiên đem chuyện này đều nói với chính mình phụ thân rồi. Người sau suy nghĩ cùng một chỗ, Tô Minh lại là chính mình bắt bỏ. Hắn cùng Hứa Thiên Thiên ở giữa là có khế ước trong người, đối phương cũng không khả năng đem chính mình sự tình nói cho người khác biết mới đúng. Đã như vậy, cái kia Hứa Vĩnh Phong lại đột nhiên liên hệ chính mình, cũng có chút ý vị sâu xa. Tại Tô Minh nghĩ như vậy thời điểm, Hứa Vĩnh Phong mở miệng. Không cần khách khí như thế. Hứa Vĩnh Phong thản nhiên nói, ngươi cùng Thiên Thiên là bằng hữu, ta cũng không phải lấy Lũng Diệu thị cao tầng thân phận nghị viên tới tiếp xúc ngươi, ngươi có thể tùy tiện một chút. Hứa Vĩnh Phong cái kia giọng nói nhàn nhạt, cùng Hứa Thiên Thiên thật là có mấy phần chỗ tương tự. Nếu không thế nào lại là cha con đâu? Có chút chỗ tương tự, cũng là chuyện rất bình thường. Vậy ta bảo ngươi Hứa thúc thúc đi. Tô Minh không có quá xoắn xuýt dâu ria sự tình, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, nói, Hứa thúc thúc tìm ta là có chuyện gì không? Vấn đề này, đổi lấy Hứa Vĩnh Phong lại một lần trầm mặc. May mắn, lần này trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu. Thiên Thiên sự tình, ta đều nghe nói. Hứa Vĩnh Phong như thế nói, cho nên, ta là tới cảm tạ ngươi. Cảm tạ? Tô Minh cố ý giả bộ hồ đồ, nói, ta làm cái gì cần bị cảm tạ sự tình sao? Ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Hứa Vĩnh Phong vẫn là cái kia đạm bạc ngữ khí, như vậy nói, tóm lại, lần này nhân tình ta nhớ kỹ, quay đầu hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta mời, cùng Vân tiểu thư cùng một chỗ, ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi, lấy đó lòng biết ơn. Hứa Vĩnh Phong lời này vừa ra, Tô Minh liền cái gì đều hiểu. Cao Húc cùng Hứa Diễm Diễm nhằm vào Hứa Thiên Thiên bày ra sát cục, Hứa Vĩnh Phong bên kia khẳng định là đã có hiểu biết. Bao quát Hứa Thiên Thiên nhận lấy không rõ cường giả cứu giúp, tiến tới chạy thoát chuyện này. Tô Minh nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là cường giả bí ẩn kia sự tình bộc lộ, cho nên Hứa Vĩnh Phong mới có thể liên hệ với chính mình, tự mình ngỏ ý cảm ơn. Nhưng mà hiện tại xem ra Hứa Vĩnh Phong là hiểu lầm, hắn là coi là cái kia thần bí cường giả là Vân Lang Nguyệt phái tới đi. Lấy Hứa Vĩnh Phong năng lượng, muốn biết Hứa Diễm Diễm tiếp xúc qua chính mình, muốn ra tay với mình, lại bị Vân Lang Nguyệt một chiếc điện thoại dọa cho lui sự tình, chắc hẳn sẽ không rất khó khăn. Lại thêm lọt vào mai phục qua về sau, Hứa Thiên Thiên không có chạy tới chỗ nào, ngay tại Tô Minh trong tiểu đội ổ lấy quan hệ. Hứa Vĩnh Phong liền cho rằng nữ nhi của mình sẽ bị cường giả bí ẩn cứu rút, hẳn là Tô Minh đi xin nhờ Vân Lang Nguyệt, để Vân Lang Nguyệt xuất thủ duyên cớ. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên đoạn thời gian gần nhất đi vào trong đến gần như vậy, phía sau vừa có quan hệ như vậy, Hứa Vĩnh Phong sẽ như vậy nghĩ, cũng là không thể tránh được. Chỉ sợ, không chỉ có là Hứa Vĩnh Phong mà thôi, Hứa Diễm Diễm bên kia cũng là sẽ thời gian dần trôi qua đi hướng mạch suy nghĩ này, cho rằng là Tô Minh xin nhờ Vân Lang Nguyệt xuất thủ, cứu Hứa Thiên Thiên a. Dạng này bọn hắn căn bản không biết, cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn, kỳ thật chính là Tô Minh. Cho dù bọn hắn năng lượng không thấp, nhưng tại không có chút nào căn cứ tình huống dưới, muốn đoán được Tô Minh chính là cái kia có thể đem cao húc đánh lui cường giả bí ẩn, đó là gần như không có khả năng làm được. Dù nói thế nào, Tô Minh đều chỉ là một cái năm thứ hai học viên mà thôi, bản thân lại là một tên thuật sĩ, tại không có chút nào căn cứ tình huống dưới, ai sẽ hoài nghi hắn là cái có thể đánh lui cao húc cường đại thợ săn đâu. Ý thức được điểm này, Tô Minh yên tâm. Ta ngược lại là không quan trọng, nhưng Vân đại tiểu thư bên kia có thể đáp ứng hay không, ta đây liền không thể bảo đảm. Tô Minh liền thuận thế đem chủ đề dẫn hướng bị Hứa Vĩnh Phong hiểu lầm đấy phương hướng. Ta sẽ cho người dâng lên thư mời, đối với Vân tiểu thư tiến hành chính thức mời, nghĩ đến, vị kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hứa Vĩnh Phong quả nhiên không chút hoài nghi, nói, bất kể như thế nào, lần này nhờ có ngươi. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Minh vẻ nho nhã xoa hai câu, lập tức mới nói, Hứa thúc thúc đã trở lại lũng rượu thì sao? Hôm qua trở về. Hứa Vĩnh Phong hờ hững nói, hơi bận rộn một chút sự tình, hôm nay mới hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, mong được tha thứ. Tô Minh đối với Hứa Vĩnh Phong trong miệng đề cập bận rộn một chút sự tình thuyết pháp ngược lại là có chút để ý. Những chuyện kia, khẳng định cùng Hứa Thiên Thiên bị tập kích một chuyện có quan hệ a. Chỉ ít, Tô Minh không cho rằng vị này lũng rượu thị cao tầng nghị viên hội đối với chuyện lần này nén giận. Hắn cũng đã được nghe nói, Hứa Vĩnh Phong tại trên chính đàn tác phong làm việc là có chút bá đạo lại cường thế, mặc dù không thể nói là tương đối phái chủ chiến, lại là tuyệt đối tương đối cứng rắn phái. Cho dù Hứa Diễm Diễm bên kia không có để lại bất cứ chứng cứ gì, chẳng đi không thấu, Hứa Vĩnh Phong đoán chừng sẽ cùng theo một lúc chơi đen. Chẳng lẽ liền đồng ý với ngươi trong bóng tối gây sự, không cho phép chúng ta bắt trước sao? Không tồn tại. Có thể tưởng tượng được, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Hứa Diễm Diễm cũng phải gặp phải một, hai về nguy cơ. Đây chính là đại gia tộc thân tình sao? Ta đều muốn hiểu. Không biết Tô Minh đang suy nghĩ gì, Hứa Vĩnh Phong lúc này cũng là kết thúc chủ đề. Chờ ngươi trở lại học viện về sau, ta sẽ chính thức hướng ngươi phát ra mời. Hứa Vĩnh Phong lấy không hiểu ngữ khí, nói, Thiên Thiên bên kia, xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói. Tô Minh không có nghe được Hứa Vĩnh Phong trong tiếng nói hàm nghĩa, nhẹ gật đầu. Hứa Vĩnh Phong lúc này mới cúp điện thoại. Tô Minh vừa định thu hồi điện thoại, một chiếc điện thoại tựa như tận dụng mọi thứ một dạng, nhanh chóng đánh vào. Lần này đánh tới lại là người quen, lại là vừa vặn Tô Minh cùng Hứa Vĩnh Phong chủ đề trung tâm nhân vật. Sao rồi? Hứa đại tiểu thư. Tô Minh nhận điện thoại, cười khanh khách nói một câu. Vừa mới hắn liên hệ ngươi rồi. Điện thoại di động đầu kia, Hứa Thiên Thiên không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, không nhìn Tô Minh cái kia kỳ dị ngữ khí, nói thẳng hỏi thăm. Tô Minh nghe được Hứa Thiên Thiên trong giọng nói vội vàng, nhịn không được sửng sốt một chút. Ngươi là chỉ phụ thân ngươi a? Tô Minh nháy mắt, nói, hắn vừa mới xác thực liên hệ ta. Cô nàng này, tin tức rất linh thông nha. Tô Minh nghĩ như vậy thời điểm, Hứa Thiên Thiên lâm vào một trận khó nói nên lời trong trầm mặc. Không đợi Tô Minh nghi hoặc lên tiếng, Hứa Thiên Thiên trước tiên mở miệng. Ta không có đem ngươi bất cứ chuyện gì nói cho hắn biết. Hứa Thiên Thiên ném ra lời nói, chính là như vậy. Có thể Tô Minh lập tức minh bạch. Tình cảm, đại tiểu thư này là sợ chính mình hiểu lầm, cho rằng nàng vi phạm khế ước, tiết lộ tình báo của mình a. Dù sao, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên khi đó ký khế ước cũng không tính cỡ nào khắc nghiệt, giấy khế ước đẳng cấp không cao không thấp, nếu là Hứa Thiên Thiên nguyện ý đánh đổi một số thứ, vi phạm khế ước loại sự tình này cũng không phải là không thể làm. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Minh có chút cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Yên tâm đi, ta không có hoài nghi ngươi. Tô Minh tạm thời trấn an nói, hắn còn tưởng rằng là ta xin nhờ người khác làm chuyện này, cho nên, ngươi hiểu. Hứa Thiên Thiên xác thực đã hiểu. Không phải liền là vứt nồi sao? Cái này có cái gì tốt không hiểu đây này? Hứa Thiên Thiên lập tức bình tĩnh lại. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đây. Tô Minh lựa chọn nói sang chuyện khác, nói, chúc mừng ngươi trở thành Liệp Nhân Học Bộ thủ tịch, rất lớn học tỷ. Cũng vậy. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, ngươi không phải cũng trở thành học viên tinh anh sao? Tô Minh nhíu mày, nói, việc này ngươi cũng biết rồi. Đương nhiên. Hứa Thiên Thiên như có thâm ý nói, mặc dù trong mắt của ta, chỉ là một cái học viên tinh anh, thật sự là không xứng thực lực của ngươi là được rồi. Trước mắt, đối với Tô Minh thực lực nhất có nhận biết người, không thể nghi ngờ là Hứa Thiên Thiên. Chứ tận mắt thấy Tô Minh đánh lui cao húc, thể hiện ra thực lực cỡ nào Hứa Thiên Thiên bên ngoài, những người còn lại đồng đều đối với Tô Minh thực lực có sai lầm nhận biết. Bao quát Vân Lang Nguyệt cùng Thi Lâm, bọn hắn cố nhiên chứng kiến Tô Minh thu hoạch được các ngộng chủng huyết mạch, trở thành song chức nghiệp giả toàn bộ quá trình, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua Tô Minh xuất thủ, căn bản không biết Tô Minh thực lực trước mắt như thế nào. Đương nhiên, Hứa Thiên Thiên cũng không có hoàn toàn nhận biết đến Tô Minh chân chính thực lực là được rồi. Tô Minh đã thức tỉnh kiến văn, chuyện này Hứa Thiên Thiên trước mắt còn không biết, chỉ có thể nói tầng này lại một tầng ẩn giấu đi. Trên đời này, sợ là không có ai biết Tô Minh chân chính thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngay cả Tô Minh chính mình cũng không hiểu rõ. Ai bảo hắn còn chưa toàn lực xuất thủ chiến đấu qua một lần đâu. Có lẽ, đây mới gọi là cậu thả. Người bên kia phiền phức đã giải quyết chưa? Tô Minh nói, ta nghe nói, Lý gia người bên kia còn không quá chịu bỏ qua dáng vẻ. Không kém bao nhiêu đâu. Hứa Thiên Thiên hời hợt nói, Lý Duy trung quy là Lý gia thế hệ này thiên tài, cho dù là chi thứ, Lý gia đối với hắn cũng tỏ vẻ ra là đầy đủ coi trọng, lúc này hắn đột nhiên gặp nạn, Lý gia không chịu từ bỏ ý đồ, hợp tình lý. Nói cách khác, hiện tại đã cơ bản xác định Lý Duy gặp nạn đúng không? Tô Minh hứng hở giống như mà nói, không có khả năng may mắn. Ta đây không biết. Hứa Thiên Thiên không chút nào quan tâm nói, tình huống lúc đó, ta tự lo đều không rảnh, tự nhiên càng không để ý tới bọn hắn. Đối với cái này, Hứa Thiên Thiên cũng không có gì hãy náy cùng tự trách. Người động thủ cũng không phải nàng, mặc dù có bị nàng liên lụy hiểm nghi, kẻ cầm đầu hay là Hứa Diễm Diễm phía bên kia người. Nếu không phải không có bất kỳ cái gì chứng cứ, lại coi như việc này bại lộ, hơn phân nửa cũng sẽ bị Hứa gia che xuống, Hứa Thiên Thiên nhất định sẽ đem Hứa Diễm Diễm giao cho Lý gia. Vấn đề là, người ta Lý gia cũng sẽ không quản ngươi gia tộc gì nội bộ ác tính đấu tranh, biết là ngươi Hứa gia ra tay, như vậy nhất định nhưng sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Hứa gia, tìm Hứa gia tính sổ sách. Đến lúc đó, gia chủ Hứa gia trách tội xuống, mặc kệ là Hứa Thiên Thiên hay là Hứa Diễm Diễm, đều chạy không khỏi trừng phạt. Có xét thấy đây, Hứa Thiên Thiên chỉ có thể tạm thời nghẹn bên dưới ngậm bồ hòn này, mặc cho Lý gia hoàn trách. May mắn, Hứa Vinh Phong đã trở về, vậy chuyện này chắc chắn sẽ bị hắn âm thầm xử lý sạch, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng triệt để xem như không việc này phát sinh. Minh bạch điểm này, Tô Minh ở trong lòng là Lý Duy mặc niệm hai giây. Đáng thương ta Lý đại thiếu, cứ như vậy không hiểu thấu đãng. Ngay cả Hứa Thiên Thiên đều nói như vậy, Lý gia chuyện bên kia, ngươi cũng không cần quan tâm, ta bên này sẽ tự mình giải quyết. Đi. Tô Minh nhún vai, nói, cái kia Tiểu Hải Nhi đâu? Nàng bên kia cũng hết thảy thuận lợi. Hứa Thiên Thiên bình tĩnh nói, phía quan phương con đường các phương diện thẩm tra đều đã thuận lợi qua, tiếp qua không lâu, đứa bé kia hẳn là liền sẽ được đưa đến nơi này. Không có bị phát hiện a? Tô Minh dù sao cũng hơi quan tâm, nói, nếu là phía quan phương con đường, cái kia để mắt tới Tiểu Hải Nhi Lũng Diệu thị cao tầng không phải cũng có khả năng chú ý tới chuyện này sao? Khả năng không lớn. Hứa Thiên Thiên lắc đầu, nói, trừ phi ta bên này xảy ra điều gì sơ hở, không phải vậy, ai có thể nghĩ tới, đang chuẩn bị chuyên trở ra ngoài làm thương phẩm huyễn ma bên trong, sẽ có một cái kế thừa nguy hiểm trùng huyết mạch con non đâu. Điều này cũng đúng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Tuy nói còn có chút không quá yên tâm địa phương, nhưng việc đã đến nước này, Tô Minh cũng không cách nào. Sau đó, chỉ có thể nhìn Hứa Thiên Thiên thao tác. Đúng lúc này, Hứa Thiên Thiên đột nhiên nói một câu. Ngươi biết Vân Lang Nguyệt sao? Lời này vừa nói ra, Tô Minh liền biết, chính mình cái kia cái gọi là hậu trường cũng bại lộ. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu Hứa Vinh Phong đều tra được, cái kia Hứa Thiên Thiên có thể tra được, cũng là chuyện rất bình thường. Thế là, Tô Minh trả lời một câu. Nhận biết, nhưng không quen. Lời này, Tô Minh nói đến phi thường thành khẩn. Hắn xác thực đối với Vân Lang Nguyệt không quá quen thuộc, nhất là đối phương cái kia thần kỳ mạch não, quả thực để Tô Minh muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, Hứa Thiên Thiên rõ ràng không tin Tô Minh chuyện ma quỷ. Trước kia có nghe nói qua, Vân Lang Nguyệt giống như đối với một người nam nhân đặc biệt để bụng, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nâng lên hắn, đối ngoại càng là công bố mình đã có người trong lòng. Hứa Thiên Thiên mà nói, để Tô Minh toàn thân cứng đờ, trong lòng đối với Vân Lang Nguyệt một trận chửi ầm lên. Nữ nhân kia suốt ngày đều đang làm gì a? Cái này đều đối ngoại công bố thứ gì quỷ? Rất nhiều người đều đối với cái kia thần bí nam nhân cảm thấy yêu kỳ. Hứa Thiên Thiên nhưng không biết Tô Minh tâm tình, tự mình nói ra, nhất là Vân Lang Nguyệt những người theo đội kia, nghe nói một mực tại âm thầm điều tra, trong đó không thiếu một chút thuê dưới mặt đất chức nghiệp giả con em nhà giàu. Tô Minh suýt nữa thổ huyết. Nguyên lai, tại chính mình không biết địa phương, chính mình đúng là đã trở thành không ít người địch giả tưởng, còn tại bị điều tra lấy sao? Nếu ngay cả Hứa Thiên Thiên cái tính cách này, lãnh đạo gia hỏa đều biết tin tức ngầm như vậy, vậy liền chứng minh chuyện này huyên náo nghe xôn xao a. Kết quả, chính mình cái này người trong cuộc thế mà đến bây giờ mới biết được. Cam, ngươi. Hứa Thiên Thiên liền chuẩn bị nói thêm gì nữa. Không phải ta. Tô Minh dứt khoát lên tiếng, đánh gậy Hứa Thiên Thiên phát biểu. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, người kia không phải ta, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Lời này vừa ra, Hứa Thiên Thiên trầm mặc một hồi, mở miệng nói, nguyên lai thật đúng là ngươi a. Cái này chắc chắn ngữ khí, rõ ràng là đã tìm ra chân tướng. Ngươi hiểu lầm. Tô Minh còn muốn dãy rủa. Ta mệt mỏi, có chuyện gì lần sau sẽ bàn. Hứa Thiên Thiên ném ra một câu nói như vậy, lập tức đem điện thoại cho cúp máy. Ta. Nghe trong điện thoại di động truyền tới âm thanh bận, Tô Minh ngẩn người cực kỳ lâu. Hoàn toàn không có phát hiện, ở phía sau hắn, một cái đầu nhỏ quỷ tinh ló ra, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong mắt đã mất đi cao quang. Chương 152, Tô Minh kaka, ngươi thay đổi. Ừm. Từ ban công trở lại trong phòng khách, Tô Minh nhìn trước mắt quang cảnh, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Các ngươi đây là thế nào? Tô Minh có chút kỳ quái hỏi thăm. Chỉ gặp trong phòng khách, đám người giống nhau nó lúc rời đi như vậy, ai vào chỗ nấy ngồi. Nhưng chẳng biết tại sao, đám người tư thế ngồi đều không hiểu thẳng tắp, thắt lưng thẳng tắp, nguyên bản trò chuyện khí thế ngất trời không khí cũng là bị một cô cảm giác vi diệu cho thay thế. Ngay cả An Tử Câm đều ngồi ở chỗ đó, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nói thật, có chút đáng sợ. Mà hiển nhiên, cảm thấy đáng sợ không chỉ có Tô Minh. Chúng ta không có gì. A. Giang Uyển Du thanh âm liền có vẻ hơi cứng ngắc. Đúng đúng a. Diêu Bối Bối càng là một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch thì không có cái gì biểu thị, chỉ là nâng cao eo, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhu thuận giống như đứa bé. Hay là chỉ có An Tử Cầm ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, không nói một lời. Trang diện kia khá là quái dị. nếu không còn chuyện gì, vậy ta trước hết trở về phòng. Tô Minh bản năng phát giác được không ổn, lúc này liền muốn rút lui. Thế nhưng là, không đợi Tô Minh xoay người, An Tử Câm cuối cùng mở miệng. Chờ một chút. An Tử Câm thanh âm là lãnh đạm như vậy, lạnh đến làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run lên. Tô Minh cũng là thân hình cứng đờ, nhấc không nổi bước chân. Ngươi qua đây ngồi xuống bên này đi, Tô Minh ca ca. An Tử Câm vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, mặt không thay đổi nói, ta có chút sự tình, muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Lời này vừa nói ra, Tô Minh liền biết chính mình phiền toái. Rõ ràng đó là một câu lại thưa thất bình thường bất quá ngữ, Tô Minh hay là từ đó cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Bởi vậy, Tô Minh cơ hồ là không hề do dự nói một câu. Ta mệt mỏi, có chuyện gì lần sau sẽ bàn. Đây là Hứa Thiên Thiên vừa mới đồng dạng nói qua một câu. Hiện tại, liền bị Tô Minh không chút khách khí cầm sử dụng. Chỉ tiếc, Tô Minh không có Hứa Thiên Thiên vận khí tốt như vậy, có thể toàn thân trở ra. Chờ một chút. Ngay tại Tô Minh xoay người một khắc này, mấy cái đại thủ bắt lại hắn. Các ngươi. Tô Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía đại thủ các chủ nhân. Thình lình, chính là Lôi Hạo cùng Diệp Bạch. Ngay cả Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối cũng không biết khi nào đi tới Tô Minh bên người, một người bắt lấy Tô Minh một bàn tay, trực tiếp đem nó ngăn chặn. Xin lỗi, học trưởng. Đây là tiểu tử câm ý chí. Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối có chút mất tự nhiên nói như vậy lấy. Ngược lại là Lôi Hạo cùng Diệp Bạch, trực tiếp nhiều. Ai sẽ để cho ngươi chạy thoát rồi a? Ngươi chạy thoát mà nói, cảm giác xui xẻo sẽ phải là chúng ta. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch phát biểu, rõ ràng chính là đang bày tỏ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Thả ta ra. Tô Minh suýt nữa không có lấy ra lực lượng chân chính, ra ánh sáng thân là thợ săn xuất chúng thể phách. Nhưng tại trước đó, hắn liền bị đám người cho bắt giữ lấy An Tử Câm trước mặt, trùng điệp ngồi xuống. "Tốt, người ở chỗ này, các ngươi cố gắng tâm sự đi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi a. Lại gặp lại, tiểu tử Câm." Lôi Hạo, Diệp Bạch, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối một nhóm bốn người không chút do dự bước ra trở ra. "Phản đồ." Tô Minh không khỏi khiển trách hành vi của bọn hắn. "Bành." Đáp lại Tô Minh chính là một tiếng vang dội tiếng đóng cửa. Đám người liền riêng phần mình chạy vào trong phòng của mình, không thấy bóng dáng. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Tô Minh cùng An Tử Câm hai người. An Tử Câm thì không tiếp tục lên tiếng, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Minh, để Tô Minh như ngồi bàn trông. Chuyện cho tới bây giờ, muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể nào. Tô Minh chỉ có thể từ bỏ không thiết thực suy nghĩ, đối với An Tử Câm ngượng ngùng cười cười. "Tìm ta có chuyện gì không?" "Tử Câm muội muội." Tô Minh cố ý chậm dần ngữ khí, để cho mình nhìn qua càng giống cái nhà bên ca ca. Bộ dáng kia, phản phất tại kích thích người khác lòng đồng tình, để người ta hạ thủ lưu tình đồng dạng. Nhưng An Tử Câm đối với cái này làm như không thấy. "Tô Minh ca ca." An Tử Câm nhìn thẳng Tô Minh. "Ở đây." Tô Minh phi thường từ tâm thẳng người quõng, đồng thời cũng là minh bạch vừa mới mọi người ở đây tư thế ngồi vì cái gì như vậy đoan chính. Đương nhiên, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là người thay đổi. An Tử Câm liền không hiểu thấu làm ra dạng này phát biểu. "A." Tô Minh ngộng. "Người thay đổi." An Tử Câm lặp lại một lần, trên mặt cuối cùng xuất hiện một chút vẻ chăm chú, khiến cho nàng như vậy nói, trở nên ta đều nhanh không biết ngươi. "Thật sao?" Tô Minh không rõ ràng cho lắm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tại sao muốn nói như vậy đâu? Đối với Tô Minh vấn đề này, An Tử Câm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Ta biết Tô Minh ca ca là cái không quá đáng tin cậy người." An Tử Câm làm ra dạng này phát biểu. "A." Tô Minh lần thứ hai mộng. Không có để ý Tô Minh, An Tử Câm tự mình nói ra. Rõ ràng tuổi tác so với người ta lớn, lại không chút nào thân là ca ca tự giác, cướp người ta bé con không nói, còn thường xuyên lừa người ta tiền tiêu vặt, tại Tô thúc thúc cùng Tô A Di sủng ta thời điểm sẽ ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn ta chằm chằm. Sau đó một khi có cơ hội liền sẽ lập tức trả thù ta, lừa phỉnh ta ăn rất chua đường, tại người ta trên khuôn mặt vẽ rùa đen, thậm chí để người ta cởi sạch quần áo đùa với người đóng vai bác sĩ cùng bệnh nhân trò chơi. Đây chính là ta biết bên trong Tô Minh ca ca. An Tử Câm cái kia mặt mũi tràn đầy chăm chú dưới tình huống lời nói ra, để Tô Minh khỏe miệng hung hăng run rẩy. Hắn đột nhiên có chút muốn chết. Ầm. Phía sau mấy cái trong phòng, tiếng vang ầm ầm cũng là không có bất kỳ cái gì điểm báo xuất hiện, nói cho Tô Minh, những lời này không hề chỉ là chỉ có một mình hắn nghe được. Tô Minh có thể tưởng tượng được. Phát ra tiếng vang bốn cái trong phòng, tối thiểu có ba cái trước mắt chính giam giữ tùy thời tùy chỗ có khả năng bạo tẩu công nhân. Mà Tô Minh, mặc dù còn chưa có chết, lại không thể nghi ngờ đã xã tử. Đầu có chút mê muội Tô Minh ngay tại trong lòng cùng hống. Ngươi đến tuột cùng đều làm chút cái gì a? Khi còn bé ta, nếu như bây giờ có một tấm phiếu là có thể trở chính mình trừ hỏa tinh tị nạn, thật là tốt bao nhiêu a? Tô Minh bắt đầu trốn tránh hiện thực. Tiếc nuối là, An Tử Câm sở dĩ nói những này, không phải là vì để Tô Minh xã tử, mà là vì dẫn xuất một câu. Dạng này Tô Minh ca ca, theo ta được biết, hẳn là không có khả năng có trừ ta bên ngoài nữ hải tử ưa thích mới đúng. An Tử Câm cực kỳ nghiêm túc nói, cũng là bởi vì dạng này, ta mới dám yên tâm cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ đem đến giận trạch thị. Tô Minh, ta là nên vì ngươi đột nhiên xuất hiện thổ lộ cảm thấy cao hứng đâu, hay là nên vì chính mình tại trong lòng ngươi rơi xuống hình tượng cảm thấy thương tâm a? Tô Minh tâm tính thoáng có chút nhỏ băng. Lúc này, An Tử Câm mới cắt vào trọng điểm. Tại ta tưởng tượng bên trong, Tô Minh ca ca nhất định là cả một đời đều chỉ có thể độc thân trai thẳng, chỉ cần người ta trở về, vậy liền có thể thuận lý thành chương trở thành Tô Minh ca ca bên người duy nhất nữ hài tử, một mực bồi tiếp ngươi, sủng ái ngươi, để cho ngươi luôn hãm, cuối cùng cùng một chỗ đi vào hôn nhân, đạt được mọi người chúc phúc. Nói đến đây, An Tử Câm lộ ra thương tâm biểu lộ. Có thể Tô Minh ca ca, ngươi thay đổi, bên cạnh ngươi thế mà còn có trừ ta bên ngoài nữ hải tử nguyện ý thân cận ngươi, cái này thật sự là thật không có có đạo lý. Lời ấy lời này, đầu tiên đổi lấy là hai người nam âm thanh. Không sai, thật không có đạo lý. Nghe lén bên trong hai cái tháo hán tử mới từ trong phòng nhô ra kích cỡ đến, hô như thế một tiếng, ngay sau đó liền bị mặt khác hai cái gian phòng manh muội tử một người ném đi một cái dép lê tới, đập trúng chán, trực tiếp đập trở về. Ta, Tô Minh cả người kém chút vỡ ra. Không có cách, An Tử Câm trong lời nói thực sự có quá nhiều lượng tin tức, cũng thực sự có quá nhiều tạo điểm, để Tô Minh vẫn như cũ không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Cái này phức tạp tâm tình, An Tử Câm hoàn toàn không có ghét đến. Việc đã đến nước này, người ta chỉ có thể cùng Tô Minh ca ca hảo hảo tâm sự, nói trắng ra. An Tử Câm dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Tô Minh. Ánh mắt kia, cực kỳ giống tiếp cận con mồi manh thú. Xin ngươi minh xác nói cho ta biết, Tô Minh ca ca. An Tử Câm cấp ra hai lựa chọn. Ngươi là muốn cưới ta đây, hay là muốn gả cho ta? Nghe vậy, Tô Minh rốt cục thổ huyết. Đây là cái gì ma quỷ lựa chọn a? Không có lựa chọn thứ ba sao? Tô Minh như vậy chủ trương. Có. An Tử Câm cũng là rất dân chủ người, lúc này gật đầu, nói, ngươi cũng có thể lựa chọn đem trừ ta bên ngoài tất cả nữ nhân đều giết chết, nhất là cái kia Hứa Thiên Thiên. Đây là cái gì ma quỷ lựa chọn a? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ba cái đều muốn. An Tử Câm một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, trong mắt nhưng không có mảy may ý cười, nói, ta biết, các ngươi nam sinh liền ưa thích toàn bộ đều muốn nha, ha ha. Trời ạ, thật đáng sợ. Cái này nhà bên muội muội đã bị hư đi. O, S, S. Mắt thấy Tô Minh lâm vào đầu đen rau muốn không thể ngu ngơ trạng thái, An Tử Câm tựa hồ hiểu. Quả nhiên muốn tất cả đều nếu là a. An Tử Câm đứng lên, nói, như vậy, việc này không nên chậm trễ, trước từ lựa chọn thứ ba bắt đầu chấp hành lên đi. Nói, An Tử Câm liền muốn quay người rời phòng, bắt đầu chấp hành chính mình cái kia đáng sợ kế hoạch. Cầu đầu bao tải. Tô Minh ngồi không yên. Thế nào? Tô Minh ca ca. An Tử Câm dừng bước lại, xoay người lại. Trong tay nó, đúng là chẳng biết lúc nào, nắm lấy một thanh dao phay. Lộc cộc. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Hiển nhiên, bức tràng cảnh này, quả thực có chút kinh dị. Tô Minh dám đánh cam đoan, nếu không phải hiện tại mình đã có ác ngộng trùng huyết mạch, thân thể năng lực có thể so với tam tinh thợ săn, thân thể cường tráng, không còn là trước kia cái kia thân tiểu thể yếu thuật sĩ, vậy hắn tuyệt đối sẽ khi nhìn đến một màn này về sau, quả quyết quay người chạy trốn. Hiện tại, Tô Minh chỉ có thể ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, cứng đầu phát lên tiếng. Ngươi trước lánh tĩnh một chút đi, Tử Câm muội muội. Tô Minh lộ ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng đến, cũng nói, chúng ta trước hảo hảo tâm sự, được không? Cho chuyện cái gì? An Tử Câm mắt lộ ra hàn quang, giơ dao phay mà nói, trò chuyện làm sao đem Hứa Thiên Thiên học tỷ tách rời sao? Không phải. Vậy là ngươi muốn cho hồ ly tinh kia cầu tình? Cũng không phải. Nữ nhân kia quả nhiên không đáng đồng tình, hẳn là giết chết đúng không? Không. Là. Á. Cái kia Tô Minh ca ca chính là muốn ngăn cản ta. Nâng đao. Ta đi. Ngươi trước tiên đem đao buông xuống lại nói được không? Trong phòng khách, một hồi náo loạn giống như động tĩnh xuất hiện, một hồi về sau mới dần dần lắng lại. Tô Minh thuận lợi từ An Tử Câm trong tay đoạt lấy dao phay, cũng đem nó ném vào phía sau nửa chặn nửa che lấy một cánh trong cửa phòng, gây nên người ở bên trong phát ra rít lên một tiếng. An Tử Câm lúc này mới bị Tô Minh cho theo về trên ghế salon, không còn hóa thân đáng sợ bằng được. Dưới tình huống như vậy, An Tử Câm chẳng biết lúc nào bắt đầu hai mắt đấm lệ lên, nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt tích xúc lên sương ngủ. Ai? Tô Minh lau vệt mồ hôi, nhìn thấy An Tử Câm lệ kia mắt lượn quanh bộ dáng về sau, lại là thở dài một hơi. Có lẽ, mình quả thật nên cùng cái này nhà bên muội muội hảo hảo tâm sự. Ngươi đến cùng thế nào? Tô Minh ngồi tại An Tử Câm trước mặt, nhìn thẳng nàng. Đỉnh lấy Tô Minh ánh mắt, An Tử Câm cũng là ủy khuất ba ba. Ta chỉ là lo lắng Tô Minh ca ca sẽ bị người khác cướp đi. Cái kia nhỏ giọng khóc lóc kể lể, để Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại mới tốt. Nhất là cái kia quen thuộc ủy khuất biểu lộ, đem Tô Minh ý thức đều kéo trở về quá khứ xa xôi. Trong quá khứ xa xôi ấy, tuổi thơ trong hồi ức, vẻ mặt như thế liền không có thiếu xuất hiện tại Tô Minh trước mặt qua. Nhớ kỹ, lúc kia, mình quả thật rất hâm mộ An Tử Câm, cũng rất ghen ghét An Tử Câm. Tiểu hài tử nha, nhìn thấy người nhà đều ưa thích nhà khác tiểu hài, trong lòng tự nhiên sẽ có cảm giác ghen ghét. An Tử Câm chính là như thế một cái hội để tất cả cùng tuổi tiểu hài đều cảm thấy ghen tị tồn tại. Chính mình lúc kia cũng cùng người khác một dạng, không quen nhìn An Tử Câm được sủng ái dáng vẻ, cũng cảm thấy nàng rất chán ghét, dù cho bản nhân dáng dấp rất đáng yêu, rơi vào không hiểu chuyện tiểu hài tử trong mắt, vẫn như cũng là có thể khi dễ đối tượng. Mà thành như An Tử Câm lời nói, Tô Minh liền lấy đủ loại phương thức khi dễ qua nàng, cũng lấy thế làm vui. Thẳng đến, có một ngày, chính mình nhìn thấy cái này nhà bên muội muội bị nhà khác tiểu hài khi dễ, trong tay bé con cũng là bị ngã trên mặt đất đập nát, cuối cùng bất lực trốn ở trong góc thuốc thiết hình ảnh về sau, chính mình mới không còn khi dễ nàng. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì không đành lòng mà thôi. Bởi vì không đành lòng, Tô Minh biết được tại một chút việc vặt bên trên chiếu cố An Tử Câm. Bởi vì không đành lòng, Tô Minh sẽ tiêu chút thời gian đến bồi An Tử Câm chơi chút nhà trò chơi. Cũng là bởi vì không đành lòng, chính mình có một đoạn thời gian mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ đeo cái này vào nhà bên muội muội chạy khắp nơi. Thời gian dần trôi qua, cái này nguyên bản có chút sợ sệt chính mình, lo lắng cho mình sẽ khi dễ nàng nhà bên muội muội, cũng là bắt đầu biết được đối với mình triển lộ dáng tươi cười, phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Có lẽ chính là từ lúc kia bắt đầu, An Tử Câm trở nên dính người đứng lên. Nàng luôn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Minh, không nguyện ý bị bỏ xuống. Nàng luôn luôn ưa thích đợi ở bên người Tô Minh, không thích tự mình một người. Ngay cả Tô Minh muốn cùng nhà khác tiểu hài cùng nhau chơi đùa thời điểm, nàng đều sẽ dắt lấy ống tay áo của hắn, không để cho hắn đi. Tô Minh liền nhớ kỹ, lúc kia, An Tử Câm là một mặt ủy khuất ba ba nói đến đây dạng. Ta chỉ là lo lắng Tô Minh ca ca sẽ bị người khác cướp đi. Không sai, cùng giờ này khắc này tình cảnh là như vậy tương tự, như vậy nhất trí. Nhớ tới dạng này chuyện cũ, Tô Minh cào ngẩng đầu lên. Khi đó chính mình là thế nào trả lời tới? Vậy ngươi đem tiền tiêu vặt lấy ra, chúng ta đi chơi game. Ký ức một lần ngược dòng, Tô Minh tại chỗ kính. Thật là có lừa gạt tiền tiêu vặt chuyện này a. Chương 153, tiểu mới nhất giấy cam đoan. Mặc dù có chút đồ vật nghĩ lại mà kinh, nhưng Tô Minh sở dĩ hồi ức chuyện đã qua, không phải là vì đào móc chính mình lịch sử đen, mà là vì hồi tưởng lại An Tử Câm cái này nhà bên muội muội bản chất. Đơn giản tới nói, An Tử Câm là cái rất sợ tịch mịch, rất sợ người cô độc. Đừng nhìn nàng hiện tại là cái vạn người mê, bị tất cả mọi người nâng trong tay, thổi phồng cao cao, mê muội mê tỉ mê đệ mê ca cái gì cũng là một đống im, nhưng khi còn bé, An Tử Câm xác thực thường xuyên thụ khi dễ. Các trưởng bối đối với nàng yêu thích, cũng không có một vị cho nàng mang đến chỗ tốt, ngược lại để nàng bị người đồng lứa cô lập. Đám nữ hải tử ghen ghét nàng, không nguyện ý cùng làm bạn. Nam hải tử bọn họ cũng ghen ghét nàng, thường xuyên xuất thủ khi dễ. Các đại nhân lại bởi vì An Tử Câm đáng yêu đối với nàng khắp nơi thiên vị cùng giữ gìn, nhưng tại tiểu hải tử trong mắt, lại đáng yêu đều không kịp nổi một cái đồ chơi, một cái bé con. Cứ như vậy, khi còn bé An Tử Câm bên người liền hiện ra hai thái cực, hoặc là tất cả đều là đại nhân, hoặc là lẻ loi chơi chọi một người, không có trừ cái đó ra bức thứ ba cảnh tượng. Thằng đến Tô Minh hối cải để làm người mới về sau, đây hết thảy mới bao nhiêu có một chút cải biến. Cũng chính là vào lúc đó, Tô Minh mới biết được, cái này nhà bên muội muội có bao nhiêu cô độc, lại có bao nhiêu sợ cô độc. Quanh năm suốt tháng bị cô lập, để cái này đáng yêu nhà bên muội muội hết sức khát vọng có thể có một người bạn, một cái cùng tuổi bằng hữu. Tại dạng này An Tử Câm trong lòng, nguyện ý hối cải để làm người mới cùng với nàng lui tới Tô Minh, sẽ là nhiều quý giá tồn tại, có thể nghĩ. Dần ra, cái này nhà bên muội muội có vẻ như thành thói quen chính mình tồn tại. Tô Minh không biết, An Tử Câm đến cùng có phải hay không ưa thích chính mình, đối với mình ôm lấy khác phái hảo cảm. Nhưng hắn biết, An Tử Câm tuyệt đối đem chính mình coi là trọng yếu vật sở hữu. Không nguyện ý bị người khác nhúng chàm, cũng không nguyện ý bị người khác cướp đi. Đây là từ nhỏ thời điểm liền có hiện tượng. Bây giờ, loại tâm tính này liền hướng một cái tương đối nguy hiểm phương hướng phát triển. Ai? Mắt thấy An Tử Câm hay là dáng vẻ rất bị khuất, Tô Minh cũng có chút đau đầu, không biết nên khuyên như thế nào nàng mới tốt. Cuối cùng, Tô Minh quyết định, dứt khoát nói thẳng. Ta trước tiên nói rõ ràng, ta cùng Hứa Thiên Thiên không phải người nghĩ loại quan hệ đó. Tô Minh thẳng thắn nói như vậy. An Tử Câm quả nhiên đối với câu nói này sinh ra phản ứng. Chỉ bất quá, nàng đáp lại, nghe có chút kỳ quái. Ta biết. An Tử Câm buồn buồn nói, nhưng ta luôn cảm thấy, các ngươi sẽ phát triển thành loại quan hệ đó. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Tô Minh càng là buồn bực nói, ta làm sao không biết đâu. Bởi vì Tô Minh ca ca là cái bồn đạm. An Tử Câm hừ một tiếng, nói, chỉ có nữ hải tử mới hiểu nữ hải tử, khi vị kia xinh đẹp học tỷ đối với Tô Minh ca ca tồn tại có khác với người khác đặc thù đối đãi thời điểm, quan hệ của các ngươi liền đã không tầm thường, ca ca ngốc của ta. An Tử Câm lời nói này, để trong phòng nghe lén hai thiếu nữ đều là liên tục gật đầu. Chỉ có nữ hải tử mới hiểu nữ hải tử. Thuyết pháp như vậy mặc dù có chút quá vo đoán, nhưng không thể không nói, có nhiều thứ, đúng là chỉ có nữ hài tử chính mình mới hiểu. An Tử Câm có thể nhìn ra loại này manh mối, người khác tự nhiên cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được. Nếu không, trên đời này lại lấy ở đâu nhiều như vậy bắt quái, lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện xấu đâu. Không đều là như thế tới sao? Ngược lại là mặt khác đang trộm nghe hai nam nhân, đối với cái này nghiến răng nghiến lợi lấy. Đáng giận Tô Minh, có An học muội như thế nhà bên muội muội còn chưa đủ ạ. Đáng giận Tô Minh, nếu cùng Hứa học tỷ có loại kia manh mối, vậy cũng chớ để cho ta nữ thần thương tâm a. Hâm mộ và ghen ghét quả thực là có thể để cho người ta vách tế bào tách rời. Không biết đây hết thảy Tô Minh nhưng vẫn là thái độ kia, về sau sự tình thế nào ai có thể nói được rõ ràng. Tô Minh lật ra một cái liếc mắt, nói, dù sao chính ta là không muốn cùng đại tiểu thư kia phát triển thành như thế quan hệ. Ân, trừ có đôi khi đạo tâm sẽ bị Hứa đại tiểu thư hào phóng thủ bút cho dao động, cho nên sinh ra muốn được bao dưỡng suy nghĩ bên ngoài, chính mình là không có loại ý nghĩ xấu kia. Nghĩ như vậy, Tô Minh không khỏi nhớ tới mình bị anh hùng cứu mỹ nhân đêm hôm ấy, cùng bị cái kia nữ hấp huyết quỷ hút máu lúc cái kia điện giật cùng run chân cảm giác. Đây không tính là không an phận chi nghĩ đi. Tô Minh đột nhiên cảm thấy có điểm tâm hư. May mắn, An Tử Câm không có chú ý tới điểm này. Tô Minh mà nói, để An Tử Câm dương mắt màn, mang theo chờ mong nói một câu. Thật. Cái này đã là chứng thực, cũng là xác nhận. Thật thật. Tô Minh chỉ có thể kiên trì gật đầu. Vậy thì tốt. An Tử Câm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng hưng phấn chi ý, nói, đã như vậy, Tô Minh ca ca, xin ngươi ký cái này. Nói như vậy lấy. An Tử Câm từ trên thân lấy ra một trang giấy. Đây là cái gì? Tô Minh ngẩn người. Giấy cam đoan. An Tử Câm chứng chạc đàng hoàng trả lời. Ngươi để cho ta ký giấy cam đoan. Tô Minh khỏe miệng giật một cái. Chỉ có dạng này, người ta mới có thể an tâm. An Tử Câm vẫn như cũ chứng chạc đàng hoàng. Tạm biệt ta. Tô Minh cực kỳ kháng cự. Cũng không phải đang hướng về mình lão bà cam đoan về sau vĩnh viễn không chạy đường, ký cái gì giấy cam đoan a? Lại nói, coi như thật sự là lão bà của mình, cũng không để ý tới do là loại chuyện này ký giấy cam đoan, nhiều thương lòng tự trọng a. Một lần, liền một lần. An Tử Câm lại ra sức tranh thủ lấy, còn giúp Tô Minh chuẩn bị xong bút, mở ra giấy cam đoan một góc, đặt ở Tô Minh trước mặt. Ký ở chỗ này liền tốt. An Tử Câm chỉ vào mở ra cái kia góc nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem Tô Minh. Đôi mắt kia chớp chớp, lóe sáng. Tô Minh không muốn thỏa hiệp, nhưng lại bị cặp kia chớp chớp sáng tỏ mắt to cho chằm chằm đến có chút mềm lòng. Nếu không liền theo nha đầu này một lần. Không phải vậy, nha đầu này động một chút lại hắc hóa, cũng thật rất dọa người. Dù sao trước kia cũng không phải không dùng tương tự phương pháp dỗ dành qua nha đầu này, lần này không bằng liền theo. Thế nhưng là, cái này một ký, về sau thực sự không cùng Hứa Đại Viện Hoa có bất kỳ mập mờ. Chẳng biết tại sao, Tô Minh cảm thấy có chút thua thiệt. Tuy nói nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng Tô Minh phát dục tốc độ, nhưng Hứa Thiên Thiên tại hương thời điểm hay là đặc biệt hương. Thì như, nữ nhân kia muốn hút máu thời điểm. Nghĩ tới đây, Tô Minh đột nhiên nói một câu. Ngươi trước tiên đem tấm kia giấy cam đoan cho ta xem một chút. Lời này vừa nói ra, An Tử Câm thân thể mềm mại lấy mắt thường có thể thấy được tần suất đã run một cái. Không không cần a. An Tử Câm sau khi từ biệt ánh mắt, nói, đây chính là một tấm phổ thông giấy cam đoan mà thôi. Thuyết pháp này, thái độ này, để Tô Minh híp mắt lại. Trực giác nói cho hắn biết, tấm này cái gọi là giấy cam đoan có vấn đề. Lấy ra. Tô Minh hướng phía An Tử Câm vươn tay. Ta không. An Tử Câm một thanh đại lại. Cho ta. Tô Minh đưa tay cất đoạn. Không nha không nha. An Tử Câm mua bán nũng nịu. Có thể nàng càng như vậy, Tô Minh đã cảm thấy càng khả nghi. A. Rốt cục, tại An Tử Câm một tiếng nội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô bên trong, Tô Minh xuất thủ như điện, đoạt lấy tấm kia giấy cam đoan. Tô Minh đem nó mở ra. Chợt, hắn liền rõ ràng thấy được một tấm bảng biểu. Bảng biểu phía trên, viết một hàng chữ lớn, hôn nhân đơn đăng ký. Mà tại tấm này bảng biểu nhà gái bên trên, đã là ký xong tên An Tử Câm, còn kèm theo các loại giấy chứng nhận sao chép kiện, có thể nói là tư liệu đầy đủ. Ngươi quản cái này gọi giấy cam đoan. Tô Minh khỏe miệng liên tục run rẩy, trong lòng càng là tựa như có ngàn vạn chỉ thảo nê mã trà đạp mà qua đầu dạng, gọi là một cái cảm xúc bành trướng. Cái này đây chính là giấy cam đoan a. Tiểu mới nhất. An Tử Câm còn tại mạnh miệng. Có thể phía trên này viết như thế nào hôn nhân đơn đăng ký a? Tô Minh mặt không biểu tình. Hiện tại giấy cam đoan phía trên đều là như thế viết thôi. An Tử Câm tiếp tục mạnh miệng. Thế là, Tô Minh không cần phải nhiều lời nữa. Quân tử động thủ không động khẩu. Nếu không động được miệng, vậy liền động thủ đi. Xoẹt. Một giây sau, Tô Minh không chút do dự xé bỏ ở trong tay cái kia cái gọi là kiểu mới nhất giấy cam đoan. A a a a a a a a. An Tử Câm phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu, gọi là một cái thương tâm, một cái bi thống. Rốt cục, núp trong bóng tối nhìn lén đám gia hỏa nhìn không được. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch dẫn đầu phá tan cửa phòng, diện mục dữ tợn phóng tới Tô Minh. Bóp chết ngươi cái chết gì ạ? Lôi Hạo cùng Diệp Bạch như thế gào thét, đánh tới. Ngoa tào. Tô Minh giật nảy mình, không chút do dự xoay người liền chạy. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch một bên đại hống đại thiếu, một bên phấn khởi tiến lên. Chỉ còn lại có Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối, một mặt bình tĩnh đi tới thương tâm rơi lệ An Tử Câm bên người. Không có chuyện gì, Tử Câm. Là học trưởng không có ánh mắt, tiểu Tử Câm là vô tội. Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối một tả một hưu ôm An Tử Câm, cũng len lén dâm ở cái kia bị xé nát hôn nhân đơn đăng ký, đem nó hôn tạp nát, đá ra ngoài cửa sổ. Ai có thể nghĩ, sau một khắc, hai người liền nghe đến An Tử Câm nói thầm âm thanh. May mắn ta chuẩn bị mười mấy phần, lần này không có cơ hội, lần sau khẳng định còn có thể có cơ hội. Cái này nói thầm âm thanh, để Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối khỏe miệng đều đi theo co quắp. Ngài thật đúng là chuẩn bị chu toàn a. Một trận náo kịch, thẳng đến bị hàng xóm người bởi vì quá ồn náo mà làm ra khiếu nại về sau, vừa rồi tuyên cáo kết thúc. Chỉ là, An Tử Câm còn giống như đang tính toán lấy thứ gì, không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Tô Minh ca ca là ta, ai cũng đoạt không đi. Nha đầu này lại lần nữa nhắc tới lên lời như vậy, lập tức chạy về gian phòng của mình, không biết làm gì đi. Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối thì tại âm thầm thông đồng một mạch. Tiếp xuống chúng ta liền vụng trộm đi điều tra Tử Câm gian phòng đi. Ừm. Hai người lập tức lập kế hoạch. Có chút vật phẩm nguy hiểm, dù sao cũng phải hảo hảo tiêu hủy đi không phải. Đừng nói là mười mấy phần, chính là một phần cũng không thể lưu lại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối cũng rời đi. Còn lại Tô Minh, Lôi Hạo, Diệp Bạch ba người không có cách nào lại đùa giỡn, chỉ có thể lẫn nhau đặt xuống ngoan thoại. Còn nhiều thời gian, món nợ này, chúng ta sớm muộn sẽ tính toán rõ ràng. Lôi Hạo khiêng đại kiếm, thả ra tuyên ngôn. Chờ ta luyện thành thần công, công kích loại linh tính thuật, ngày chính là ngươi Tô Minh đền tội thời điểm. Diệp Bạch cực kỳ giống anh dũng nhân sĩ võ lâm. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm sao ta? Tô Minh thì như cái khuôn mặt đáng ghét nhân vật phản diện, liên tiếp cười lạnh. Ba người tựa như vậy, lẫn nhau báo tố một tuần kịch, sau đó mới ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Nói thì nói như thế, bọn hắn ở chỗ này thời gian cũng không dài. Chiến dịch kết thúc, các phương diện trị số cũng đã thống kê xong tất, nên tu chỉnh tốt, nên nghỉ ngơi cũng đều nghỉ ngơi tốt, tiếp xuống không thể nghi ngờ chính là rời đi Hoa Minh khu, trở lại trong học viện đi. Học viện liền tại một ngày này cho tất cả học viên phát tới tin tức thông chi. Ngày mai buổi sáng 8 điểm, toàn viên tại nhà ga tập hợp, chuẩn bị trở về học viện. Cho nên, hôm nay chính là tất cả học viên lưu tại Hoa Minh khu ngày cuối cùng. Đằng sau, Lũng Diệu thị phương diện sẽ phái ra nhân lực đến đối với Hoa Minh khu tiến hành tu sửa cùng trùng kiến. Mượn nhờ luyện kim đạo cụ các loại vật phẩm siêu phàm lực lượng, chắc hẳn Hoa Minh khu bị trùng kiến đứng lên, hẳn là sẽ rất nhanh mới đúng. Bất quá, hiện tại Hoa Minh khu chắc chắn sẽ không giống trước đó như thế, làm khu vực cư trú đến sử dụng. Dù sao, linh ma ngục lối vào chỉ là bị phong ấn mà thôi, cũng không phải là biến mất. Sau đó, Tô Minh nghe nói, Lũ Diệu thị đã thiết kế tốt một hạng công trình, chuẩn bị đem linh ma ngục cửa vào phụ cận một vùng xây thành quân sự trọng địa. Từ nay về sau, Hoa Minh khu sẽ trở thành Lũ Diệu thị bên trong tương đối đặc thù, đặc biệt một cái khu vực nhận tất cả mọi người chú ý. Lũ Diệu thị, một chỗ không muốn người biết hắc ám chi địa. Ở chỗ này, từng đạo người khoác áo đen thân ảnh vô thanh vô tức tụ tập, tản ra quỷ dị lại khí tức cấm sâm. Bọn hắn bao quanh nơi này, nội bộ lại có người đang tiến hành đào móc làm việc. Chỉ là, cái này đào móc làm việc hiển nhiên không phải bình thường công trình. Bởi vì, người nơi này sử dụng không phải phổ thông đào móc công cụ, mà là chân quý luyện kim đạo cụ. Tại từng cái tản ra linh tính dụng cụ tác dụng dưới, mảnh thổ địa này bị bằng tốc độ kinh người đào mở, dần dần lộ ra dưới mặt đất sự vật. Nhìn kỹ, ở trong đó, thế mà xuất hiện một tòa di tích. Rốt cuộc tìm được. Một cái sắc mặt ngoan lệ nam tử trung niên đứng tại di tích trước đại môn, nhìn xem tòa di tích này, mặt lộ vẻ kích động. Nó bên cạnh, một cái đồng dạng người khoác áo đen người đứng ở nơi đó, nhìn xem di tích trong mắt thần thái lưu động. Nếu như Tiểu Hải Nhi ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhận ra người áo đen này thân phận. Đó chính là đưa nàng đả thương, ngăn cản nàng trở lại linh ma ngục cái kia dưới mặt đất chức nghiệp giả. Mà cái này cường đại dưới mặt đất chức nghiệp giả bên cạnh ngoan lệ nam tử, không thể nghi ngờ, chính là cái kia chỉ thị nó ra tay với Tiểu Hải Nhi, còn cùng Lũng Diệu thị vị kia thượng vị giả hợp tác tội ác nhân vật cao tầng. Hai người liền đưa mắt nhìn về phía di tích nội bộ, ánh mắt sáng rực. Xác định là nơi này sao? Lúc này, cho dù là cường giả áo đen, cũng là không khỏi nhiều hỏi thăm một câu. Hẳn là nơi này không sai. Ngoan lệ nam tử thu liễm một chút phấn khởi tâm tình, chậm rãi mở miệng. Căn cứ chúng ta ở thế giới các nơi trong di tích thu tập được cổ đại phiến đá biểu hiện, vị kia vương chính là ở chỗ này bị phong ấn. Nghe vậy, cường giả áo đen một bên gật đầu, một bên cảm khái. Không nghĩ tới, vị kia vương lại là bị phong ấn ở loại này danh bất kinh truyền nông thôn khu căn cứ bên trong, thật sự là hại chúng ta dễ tìm. Cường giả áo đen mà nói, đổi lấy là ngoan lệ nam nhân lắc đầu phủ định. Chuẩn xác hơn tới nói, vị kia vương bị phong ấn ở nơi này thời điểm, Lũ Diệu thị còn không có xuất hiện đâu. Ngoan lệ nam tử như vậy nói, Lũ Diệu thị chỉ là xây ở phong ấn bên trên cái nắp mà thôi, nó tồn tại bản thân liền là vì để cho người thủ mộ trông coi ở nơi này. Cái kia người thủ mộ bây giờ ở nơi nào? Cường giả áo đen nhướng mày mà hỏi, bộ tộc kia người hẳn là có truyền thừa xuống a. Đương nhiên, nếu không thì khó rồi. Ngoan lệ nam tử nói, dù sao, muốn giải khai phong ấn, nhất định phải có thủ mộ bộ tộc hậu duệ máu, cùng vương biểu tượng đồ vật. Hai thứ đồ này, bọn hắn đã được đến một dạng. Còn lại chính là thủ mộ bộ tộc hậu duệ máu sao? Cường giả áo đen lẩm bẩm, chỉ cần lại có thủ mộ bộ tộc hậu duệ máu, tăng thêm vương biểu tượng đồ vật, vậy bọn hắn liền có thể tổ chức nghi thức, mở ra nơi này phong ấn. Đến lúc đó, trên đời này còn có ai là bọn hắn đối thủ? Ngoan lệ nam tử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Ta đã thông chi tổng bộ bên kia, để bọn hắn phái người đem kiếm cho trở tới đây. Ngoan lệ nam tử chuyển hướng cường giả áo đen, nói, chỉ kém máu đúng chỗ, chúng ta liền có thể lấy tay giải trừ phong ấn. Cái kia máu người sở hữu đâu? Cường giả áo đen hỏi. Đã điều tra xong sao? Còn cần tra sao? Ngoan lệ nam tử lạnh lùng cười một tiếng, nói, đây là thủ mộ bộ tộc kiến tạo lên khu căn cứ, đã như vậy, bọn hắn ở nơi nào, căn bản cũng không cần đoán. Hai người lập tức cùng một chỗ nhìn về phía Lũng Diệu thị trung tâm thành phố. Ở nơi đó, có mục tiêu của bọn hắn. Giao cho ngươi. Không có vấn đề. Cường giả áo đen biến mất tại nơi này. Độc lưu ngoan lệ nam tử, tiếp tục ngắm nhìn trước mắt di tích, trong mắt nóng rực không giảm chút nào. Nhanh. Cũng nhanh. Rất nhanh, chúng ta liền có thể đạt thành mục tiêu. Đem hết thể đều cướp đoạt tới trong tay. Âm u thanh âm trong bóng đêm rục dịch. Để cho người ta, không rét mà run. Ta hiện tại có một hạng không biết ngày đêm đại công trình, gọi là mang em bé ho, ho. Ngủ đều ngủ không no, đúng giờ đổi mới đã thành hy vọng xa vời. Ho. Chương 154, đến thư mời. Lũng Diệu thị, Liệt Ma học viện. Tại Hoa Minh chiến dịch bắt đầu trước giờ, Liệt Ma học viện liền trở thành một tòa khu viện. Tất cả học viên đều bị triệu tập, tính cả học viện cao tầng cùng tất cả học bộ chính trị viên bọn họ cùng một chỗ, tiến về Hoa Minh khu, tham dự chiến dịch. Liệt Ma học viện tự nhiên là thành một tòa không có một hai không viện. Bây giờ, thời gian qua đi nửa tháng tả hữu thời gian, không có một hai Liệt Ma học viện lần nữa mở rộng cửa lớn, nên đón náo nhiệt quan cảnh. Trong học viện tất cả các học viên cùng chính trị viên bọn họ liền nhau nhau đều về tới trong học viện, để học viện một lần nữa tràn đầy nhân khí. Đương nhiên, trở về sau, học viện cơ hồ là không có khe hở kết nối tiến nhập bận rộn trạng thái. Chỉ ít, học viện các cao tầng là như vậy. Bọn hắn ngay đầu tiên bên trong hướng tất cả học viên phát hạ học đồng cùng đặc biệt thù lao, để các học viên giống như khúc mắc một dạng. Nhiệt nhiệt nháo nháo hội tụ đến đại lâu văn phòng, mang theo tràn đầy thu hoạch, thật vui vẻ rời đi. Bọn hắn cũng ngay đầu tiên bên trong thống kê tất cả người hy sinh danh sách, hướng người hy sinh gia thuộc tiến hành thăm hỏi, quan hệ song song hợp Lũng Diệu thị cùng một chỗ phát hạ tiền trợ cấp. Dưới tình huống như vậy, học viện không náo nhiệt là không thể nào. Ngay cả các học viên đều tại trở về học viện lập tức, tiến nhập bận rộn trạng thái. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ sẽ bận rộn, không phải vội vàng làm việc, mà là vội vàng thu hoạch. Trừ học viện cấp cho xuống ban thưởng bên ngoài, tất cả học viên còn có thể dùng chiến dịch trong lúc đó tích lũy lại tới điểm cống hiến hướng Lũng Diệu thị hối đoái bảo vật. Lũng Diệu thị phương diện cũng đã thông qua học viện, hướng tất cả học viên cấp cho hối đoái danh sách, để các học viên căn cứ từ mình điểm cống hiến, dựa theo danh sách, tiến hành đối ứng với nhau hối đoái. Hối đoái phương thức cũng vô cùng đơn giản, chính là dùng học viện hoặc phỉ cả website tài khoản, ghi tên Lũng Diệu thị phía quan phương trang web, tại tương ứng giao diện bên trong đưa ra chính mình hối đoái danh sách. Đằng sau liền sẽ tiến vào xét duyệt giai đoạn. Chỉ cần xét duyệt thoáng qua một cái, các học viên liền có thể tiến về chính phủ thành phố cao ốc, nhận lấy chính mình đổi được đồ vật. Cái này khiến trong học viện tất cả học viên tại trở về trước mấy ngày bên trong, vẫn luôn tại đủ loại trường hợp bên trong thảo luận chuyện này. Có người khắp nơi trưng cầu ý kiến nên hối đoái dạng gì bảo vật tương đối có lợi. Có người bù đắp nhau, đem chính mình đổi thứ gì sự tình lẫn nhau báo cho, lẫn nhau thương lượng, để cầu làm cuối cùng quyết định. Có người đang khoe khoang chính mình đổi được cái gì phi thường hi hữu đồ vật. Có người đang không ngừng chờ mong mình có thể mượn nhờ đổi được tay đồ vật, tưởng tượng thấy thu hoạch được bọn chúng về sau có thể được đến như thế nào tăng lên. Ngay cả Tô Minh một đoàn người đều tại trở lại học viện về sau, mấy lần tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tiến hành thương lượng. Cái này từng kiện sự tình kết hợp xuống tới, các học viên sẽ tiến vào bận rộn trạng thái, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Học viện phương diện cũng phi thường thân mật cho tất cả học viên thả dòng dã một tuần ngày nghỉ, lấy tên đẹp, để các học viên nghỉ ngơi cho khỏe cùng điều chỉnh một chút chính mình. Cho nên, trở lại học viện tuần thứ nhất, tất cả học viên đều không có lên lớp, mà là xuất nhập tại đủ loại trường hợp, tạo nên một loại sân trường khánh điện không khí. Tô Minh cũng tại xem một lần danh sách về sau, xác nhận chính mình không cách nào tại Lũng Diệu thị bên kia đổi được thứ tốt gì. Như hắn đoán trước đến như vậy, chân chính đồ tốt căn bản không có xuất hiện tại hối đoái trên danh sách. Tô Minh còn cùng Hứa Thiên Thiên liên lạc qua, từ trong miệng biết được, Lũng Diệu thị hối đoái danh sách, căn cứ vòng tròn khác biệt, đẳng cấp cũng là khác biệt. Những cái kia chân chính bảo vật chân quý đều tại đẳng cấp cao nhất hối đoái trên danh sách, những cái kia danh sách thì chỉ sẽ xuất hiện tại các đại gia tộc, các đại thế lực người cầm quyền trong tay, chờ bọn hắn lựa chọn sử dụng. Sau đó, thượng cấp các chức nghiệp giả có thể cầm tới hối đoái danh sách, cũng là không tại những đại gia tộc kia, thế lực lớn người cầm quyền phía dưới, cơ hồ đều có thể hối đoái đẳng cấp cao nhất bảo vật. Ngay sau đó là nghề nghiệp trong vòng những chức nghiệp giả kia bọn họ, cầm tới hối đoái danh sách cấp bậc đem hạ xuống không ít, mặc dù đồng dạng có thể đổi lấy đến không ít bảo vật, có thể những cái kia chân chính đồ tốt, tự nhiên hay là lưu cho những người nắm quyền cùng cường đại thượng cấp chức nghiệp giả. Về phân liệt ma học viện học viên, cầm tới tay danh sách không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất. Một lời che chi, chính là chỉ có thể tuyển người khác tuyển còn lại. Đương nhiên, đối với một kẻ học viên mà nói, những vật này cũng có thể xưng là bảo vật, phi thường khó được. Nhưng đối với có được bàn tay vàng thương thành Tô Minh mà nói, những này cũng có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Thế là, Tô Minh cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, đem điểm cống hiến của mình toàn dùng để hối đoái những cái kia có thể ném vào trong thương thành, đổi được đại lượng tinh phiến đồ vật. Trong đó, có huyễn ma tài liệu, có luyện kim dược tề, có siêu phàm đạo cụ, cũng có còn lại đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Tô Minh chọn lựa tiêu chuẩn chỉ có một đầu, đó chính là giá cả tiện nghi, hiệu quả kỳ lạ, có thể tại trong thương thành hối đoái thành đại lượng tinh phiến. Như vậy lựa chọn tuyển, hơn 50 vạn điểm cống hiến liền bị Tô Minh cho tiêu đến không còn một mảnh. Chỉ là, đây hết thảy rõ ràng là đáng giá. Cái này hơn 50 vạn điểm cống hiến đổi lấy tới đồ vật, ném vào trong thương thành về sau, trực tiếp là để Tô Minh doanh thu mấy trăm ngàn tinh phiến. Lại thêm tại Hoa Minh chiến dịch trong lúc đó, ở trên chiến trường thu tập được dò xét huyễn ma tài liệu, Tô Minh bây giờ có tinh phiến, đã tăng tới một cái phi thường khoa trương số lượng, 741.185. Dòng giá hơn 700 cái bao khóa. Tô Minh nhìn xem trong đầu giới diện biểu hiện tinh phiến số, cả người đều tiến nhập cười ngây ngô trạng thái, để trận này thường xuyên cùng hắn tại một khối an tử câm bọn người có chút cảm thấy kỳ quái đứng lên. Tô Minh học trưởng đây là thế nào? Sẽ không phải là bị tiểu tử câm trước đó dáng vẻ làm cho sợ hãi a? Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối từng len lén ở trong đấy lòng như thế oán thầm qua. Mới sẽ không đâu. An tử câm biết về sau, tức giận rất lâu, mới bị hai người trò dỗ dành tốt. Lôi Hạo cùng Diệp Bạch càng là vì này bẩn thỉu Tô Minh thời gian không ngắn, phản phất thật hận lên Tô Minh một dạng, cả ngày cùng hắn làm khó dễ. Bất quá, hai người này gần nhất cũng biến thành bận rộn rất nhiều. Lôi Hạo cấp tốc không kịp đem cầm vào tay bảo vật, bắt đầu tiến vào bản thân rèn luyện trạng thái, cố gắng tăng lên thực lực của mình, để cầu có thể chân chính xứng với học viên tinh anh cái danh hiệu này. Diệp Bạch cũng bắt đầu tức giận phấn đấu, trở lại trong học viện về sau, thường xuyên đều sẽ ôm một bản thuật thức sách ở nơi đó nghiên cứu, tựa hồ thật hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn học được công kích loại linh tính thuật. Kết quả, ngay cả An Tử Cầm, Giang Nguyễn Du, Diêu Bối Bối ba người đều bị dạng này Lôi Hạo cùng Diệp Bạch cho kéo theo, gần nhất trở nên cố gắng không ít, tựa hồ cũng tại nghiên cứu lấy tăng thực lực lên sự tình. Kể từ đó, ngược lại là Tô Minh rảnh rỗi. Hắn ngược lại không phải là không có sự tình làm. Trong ba lô còn có mấy loại cao cấp linh tính thuật thức sách tại nằm, chờ lấy hắn đi nghiên cứu. 62 thức, Phục Điền Lạc Hoa. 81 thức, Miểu Nghiệp Phạm Cảnh. 88 thức, Mệnh Thiên Địa Chuyển. Cái này ba loại cao cấp linh tính thuật, trước mắt, trừ Mệnh Thiên Địa Chuyển bởi vì cùng Tô Minh tương tính vô cùng tốt, đã mơ hồ có bị Tô Minh nắm giữ dấu hiệu bên ngoài, còn lại hai loại, Tô Minh cũng còn không có vào tay. Nhất là Miểu Nghiệp Phạm Cảnh cái này, một có thể biến hóa thiên tượng thuật thức. Tô Minh đến nay cũng còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đem nó cùng mặt khác một bản trước đây thật lâu mở ra, tựa hồ không phải rất thích hợp bản thân cao cấp linh tính thuật thuật thức sách đặt chung một chỗ, tạm thời đem gác xó. Ngược lại là phục điền lạc hoa thuật thức này, có lẽ là bởi vì tại cao cấp linh tính thuật bên trong danh sách không cao quan hệ, Tô Minh đã có chỗ linh ngộ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng nếu là nắm bắt thời cơ đến không sai, trạng thái tốt đẹp, Tô Minh cũng là có thể cấu thành vòng tròn trận liệt, đem nó sơ bộ phóng xuất ra. Vì thế, Tô Minh tại trở lại học viện về sau, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở nghiên cứu phục điền lạc hoa thuật thức bên trên. Có thể ngược lại, trừ dạng này bên ngoài, hắn liền không sao tình làm. Đám tiểu đồng bọn đều tiến nhập tiềm tu trạng thái, không có khả năng cùng hắn chơi đùa. Học viên nghỉ, ngay cả cái nhiệm vụ đều tiếp không được. Dù là Tô Minh tưởng tượng Lôi Hạo, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối bọn hắn như thế, rèn luyện một chút thân là thợ săn năng lực đều làm không được. Không, phải nói là không cần mới đúng. Bởi vì ác mộng trùng huyết mạch còn tại tiếp tục không ngừng cải tạo Tô Minh nội thể, đến nay cũng còn không dừng lại đến, để Tô Minh mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Tô Minh trong tay cũng là có hồng lạc thạch, phục dụng liền có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, khai phát tự thân huyết mạch, để tự thân từ từ tiếp cận thức tỉnh cảnh giới, hoàn toàn không cần rèn luyện. Về phần thợ săn chuyên dụng chiến đấu thuật, Tô Minh trước kia cũng vẫn luôn có tại học, kém chỉ là thực chiến kinh nghiệm thôi. Như vậy, Tô Minh không cũng chỉ có thể rảnh rỗi sao? Nếu không mở một chút bao khóa đi. Tô Minh nhàn đều mở lên bao khóa tới. Nhưng mà, không biết có phải hay không là bởi vì vận may quá kém quan hệ, Tô Minh liên tiếp mở chừng 100 bao khóa, đều không có mở ra cái gì đáng đến nhắc lên bảo vật tới. Thanh này Tô Minh dọa cho đến, tại chỗ đều ngừng. Không được, gần nhất nhân phẩm quá kém, nhất định phải tích lũy một hạ nhân phẩm mới được. Tô Minh ý thức được điểm này, không còn dám mở bao khóa. Dưới sự không thể làm gì, Tô Minh chỉ có thể cùng bên người đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ tiến vào tiềm tu trạng thái, ôn phục điền lạc hoa thuật thức sách nghiên cứu, để cầu mau chóng nắm giữ thuật thức này. Thỉnh thoảng, Tô Minh cũng sẽ lợi dụng chính mình thân là học viên tinh anh quyền hạn, tiến vào học viện thư khố, ở nơi đó tìm kiếm tương đối cao cấp chiến đấu thuật, tinh tiến một chút chính mình thợ săn phương diện thủ đoạn chiến đấu. Đặc biệt là đao thuật, Tô Minh cảm thấy chính mình được thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Hỏa liêu là một kiện phi thường mạnh mẽ luyện kim vũ khí, liên cao húc lân đao tại trên phẩm chất đều muốn kém một bậc, có thể Tô Minh đao thuật lại hoàn toàn không tính là cao minh, cái này không thể nghi ngờ vô cùng phong phú của trời. Bây giờ, ác mộng trùng huyết mạch còn tại tiếp tục không ngừng cải tạo Tô Minh nội thể, để hắn tại thợ săn phương diện phần cứng điều kiện càng chạy càng thuận lợi. Như vậy, kỹ xảo phương diện, Tô Minh cũng phải hảo hảo đuổi theo mới được. Chính là đáng tiếc không có người có thể đối luyện. Tô Minh rõ ràng, chính mình là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nếu là có thể đem kinh nghiệm thực chiến tăng lên, vậy mình thợ săn phương diện thực lực, khẳng định có thể đuổi kịp đã thức tỉnh kiến văn thuật sĩ phương diện thực lực. Mặc kệ như thế nào, Tô Minh trưởng thành không gian là rất lớn, điểm ấy rõ ràng. Vì để sớm ngày vô địch khắp thiên hạ, hơi cố gắng một chút, cũng là nhất định. Chỉ là, tại Tô Minh trở lại học viện ngày thứ tư trước sau, một kiện bị hắn cho lãng quên sự tình tìm tới hắn. Đó là Tô Minh từ học viện trong thư khố đi ra, chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm phát sinh sự tình. Lúc đó, Tô Minh trong đầu còn tại hồi tưởng đến mới vừa từ trong sách nhìn thấy một loại tinh diệu đao thuật kỹ xảo. Ngay tại dưới tình huống như vậy, một cái làm mặc y phục quản gia người đột nhiên chạm mặt tới, tìm tới Tô Minh. "Ngài tốt." Quản gia nho nhã lễ độ mà nói, "Xin hỏi ngài chính là Tô Minh Tô thiếu gia sao?" Nghe vậy, lấy lại tinh thần Tô Minh nhíu mày. "Ngươi là?" Tô Minh đánh giá một chút đối phương. Đối phương đã nhận ra, nhưng không có để ý, vẫn như cũ nho nhã lễ độ nói, "Ta là Hứa Vĩnh Phong thiếu gia quản gia." Đối phương một bên như vậy tự xưng, một bên từ trong ngực lấy ra một phong báo thư. Đó là một phong thư mời. "Vĩnh Phong thiếu gia để tại hạ đến cho Tô thiếu gia đưa thư mời. Xin ngài tham gia hai ngày sau tại Hứa gia tổ chức gia yến." Quản gia nói như thế, cũng một mực cung kính đem thư mời giao cho Tô Minh. Tô Minh lúc này mới nhớ tới mình bị Tô Vĩnh Phong cho mời, nói xong muốn bị hắn chiêu đãi, để hắn có cái cảm tạ cơ hội sự tình. "Gia yến?" Tô Minh nhận lấy thư mời, sắc mặt cổ quái nói, "Lại là để cho ta đi tham gia gia yến sao? Gia yến thứ này, thế nhưng là có chút vi diệu đó a. Bởi vì, đây không phải là công chúng trường hợp, cũng không phải cái gì yến hội, chỉ là ở trong nhà tổ chức tư nhân yến hội mà thôi. Đến lúc đó người có mặt, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có người được mời người nhà mà thôi." Cái này khiến Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. "Cái này cái gọi là gia yến, người có mặt, đến tột cùng là chỉ có thiếu gia của ngươi một nhà đâu? Hay là toàn bộ Hứa gia? Trước đây sau khác biệt cũng không nên quá lớn. Nếu như là người trước, cái kia Tô Minh lần này được mời, đại khái thật chỉ là tư cách cá nhân, sẽ chỉ nhìn thấy Hứa Vĩnh Phong người một nhà. Nhưng nếu như là người sau, trang diện kia liền lớn. Đến lúc đó, Hứa Diễm Diễm một nhà có khả năng có mặt, Hứa gia còn lại gia hệ cũng có khả năng có mặt. Thậm chí ngay cả vị kia nghe nói là lục tinh chức nghiệp giả gia chủ Hứa gia, phụ thân của Hứa Vĩnh Phong, Hứa Thiên Thiên cùng Hứa Diễm Diễm gia gia cũng có thể có mặt. Trang diện lớn như vậy, Tô Minh xông vào, vậy cũng không muốn quá đột ngột. Thật sự là nói như vậy, cái này cái gọi là gia yến, rất có thể không đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Tô Minh mới nhịn không được hỏi thăm. Đáng tiếc, quản gia không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tình huống cụ thể, ta cũng còn không rõ ràng lắm. Quản gia có chút xin lỗi nói, "Vĩnh Phong thiếu gia chỉ là để tại hạ cho Tô thiếu gia cùng Vân tiểu thư đưa thư mời, chuyện còn lại, tại hạ còn chưa kịp hỏi đến." "Dạng này à?" Tô Minh luốt luốt trong tay thư mời, đột nhiên hỏi một câu, "Vậy ngươi đã đem mặt khác một phong thư mời đưa ra ngoài sao?" Đúng thế. Quản gia thành thành thật thật trả lời, Vân tiểu thư đã nhận thư mời, lại biểu thị, nếu như Tô thiếu gia đi mà nói, nàng cũng sẽ đại giá quang lâm. Xem ra, yêu tinh kia là muốn gây sự. Tô Minh cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong sinh ra ý nghĩ như vậy. Được chưa? Tô Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận thư mời. Chuyến này, hắn vốn là dự định đi một chút, không phải là vì Hứa Vĩnh Phong cảm tạ, mà là hắn đã cùng Hứa Thiên Thiên hẹn xong, muốn tại được mời cùng ngày, từ nàng nơi đó tiếp đi Tiểu Hải Nhi. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tô Minh em thầm nói thầm. Chỉ là, có thể hay không như ý, đều xem vận mệnh. Chương 155, đương nhiên muốn chỉnh chỉnh đầy đủ. Là đêm. Khi màn đêm giáng lâm, lúc rượu thị bên trong người lưu lượng cũng là dần dần giảm xuống thời điểm, Tô Minh từ Liệp Ma học viện bên trong đi ra. Hắn đứng tại trên đường lớn, nhìn xem lạnh lùng thanh thanh bốn phía, không khỏi cảm khái một tiếng. Hiện tại ban đêm càng không người hỏi thăm, bởi vì huyễn ma đối với huyết thực khát vọng, dẫn đến bọn chúng sẽ bị người lưu lượng tương đối cao địa phương hấp dẫn tới quan hệ, ban đêm vốn là đã trở thành đại đa số nhân loại không muốn đặt chân lĩnh vực. Mà tại Hoa Minh chiến dịch qua đi, hiện tượng như vậy liền lộ ra nghiêm trọng hơn. Dù sao, Hoa Minh chiến dịch trong lúc đó cũng không phải là không có xông ra phòng tuyến cá lọt lưới. Tô Minh thấp giọng cô, tuy nói tuyệt đại bộ phận huyễn ma đều tại Hoa Minh chiến dịch trong lúc đó bị tiêu diệt thảo phạt, nhưng vẫn như cũ có cực kỳ số ít bộ phận huyễn ma xuyên qua trùng điệp phòng tuyến, trở thành cá lọt lưới, chạy đến Hoa Minh khu bên ngoài, tiến vào lũng rượu thị trong nội thành. Đây là không cách nào tránh khỏi. Linh ma ngục cửa vào vừa mở, hiện giới huyễn ma đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Dù cho lũng rượu thị đã tận lực làm đến đem tất cả huyễn ma khống chế trong Hoa Minh khu, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi một chút cá lọt lưới xuất hiện. Bởi vì nguyên nhân này, trong khoảng thời gian này lũng rượu thị có thể nói là trở nên nguy hiểm không ít. Huyễn ma hoạt động dấu hiệu cũng so chiến tranh trước đó hơn rất nhiều, người ngộ hại càng là mỗi ngày đều có xuất hiện, khiến cho bộ phận địa khu lòng người bàng hoàng. Cho nên hiện tại lũng rượu thị ban đêm đã cơ hồ trở thành vô nhân cấm khu, trừ kẻ tài cao gan cũng lớn chức nghiệp giả cùng bộ phận đặc thù đám người bên ngoài, hoàn toàn không người nào nguyện ý bước ra cửa chính, đi vào trên đường. Bất quá lũng rượu thị cũng kém không nhiều nên làm ra phản ứng a. Tô Minh là nghĩ như vậy. Chiến tranh kết thúc, các phương diện làm việc cũng là đã hướng tới hồi cuối, tiếp xuống lũng rượu thị bên trong các chức nghiệp giả hẳn là sẽ lập tức hành động, bắt đầu quét dọn những cái kia lẫn vào nội thành cá lọt lưới. Không biết học viện có thể hay không cũng nhằm vào điểm này làm ra hành động đâu. Tô Minh luôn cảm thấy phía sau khả năng không có cách nào lại tiếp tục rảnh rỗi như vậy. Một khi học viện phương diện hưởng ứng lũng rượu thị đối sách, làm ra hành động tương quan, học viên kia bọn họ đoán chừng đồng dạng đến nhận lấy không ít nhiệm vụ thảo phạt, đến nội thành các nơi đi thảo phạt huyết ma. Ngày nghỉ kết thúc về sau chính là học bù địa ngục sao? Tô Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, có mấy phần thiên triều đến trường chế độ hương vị. Như thế đậu đen rau muống lấy Tô Minh lấy ra thư mời. Thư mời bên trên viết rõ địa chỉ, thậm chí thân mật phụ lên địa đồ, để Tô Minh cẩn thận chu đáo một hồi, vừa rồi mở ra bộ pháp, chuẩn bị têu lên long đảm, cưới bảo bối của mình xe máy, đi tham gia Hứa gia tổ chức gia yến. Nhưng mà, ngay tại Tô Minh chuẩn bị đem thu ở trong ba lô long đảm phóng xuất lúc, một cỗ xa hoa phiên bản dài lễ xe đột nhiên chạy mà đến, đứng tại Tô Minh trước mặt. Không đợi Tô Minh kịp phản ứng, lễ xe cửa mở ra. Bên trong, một cái mang theo mị ý tiếng cười truyền ra. Cần dựng đi nhờ xe sao? Ta đại ân nhân. Dạng này một thanh âm truyền ra, để Tô Minh trong nháy mắt minh bạch cái gì. Phản xạ có điều kiện phía dưới, Tô Minh quay người liền trượt. Có thể cơ hồ là tại Tô Minh xoay người đồng thời, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Đó là một tên lão giả. Một cái vóc người phi thường khôi ngô, so Tô Minh dòng dã cao hơn hai cái đầu, nhìn qua cực kỳ càng già càng dẻo dai, nhưng lại có thật dài râu ria cùng tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão giả. Đã lâu không gặp, Tô thiếu gia. Lão giả một bên ngăn trở Tô Minh đường đi, một bên lấy cởi mở thanh âm, hướng về Tô Minh chào hỏi. Thanh âm của hắn đặc biệt vang dội, làm cho Tô Minh đều có chút đinh thai nhức óc cảm giác, nhịn không được lui về sau hai bước. Nô bá. Tô Minh nhận ra thân phận của đối phương, mí mắt lập tức đập mạnh. Không có cách nào. Đây là tính đến cho đến trước mắt, Tô Minh gặp phải trong mọi người, nhất làm cho hắn cảm thấy vô lực một người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tô Minh khỏe miệng co giật lấy hỏi. Trước mắt lão giả này cũng không phải người bình thường, càng không phải là có thể tùy tiện người nhìn thấy vật, bình thường cũng sẽ không giống dạng này xuất hiện tại trên đường cái, sẽ chỉ lưu tại mẫu thân của Vân Lang Nguyệt bên kia, lân cận bảo hộ nàng. Nhưng bây giờ, cái này một khi xuất hiện tại công chúng trường hợp bên trong liền sẽ làm toàn bộ lũng rượu thị nghề nghiệp vòng đều chấn động một chút đại nhân vật, lại là xuất hiện ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh bao nhiêu có thể đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn là không chịu được hỏi ra âm thanh tới. Mà đối phương trả lời, quả nhiên, cũng không có vượt quá Tô Minh đoán trước. Phu nhân để cho ta đi theo tiểu thư đi ra tới. Lô bà dáng tươi cười chân thành mà nói, cái này nửa đêm canh ba, lại là đi Hứa ra loại kia không biết là địch hay bạn địa phương làm khách, lấy phu nhân đối với tiểu thư sủng ái, tự nhiên là không yên lòng để chính nàng đi ra a. Ha ha. Tô Minh lập tức cực kỳ miễn cưỡng cười ra tiếng. Quả nhiên là cái kia nữ nhi không làm ra an bài sao? Đây là trực tiếp đem đạn hạt nhân rời ra ngoài, Hứa ra bên kia nếu là biết chuyện này, sợ là đến có thật nhiều người ngồi không yên a. Đáng tiếc, vị này Ngô Ba tựa hồ không có chút nào có thể cảm nhận được Tô Minh giờ này khắc này tâm tình, chỉ là vẫn như cũ dáng tươi cười chân thành làm một cái tư thế xin mời. Lên xe đi, Tô thiếu gia, tiểu thư còn đang chờ ngươi đây. Tư thái này, rõ ràng chính là không muốn để cho Tô Minh chạy mất. Tô Minh cũng cảm thấy chính mình không có khả năng tại cái này nhìn như hiền lành hòa ái, kỳ thực kinh khủng ép một cái trước mặt lão nhân chạy mất, lập tức chỉ có thể khổ khuôn mặt, đang cười a a Ngô Bá nhìn soi mói, ngồi lên lễ xe. Hoan nghênh. Lễ trong xe, mặc giống biển cả màu xanh thẳm lễ phục, như là tiểu thư quý tộc một dạng thiếu nữ giống như chờ đợi đã lâu đồng dạng cười ha hả nhìn xem Tô Minh lên xe. Trừ Vân Lang Nguyệt bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Người qua đây làm gì? Tô Minh mặt khổ hơn. Tiếp ngươi a. Vân Lang Nguyệt đương nhiên mà nói, đáp ứng lời mời chính là hai người chúng ta nha, đó là đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề đủ cùng đi a. Ngươi hiểu được chỉnh chỉnh tề tề cái từ ngữ này nên dùng tại trường hợp nào sao? Tô Minh thực sự không muốn đậu đen rau muống, nhưng chính là nhịn không được. Vân Lang Nguyệt không để ý đến dạng này Tô Minh, vô bên cạnh mình chỗ ngồi, ý là cái gì, vô cùng rõ ràng. Mà xem như một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, Tô Minh đương nhiên sẽ không nghe lời giam giáp. Ngay sau đó, Tô Minh liền muốn ngồi vào Vân Lang Nguyệt đối diện đi. Khu khu. Lúc này, một cái tiếng ho khan từ Tô Minh phía sau vang lên, vô cùng tận lực. Tô Minh động cũng không dám động. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đứng ở sau lưng mình Ngô Bá, trong mắt cực kỳ rõ ràng nói không phải đâu. Cái này đều muốn quản. Như vậy, đối với cái này, dáng tươi cười chân thành Ngô Bá chỉ nói một câu. Tiểu thư ý nguyện thắng qua hết thảy. Cái này rõ ràng chính là muốn tử chung đến cùng. Tốt như vậy sao? Tô Minh làm ra phản kháng cuối cùng, nói, vị kia nữ nhi khống mẹ già hẳn là rất không hy vọng nhìn thấy ta tiếp cận tiểu thư nhà ngươi a. Sắp thực như vậy. Ngô Bá rất tán thành gật đầu, ngữ phong lại đột nhiên nhất chuyển, nói, nhưng ta nghĩ phu nhân hẳn là càng không thích có người ghét bỏ tiểu thư, Tô thiếu gia, ngươi liền theo tiểu thư đi. Lời này, lão Bức Lương làm kỹ nữ. Hết lần này tới lần khác, Vân Lang Nguyệt còn tốt giống không nhìn thấy đây hết thảy mở dạng, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Minh, vô bên người vị trí, tựa như cái gì cũng không có xảy ra giống như. Ai? Tô Minh phục, chỉ có thể thán bên trên một hơi, xuống mặt, ngồi xuống Vân Lang Nguyệt bên người. Nô Ba lúc này mới lên xe, ngồi xuống trước mặt hai người. Đáng sợ là, Tô Minh căn bản không có thấy rõ lão nhân này là thế nào bên trên xe. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Lão nhân này liền đã ngồi trước mặt mình, tựa như ngay từ đầu an vị ở nơi đó một dạng. Rõ ràng thực lực của ta cùng trước đó so ra, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi a. Tô Minh liếc qua một màn này, trong lòng ngưng lại. Nhưng hắn cũng không phải không có khả năng lý giải đây hết thảy. Cho dù hắn chưa từng thấy Ngô Bá xuất thủ, coi như chính hắn châu nghe nói sự tích mà nói, lão nhân này thực lực hẳn là rất khủng bố. Bằng không, hắn không phải là Vân Lang Nguyệt bên người mâu thân trợ thủ đắc lực nhất, càng sẽ không là Vân gia chỗ dựa lớn nhất. Thầm nghĩ lấy chuyện như vậy, Tô Minh nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là chuyển hướng Vân Lang Nguyệt. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng Hứa Vĩnh Phong mời a. Tô Minh không có chút hảo khí mà nói, ngươi không phải luôn luôn không tham gia loại này tư nhân trường hợp yến hội sao? Đối với Tô Minh như vậy tức giận lời nói, Vân Lang Nguyệt sai lệch một chút đầu. Chính xác tới nói, cho dù là công chúng trường hợp dưới yến hội, ta đều không muốn tham gia a. Vân Lang Nguyệt ra vẻ bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, một chút trường hợp, ta vẫn là nhất định phải đi, không phải vậy mụ mụ đoán chừng sẽ khóc. Ha ha. Tô Minh miễn cưỡng vui cười một chút, mới nói, vậy ngươi lần này tại sao muốn đáp ứng lời mời? Bởi vì có ngươi a. Vân Lang Nguyệt không chút do dự nói, trừ cái đó ra, ta cũng muốn gặp một chút Hứa Thiên Thiên nha. Ngươi gặp Hứa Thiên Thiên làm gì? Tô Minh lập tức cảnh giác, nói, ngươi sẽ không phải lại có cái gì chủ ý xấu a? Làm sao lại thế? Vân Lang Nguyệt rất là vô tội nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, để cho ta nhà đại ân nhân không tiếc đánh vỡ di vãng hành động phương châm, tự mình xuất thủ cứu Hứa gia đại tiểu thư, đến tột cùng có cái gì mị lực mà thôi. Hiển nhiên, Vân Lang Nguyệt đã biết được Tô Minh ra tay giúp Hứa Thiên Thiên vượt qua kiếp nạn toàn bộ quá trình. Đây cũng là đương nhiên. Người khác không biết, chẳng lẽ Vân Lang Nguyệt còn không biết chính mình căn bản chưa từng phái người đi cứu qua Hứa Thiên Thiên sao? Hứa Vĩnh Phong còn tưởng rằng là Tô Minh hướng Vân Lang Nguyệt cầu viện binh, Vân Lang Nguyệt lại là tại biết chuyện này trước tiên bên trong nháy mắt đoán được chuyện này tình huống cụ thể là như thế nào. Có xét thấy đây, Vân Lang Nguyệt nhìn xem Tô Minh ánh mắt dù sao cũng hơi ý vị thâm trường. Ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ đâu. Vân Lang Nguyệt chỉ tự nhiên là Tô Minh có thể đánh lui Cao Húc sự tình. Phải biết, Cao Húc không đơn thuần là cái thượng cấp chức nghiệp giả, hay là một cái thanh danh không nhỏ thượng cấp chức nghiệp giả. Tuy nói Cao Húc chỉ là cái tứ tinh thợ săn, tinh cấp ở thượng cấp chức nghiệp giả bên trong không hề nghi ngờ là hạng chót, nhưng lân đao tên cũng không phải chỉ là hư danh. Có lân đao như thế luyện kim vũ khí, tăng thêm một thân cho dù ở thượng cấp chức nghiệp giả bên trong đều xem như xuất thần nhập hóa đao thuật, Cao Húc liền xem như đối đầu ngũ tinh thợ săn, cũng sẽ không thái hư đối phương. Cho dù đánh không lại, Cao Húc muốn toàn thân trở ra, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Dạng này một cao thủ, lại bị Tô Minh cho đánh lui. Cái này, đúng là để Vân Lang Nguyệt cảm thấy vui mừng không thôi. Chương 156 ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Vân Lang Nguyệt biết, tại thành công thu hoạch được ác ngộng trùng huyết mạch, trở thành song chức nghiệp giả về sau, Tô Minh liền xưa đâu bằng nay. Không nói căn cứ vào ác ngộng trùng huyết mạch, Tô Minh tại thợ săn thực lực tại điểm xuất phát liền rất cao, vẹn vẹn là đã thức tỉnh kiến văn chuyện này, cũng đủ để nói rõ, Tô Minh đã không còn là trước kia cái kia đến lo lắng thực lực không đủ, cho nên không ngừng cậu thả lấy học viên, mà là một cái chân chân chính chính có được thượng cấp chức nghiệp giả thực lực tồn tại. Có thể coi là như thế này, Vân Lang Nguyệt cũng không có nghĩ đến, vừa mới thức tỉnh kiến văn không lâu, ác ngộng trùng huyết mạch cũng là thu hoạch được không lâu. Tô Minh liền có thể đánh lui lân đao loại cấp bậc kia uy tín lâu năm thượng cấp thợ săn. Đáng sợ nhất là, theo nàng biết, Tô Minh còn không có bởi vậy bại lộ chính mình thân là song chức nghiệp giả sự tình, tựa hồ chỉ dựa vào thợ săn bộ phận thực lực liền làm được điểm này. Bực này biểu hiện đã là thật to ngoài Vân Lang Nguyệt đoán trước. Cho dù Vân Lang Nguyệt đối với Tô Minh có không hiểu tin cậy, lại tận khả năng xem trọng Tô Minh, nàng cũng nghĩ không ra Tô Minh có thể làm đến tình trạng này. Cái này nếu như cũng không tính là mừng rỡ, cái gì mới tính kinh hỉ đâu. Vân Lang Nguyệt nhìn chăm chú lên Tô Minh, con mắt liền sáng tinh tinh. Khụ khụ. Tô Minh ngược lại là rất không được tự nhiên ho khan hai tiếng, ánh mắt phủi một chút ở đây người thứ ba. Nhưng mà, Nô Bá nhưng thật giống như không có cái gì nghe được một dạng, thần sắc tự nhiên, không có đối với cái này làm ra phản ứng chút nào. Dưới tình huống như vậy, Tô Minh cũng không biết làm như thế nào về Vân Lang Nguyệt. Được rồi, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi, dù sao ta cũng không ngăn cản được. Ngay sau đó, Tô Minh chỉ có thể bày nát, không suy nghĩ thêm nữa Vân Lang Nguyệt ý đồ. Nhưng Vân Lang Nguyệt rõ ràng còn có lời muốn nói. Ngươi nói, Hứa Vĩnh Phong lần này mời chúng ta đi tham gia nhà của Hàn Yến, thật chỉ là vì một tỏ lòng biết ơn sao? Vân Lang Nguyệt một bên để lái xe, một bên hữu ý vô ý giống như nhắc lên chủ đề dạng này. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Minh biểu lộ vẫn là như vậy tức giận. Vân Lang Nguyệt thì là hé miệng cười một tiếng, đột nhiên nói đến một kiện không muốn người biết sự tình. Hứa Vĩnh Phong tình cảnh hiện tại kỳ thật không quá lạc quan. Vân Lang Nguyệt như vậy nói, Hoa Minh chiến dịch trong lúc đó, vì để phòng vạn nhất, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiến về Dận Trạch thị, cùng bên kia khu căn cứ cao tầng tiếp xúc, bản ý là dự định tùy thời hướng bên kia cầu viện, để Dận Trạch thị phái ra nhân thủ. Vân Lang Nguyệt liền thản nhiên nói, kết quả, Lũng Diệu thị thuận lợi chống đỡ nguy cơ lần này, Hứa Vĩnh Phong cũng là không công mà lui, có thể hứa ra một phái khác hệ nhân vật dẫn đầu lại thừa cơ nổi lên, đối với Hứa Vĩnh Phong dưới trướng thế lực độc thủ. Nghe vậy, Tô Minh trầm mặc không nói. Hắn không biết chuyện này, cũng chưa từng nghe Hứa Thiên Thiên đề cập qua. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, nếu Hứa Thiên Thiên đều hứng chịu tới tập kích, cái kia Hứa Vĩnh Phong dưới trướng còn lại nhân vật trọng yếu sẽ ở nó không có ở đây trong khe hở, lọt vào người hữu tâm tập kích, đó cũng là không có chút nào chuyện kỳ quái. Mà rất rõ ràng, không phải tất cả mọi người có thể giống Hứa Thiên Thiên như vậy, có người xuất thủ cứu rút. Đã như vậy, Hứa Vĩnh Phong dưới trướng thế lực sẽ gặp phải cỡ nào đả kích, đó là có thể tưởng tượng lấy được. Vân Lang Nguyệt đột nhiên đề cập chuyện này, dụ ý ở nơi nào, Tô Minh cũng có thể lĩnh ngộ được. Ngươi là muốn nói, lần này mời Hứa Vĩnh Phong mục đích thực sự không phải là vì cảm tạ chúng ta, mà là vì lôi kéo ngươi. Tô Minh đại khái hiểu Vân Lang Nguyệt nói lời này ý tứ. Tại thế lực lọt vào đả kích, tình cảnh trở nên không ổn lên lập tức, Hứa Vĩnh Phong tựa hồ muốn mượn gia tộc bên ngoài lực lượng, đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Mà có Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên ở giữa liên hệ, Vân Lang Nguyệt hiển nhiên là dễ dàng nhất dắt lên tuyến tồn tại. Cho nên, Hứa Vĩnh Phong mới cử hành lần này ra hiến, công khai là cảm tạ, vụ trộm lại muốn cùng Vân Lang Nguyệt bù đắp nhau, nhìn xem có thể hay không đạt thành quan hệ hợp tác. Không, coi như đạt không thành quan hệ hợp tác cũng không quan trọng. Chỉ cần ta bước vào Hứa Vĩnh Phong cửa chính tin tức truyền đi, như vậy, cho dù không có đạt thành hợp tác, những cái kia chú ý tới điểm này, người hữu tâm cũng sẽ nghi thần nghi quỷ đứng lên, từ đó nhận kiểm chế, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Vân Lang Nguyệt có vẻ như rất không thèm để ý nói như vậy. Nói cách khác, mặc kệ hợp tác có thể hay không đạt thành, chỉ cần ngươi đáp ứng lời mời đi tham gia lần này ra hiến, Hứa Vĩnh Phong bên kia liền đều có thể có chỗ tốt sao? Tô Minh ngạc nhiên nói, tính toán này đánh thật đúng là vang a. Tối thiểu, trước đó, Tô Minh là không nghĩ tới trong chuyện này đúng là có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Vân Lang Nguyệt ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Dù nói thế nào cũng là sinh động tại trên chính đàn đại lao, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể tồn tại mục đích tính. Vân Lang Nguyệt giống như đang nhắc nhở giống như nói ra, cũng đừng coi là Hứa Vĩnh Phong là Hứa Thiên Thiên như thế thẳng tới thẳng lui, phi thường tốt hiểu loại hình, nam nhân kia có thể theo thứ tự con thân phận tại Hứa gia sinh động đến nước này, thậm chí tranh thủ cho tới bây giờ địa vị, lòng dạ thế nhưng là sâu đâu. Vậy ngươi còn ứng hắn mời? Tô Minh kỳ quái nhìn về phía Vân Lang Nguyệt, nói, đều đã biết hắn muốn lợi dụng chuyện này làm văn chương, ngươi không cự tuyệt lần này mời, còn chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Là bởi vì ngươi cùng Hứa Thiên Thiên a? Vân Lang Nguyệt cười khẽ một tiếng, như vậy nói, Hứa Vĩnh Phong muốn làm cái gì, ta không quan tâm, cũng không quan trọng, dù sao với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thất, đã như vậy, ta sao không mượn cơ hội này, hảo hảo cùng ta đại ân nhân cùng đại ân nhân coi trọng đại tiểu thư hảo hảo chơi đùa một chút đâu. Nói, Vân Lang Nguyệt còn hướng lấy Tô Minh bước ra một cái mị nhãn, động tác tự nhiên mà thành, để Tô Minh đều có chút tim đập thình thịch cảm giác. Tô Minh chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng hai tiếng yêu tinh, thân thể thì là buông lòng xuống. Cũng đúng, dù sao việc này không có quan hệ gì với ta, ta chính là cái phối hợp diễn viên quần chúng mà thôi. Tô Minh nhận rõ điểm này. Theo Hứa Vĩnh Phong, Tô Minh có lẽ thật chỉ là cái tiêm đầu, vì đặt thành mục đích mới tiện thể gọi bên trên a. Thật rất tốt, rất để cho người ta hài lòng. Chỉ ít, Tô Minh là không muốn bị dạng này bụng dạ cực sâu chính đàn đại lao cho ghi nhớ lấy, làm cái cảm giác tồn tại không mạnh diễn viên quần chúng đang cùng ý hắn. Ngay tại Tô Minh nghĩ như vậy thời điểm, Vân Lang Nguyệt phía sau phát biểu, để hắn bỏ đi dạng này may mắn. Không, đối với vị kia tới nói, khẳng định là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần a. Vân Lang Nguyệt nói ra lời ấy. A. Tô Minh ngẩn người. Thấy thế, Vân Lang Nguyệt có chút buồn cười vươn tay, ngón tay ngọc điểm tại Tô Minh trên khuôn mặt. Ta nói, ta đại ân nhân a, ngươi sẽ không phải quên, tại người hữu tâm trong mắt, ngươi bây giờ cũng rất đặc thù a. Vân Lang Nguyệt giống như cười mà không phải cười nói, ngươi thế nhưng là có thể cùng ta thân mật lui tới, thậm chí mời đến ta xuất thủ, cũng cùng Hứa Vĩnh Phong cái kia khó mà thân cận hòn ngọc quý trên tay quan hệ không ít nam nhân a. Lời này vừa nói ra, Tô Minh lập tức chính là một cái giật mình. Rơi vào trong mắt của người khác, ngươi dạng này kẻ may mắn hẳn là rất chướng mắt ta. Vân Lang Nguyệt cười khanh khách nói, Hứa Vĩnh Phong khẳng định cũng sẽ nghĩ, ngươi đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù, thế mà có thể nhận ta như vậy ưu ái, ngay cả nữ nhi của hắn đều đối với ngươi có đặc thù đối đãi, vì thế, vị kia muốn tự mình gặp ngươi một mặt ý nghĩ, thế nhưng là tùy tiện đều có thể đoán được a. Nếu không, Hứa Vĩnh Phong cần gì phải tự mình cho Tô Minh gọi điện thoại đâu? Dù cho có Hứa Thiên Thiên sự tình cùng Vân Lang Nguyệt quan hệ ở nơi đó, Hứa Vĩnh Phong dạng này tại Lũng Diệu thị trong cao tầng đều có một chỗ cắm rủi chính đàn đại lao, sẽ đích thân liên hệ một cái phổ thông học viên xác suất vẫn như cũ rất thấp. Kết quả, Hứa Vĩnh Phong lại là làm như vậy. Cái này hoàn toàn nói rõ, Tô Minh xác thực đưa tới chú ý của hắn. Cam. Tô Minh vừa phát nổ nói tục, liền bị Vân Lang Nguyệt ngón tay ngọc cho một thanh ngăn chặn. Đừng như vậy thô tục. Vân Lang Nguyệt trắng Tô Minh một chút. Tô Minh lại là một thanh đẩy ra Vân Lang Nguyệt tay. Còn không phải bởi vì ngươi. Tô Minh có chút ưu oán mà nói, nếu không phải ngươi luôn luôn như vậy rõ ràng tỏ thái độ, người ta làm sao lại chú ý tới ta. Nói đến đây, Tô Minh còn nghĩ tới một sự kiện. Đừng cho là ta không biết, ngươi tại các ngươi trong vòng tròn khắp nơi tuyên truyền cái gì có người trong lòng sự tình a. Tô Minh mang theo có chút tâm tình hỏng bét, đối với Vân Lang Nguyệt nói, ngươi đây là định đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Chỉ cần hơi ngẫm lại, Tô Minh đều có thể tưởng tượng ra được, Vân Lang Nguyệt như vậy hành động, đến tột cùng cho mình chôn xuống bao nhiêu phiền phức hỏa trùng. Lấy yêu tinh này mị lực cùng ra thế, người theo đuổi cùng người ngưỡng mộ khẳng định là nhiều đến có thể từ Lũng Diệu thị xếp tới giận trạch thị đi. Những người này nghe được Vân Lang Nguyệt mà nói, tâm tính đến nổ tung thành bộ dáng gì, hoàn toàn là có thể tưởng tượng lấy được sự tình. Mà những người kia lại nên có bao nhiêu hận chính mình, đối với mình ôm dạng gì ý nghĩ, đồng dạng là một đoán tức hiểu. Vừa nghĩ tới tại chính mình không biết địa phương thế mà bị nhiều người như vậy căm thù lấy, lại những người này cũng đều là Vân Lang Nguyệt trong hội kia người, thân phận ra thế có thể nghĩ, Tô Minh liền cả người cũng không tốt. Trái lại Vân Lang Nguyệt, không có chút nào cho là mình hành động có vấn đề gì. Ta đây cũng là muốn nói cho những cái kia không thiết thực người, để bọn hắn đừng có lại si tâm vọng tưởng, ta danh hoa đã có chủ nhà. Vân Lang Nguyệt đôi mắt lấp lóe, ta thấy mà yêu mà nói, người ta đối với ngươi cuồng dại như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Cảm động? Ta là động cũng không dám động. Tóm lại, lần này ra yến, ngươi nhưng phải hảo hảo lưu tâm một chút mắt ta đại ân nhân. Vân Lang Nguyệt không có cho Tô Minh oán trách cơ hội, trực đạo, Hứa Vĩnh Phong có lẽ sẽ đối với ngươi làm chút thăm dò, ngươi nếu là không lưu tâm một chút mắt, lo lắng sẽ bị như thế chính đàn đại lao cho tính toán đến hoài nghi nhân sinh. Tô Minh nhếch miệng, không để ý đến Vân Lang Nguyệt cảnh cáo. Đương nhiên, Vân Lang Nguyệt mà nói, Tô Minh hay là nghe lọt được. Hắn liền âm thầm nhớ ở trong lòng, đối với Hứa Vĩnh Phong người này nhiều một tia cảnh giác cùng phòng bị. Giống như vậy ưa thích đùa bỡn tâm kế người, từ trước đến nay đều là Tô Minh nhất là cố kỵ, bây giờ bị Vân Lang Nguyệt nhắc nhở, Tô Minh đương nhiên sẽ không việc không đáng lo. Cứ như vậy, Vân Lang Nguyệt làm ra cần thiết nhắc nhở, sau đó vẫn bắt đầu đùa bỡn lên Tô Minh tới. Tô Minh bị yêu tinh này cho vậy tới không thể nào chống đỡ, không lâu chính là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đối diện, Nô Bá nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình đều là bộ dáng cười mị mị, ánh mắt hết sức hiền lành. Không lâu về sau, lễ xe quẹo vào một chỗ phong cảnh tươi đẹp khu vực, hướng về phía trước một tòa xa hoa không gì sánh được trang viên, chạy chậm rãi mà đi. Chương 157, thật muốn gặp bọn hắn một chút a. Đó là một tòa quy mô lớn đến khoa trương đến thậm chí có thể xưng là lãnh địa trang viên. Trong trang viên có không ít công trình kiến trúc cùng bố cảnh, có hoa vườn, có sông nhỏ, có hồ nước, có đình viện, thậm chí còn có liền khối núi giả cùng một tòa tiếp lấy một tòa con đề. Lễ xe liền chậm rãi chạy tiến vào dạng này trong một tòa trang viên, đúng là chạy được có một đoạn thời gian về sau, vừa rồi thấy ở đây chủ quán. Tô Minh chính mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không biết nên thống mạ hay là nên hâm mộ. Tại bây giờ niên đại bên trong, thế mà còn có người có thể ở căn cứ thành thị dựng lên lớn như vậy một tòa trang viên, là ta đối với kẻ có tiền khoái hoặc không biết gì cả sao? Tô Minh cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa nói thầm ra một câu nói như vậy. Không có cách nào. Ở căn cứ thị bên ngoài đều là nguy hiểm khu hoang dã, chỉ có nội bộ khu căn cứ mới xem như an toàn. Cái niên đại này bên trong, nội bộ khu căn cứ thổ địa có thể nói là tấp đất tấp vàng. Có chút khu căn cứ bởi vì tài nguyên cùng thực lực chưa đủ vấn đề, thậm chí không cách nào khuyết trương thổ địa, chỉ có thể đem vượt qua dung lượng nhân khẩu khu trục ra nội thành, để bọn hắn ở tại nguy hiểm nội thành bên ngoài, để bộ phận này người mỗi ngày đều đến lo lắng sẽ không bị giã ngoại huyễn ma cho xem như huyết thực để mắt tới. Lũng Diệu thì mặc dù không giống những cái kia nhỏ yếu khu căn cứ như vậy, được làm ra như thế gian nan lại tàn khốc lựa chọn, nhưng nơi này dù nói thế nào đều có dòng giã 60 triệu nhân khẩu, tương lai nếu là nhân khẩu lại tiếp tục gia tăng, có lẽ thổ địa liền không đủ dùng. Bởi vì dạng này nguyên do, mặc kệ là cái nào tòa căn cứ thị, thổ địa lại sung túc, đều sẽ vì tương lai cân nhắc, thực hành thổ địa tiết kiệm chính sách, hạn chế thổ địa quyền mua cùng nắm giữ quyền. Lũng Diệu thì cũng là như vậy. Chỉ có như vậy, nơi này đúng là đều có như thế một tòa quy mô như vậy khoa trường trang viên, thật sự là để Tô Minh mở rộng tầm mắt. Ngay cả Vân Lang Nguyệt cũng không khỏi tán thưởng một câu. Không hổ là truyền thừa nhiều năm đại gia tộc, dạng này nội tình là nhà ta vô luận như thế nào đều không thể có. Khu căn cứ đối với rất nhiều thợ săn thế gia chọn lựa chính sách là phi thường rộng rãi. Nhất là giống Hứa gia dạng này đỉnh cấp thế gia, truyền thừa nhiều năm, không chỉ có huyết mạch vẫn luôn rất ưu việt, sinh ra tới mỗi một cái hậu đại cũng có thể trở thành thợ săn, tăng cường khu căn cứ chức nghiệp giả nhân số, cung cấp quý giá chiến lược, cái này tại bất luận cái gì một cái căn cứ thị bên trong đều là không thể nghi ngờ bánh trái thơm ngon. Thế là, cân nhắc đến mọi người tộc nhân khẩu cùng làm ra cống hiến, khu căn cứ phương diện tự nhiên không để ý thả chút đặc quyền, để bọn hắn có thể ở tiến lớn trong thổ địa. Hứa ra chính là như vậy tồn tại, hậu đại rất nhiều, bồi dưỡng ra được thợ săn đều rất ưu tú, gia tộc nhân khẩu không ít, Lũng Diệu thị nếu là còn hạn chế bọn hắn ở lại điều kiện, đó chính là trong đầu có hố. Vân Lang Nguyệt biết rõ điểm này, cũng cảm thấy không bằng. Dù sao, nhà nàng mặc dù bất phàm, lại không phải thợ săn thế gia, thậm chí không có thuật sĩ, chính là gia đình bình thường mà thôi. Lũng Diệu thị có lẽ sẽ bởi vì các nàng nhà tính đặc thù cho một chút đặc quyền, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Hứa gia dạng này chuyển thừa đã lâu đại gia tộc như vậy, buông xuống lớn như vậy quyền hạn. Như vậy, nơi này chính là Hứa gia tộc địa a. Tô Minh nhìn về phía Vân Lang Nguyệt. Không sai. Vân Lang Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, Hứa gia trực hệ mấy đời người toàn bộ đều ở chỗ này, người của hệ thứ thì tại chủ quán bên ngoài trong biệt quán ở lại, nơi này liền tụ tập toàn bộ người Hứa gia, bao quát những cái kia bị Hứa gia mời chào cùng âm thầm bồi dưỡng nhân tài, cũng sẽ ở nơi này thu hoạch được phù đệ, ở tại nơi này phiến tộc địa bên trong. Không chỉ có Hứa gia là như vậy, còn lại người của đại gia tộc cũng là đều có thuộc về mình tộc địa, cư trú trực hệ, chi thứ thậm chí là gia nhập gia tộc từng cái nhân tài. Nơi này mới là Hứa Thiên Thiên nhà, trước đó Tô Minh đi gặp Hứa Thiên Thiên, cùng Hứa Thiên Thiên giao dịch lúc tiến vào biệt thự, bất quá là Hứa Thiên Thiên liền học kỳ ở giữa lâm thời địa chỉ thôi. Tô Minh ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia Hứa Diễm Diễm cùng Cao Húc cũng là ở chỗ này a? Tô Minh ngữ khí không hiểu cười nói, thật đúng là muốn gặp bọn họ một chút a. Ngươi là muốn gặp bọn hắn một chút hiện tại có bao nhiêu chật vật a? Vân Lang Nguyệt vạch trần Tô Minh ác thú vị ý nghĩ, lại là chẳng hề để ý nói, ta nghe nói, từ khi rời khỏi Hoa Minh chiến dịch chiến tuyến về sau, Cao Húc tựa hồ một mực tại dưỡng thương, thương thế trên người tuy nói không nổi đá trọng, lại không biện pháp dùng bất luận phương thức nào tiến hành trị liệu, chỉ có thể dựa vào tự nhiên khỏi hẳn, vì thế, vị kia gần nhất đều đóng quán không thấy bất kỳ kẻ nào, chuyên tâm ở nhà dưỡng thương dáng vẻ. Về phần Hứa Diễm Diễm, nàng ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ là nghe nói nàng trận này một mực tại không muốn mạng huấn luyện cường độ rất cao, giống như là bị thứ gì đuổi theo một dạng. Lại như là đối với cái gì cảm thấy không cam tâm đồng dạng, kết lực tăng lên thực lực của mình. Nói đến đây, Vân Lang Nguyệt lườm Tô Minh một chút. Hiển nhiên, người nào đó cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn. Lời nói này, bị Tô Minh cho tự động không nhìn. Xem ra là không gặp được hai người kia. Tô Minh khó tránh khỏi có chút tiếc nuối giống như mà nói, thật đáng tiếc. Nói thì nói như thế, nhưng Tô Minh kỳ thật cũng không phải thật muốn cùng hai người kia va vào. Nếu là không coi chừng bị nhìn ra thứ gì, vậy thì có chút được không bù mất. Cho nên Tô Minh chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lúc này, lễ xe đã là chạy đến chủ quán sở ở trước đại môn. Ở chỗ này, có một tấm thảm đỏ, một mực từ cửa ra vào bậc thang kéo dài đến cửa lớn nội bộ, đúng là bày khắp toàn bộ chủ quán lầu một đại sảnh. Lễ xe dừng ở thảm đỏ trước, thảm đỏ hai bên đứng vững hai hàng tiếp khách nhân viên lập tức cúi đầu. Tiếp khách nhân viên phía trước nhất, cho Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt đưa đi thư mời quản gia chính đứng thẳng. Hoan nghênh Vân tiểu thư, hoan nghênh Tô thiếu gia. Quản gia hướng về từ lễ trên xe đi xuống Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt hành lễ. Nơi này có một chi tiết. Quản gia là trước hướng Vân Lang Nguyệt hành lễ, biểu thị hoan nghênh, sau đó mới hướng Tô Minh hành lễ hoan nghênh. Điều này có ý vị gì, hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên, tại người Hứa gia trong mắt, Hứa Vinh Phong lần này mời, chân chính nhân vật chính là Vân Lang Nguyệt, Tô Minh bất quá là phối hợp diễn. Nhưng mà, không biết Vân Lang Nguyệt có hay không ý thức được điểm này, nàng bất vi sở động đứng tại chỗ, không nói gì, chỉ là nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Tô Minh. Tô Minh phát hiện điểm này, lập tức trở nên đau đầu. Nữ nhân này, thế mà hoàn toàn không có ý định ra mặt, đem quyền chủ đạo toàn giao cho chính mình. Đây là muốn nhân mạng a. Hết lần này tới lần khác, quản gia hay là cái rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Hứa Vĩnh Phong bên người quản gia, thay thế hắn tới đây nên đón quý khách. Bởi vậy, gặp Vân Lang Nguyệt không có ý định ra mặt, ngược lại một bộ lấy Tô Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, quản gia mặc dù mắt lộ dị sắc, nhưng vẫn là rất khéo hiểu lòng người chuyển hướng Tô Minh. Cảm tạ ngươi có thể đáp ứng lời mời đến đây, Tô thiếu gia. Quản gia đối với Tô Minh thật sâu cúi đầu. Tô Minh biết, chính mình đây là không thể không lên tiếng. Ngay sau đó, Tô Minh trừng Vân Lang Nguyệt một chút, thở dài một hơi, đối với quản gia nói một câu. Hứa thúc thúc cùng tiểu thư nhà ngươi đâu? Nghe vậy, quản gia thành thật trả lời. Nhị thiếu gia ngay tại trong phòng tiếp khách chờ lấy hai vị, tiểu thư thì sau đó liền đến. Quản gia tránh ra thân thể, làm một cái tư thế xin mời. Xin mời hai vị rời bước đến họp phòng khách đi. Dứt lời, chung quanh tiếp khách nhân viên lại là một trận cúi đầu. Tô Minh bao nhiêu đối với dạng này cảnh tượng hoành tráng có chút không quá thích ứng, cho nên lại trừng Vân Lang Nguyệt một chút. Nhìn ta làm gì nha? Tô thiếu gia. Vân Lang Nguyệt phảng phất e sợ thiên hạ bất loạn tiểu họa hại một dạng. Cười khanh khách nói, người ta nếu đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố vị kia Hứa nghị viên đi. Lời nói này, đơn giản. Ai? Tô Minh lại một lần thở dài, nói, vậy thì đi thôi. Hắn cũng lười đắn đo gì nữa. Mời vào bên trong. Quản gia một bên mời người, một bên thì là ở bên cạnh mang theo đường, không có chút nào đi đến phía trước vượt qua ý tứ. Tô Minh nhận mệnh cái thứ nhất nâng lên bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Vân Lang Nguyệt lúc này mới hài lòng đi theo Tô Minh bên người, cùng nhau đi về phía trước, thậm chí còn vươn tay, nằm ở Tô Minh cánh tay, phảng phất muốn đi tham gia xã hội thượng lưu cao cấp vũ hội đồng dạng. Mà tại dưới trường hợp này, Tô Minh cũng không trở thành hất ra Vân Lang Nguyệt tay, để nàng thật mất mặt. Thế là, Tô Minh chỉ có thể thối lấy khuôn mặt, tại Vân Lang Nguyệt vui vẻ vẻ mặt, cùng một chỗ bước vào Hứa gia chủ quán. Nô Bá nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, trên mặt hiền lành biểu lộ thì biến mất không thấy, thay vào đó là không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt, cực kỳ giống Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt tùy tùng. Trên thực tế, những người còn lại chính là cho là như vậy, cho nên mới không có ngăn cản Nô Bá đi theo. Một nhóm ba người ngay tại quản gia dẫn đầu xuống, đi dòng dã khoảng 15 phút thời gian, mới vừa tới quản gia trong miệng phòng tiếp khách. Cái này tựa hồ là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý phòng tiếp khách, mặc kệ là trang hoàng hay là đồ dùng trong nhà quy mô đều vô cùng cấp cao, vừa nhìn liền biết phí tổn không ít. May mắn, cùng nhau đi tới, Tô Minh đã nhìn quen không quen. Vân Lang Nguyệt càng là không cần phải nói, chỉ so với rồi rào mà nói, đại khái ai cũng không kịp nổi nhà nàng. Ba người tiến vào phòng tiếp khách về sau, rốt cục gặp được lần này mời chủ nhân. Nhị thiếu gia, Tô thiếu gia cùng Vân tiểu thư đến. Quản gia một mực cung kính hướng về ngồi tại chủ vị người báo cáo. Đó là một cái có mặt chữ quốc, thân cao thể gầy, mặc trang phục chính thức, hơi có chút không giận tự uy nam tử trung niên. Tô Minh cơ hồ là trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Không khác, chỉ vì mặt của đối phương, Tô Minh đã tại đủ loại báo cáo tin tức cùng đầu đề bên trên đã qua. Tới rồi sao? Hứa Vĩnh Phong liền dương mắt màn. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Tô Minh, nghiêm túc quan sát hắn một hồi, sau đó mới nhìn hướng Vân Lang Nguyệt. Ngay sau đó, Hứa Vĩnh Phong chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đi theo Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt sau lưng Nô Bá. Vừa xem xét này, Hứa Vĩnh Phong sắc mặt đúng là khẽ biến. Ngươi là? Vị này Hứa gia nhị công tử, gia chủ Hứa gia nhị nhi tử, Lũ Diệu thị cao tầng nghị viên, tại trên chính đàn cùng Hứa gia bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng nam nhân, thế mà vào giờ khắc này, không khỏi đứng lên. Nô Bá lại phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy giống như, vẫn như cũ đứng tại Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt sau lưng, như cái trung thành tùy tùng kiêm bảo tiêu. Sao rồi? Hứa nghị viên. Vân Lang Nguyệt tạm thời hỏi một câu như vậy, trên mặt thì là hoàn toàn không có nghi hoặc. Không thể nghi ngờ, nàng là rõ ràng. Rõ ràng Hứa Vĩnh Phong tại sao phải thất thố như vậy. Tô Minh lập tức không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Nô Bá. Quả nhiên, lão nhân này cực kỳ không tầm thường a. Chương 158, thế thì cũng chưa chắc. Trong phòng tiếp khách không khí, bởi vì Hứa Vĩnh Phong đột nhiên xuất hiện động tác trở nên có chút vi diệu. Nhưng ở Vân Lang Nguyệt có ý riêng hỏi thăm dưới, cùng Nô Bá cái kia không chút nào dự định đứng ra thái độ bên trong, Hứa Vĩnh Phong cũng là rất nhanh phản ứng lại, dần dần đè xuống trong lòng giận mình, khôi phục tỉnh táo. Thật lễ. Hứa Vĩnh Phong liền nhìn thật sâu Nô Bá một chút, ngay sau đó không còn quan tâm hắn, đem ánh mắt hoàn toàn bỏ vào Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt trên thân, phảng phất Nô Bá người này không tồn tại đồng dạng. Đây là chúng ta lần thứ nhất ở trước mặt nói chuyện với nhau a. Vân tiểu thư. Hứa Vĩnh Phong lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đúng thế. Vân Lang Nguyệt cũng là mang theo huyền chuyển ý cười, nho nhã lễ độ mà nói, mặc dù tại các trường hợp gặp qua nghị viên đại nhân nhiều lần, nhưng cùng ngài nói chuyện vẫn luôn là ra mẫu, giống như vậy ở trước mặt cùng ngài nói chuyện với nhau, đây đúng là lần thứ nhất. Lúc này, liền xem như Vân Lang Nguyệt đều thu liễm lại đối mặt Tô Minh lúc tùy tính, như cái chân chính tiểu thư khuê các mở dạng, yêu nhã lại đoan trang. Phải nói, đây chính là Vân Lang Nguyệt đối ngoại lúc khuôn mặt, bình thường bộ kia tùy tính thái độ, đại khái chỉ có đối mặt Tô Minh lúc mới có thể lấy ra. Hứa Vĩnh Phong tự nhiên không biết điểm này, cùng Vân Lang Nguyệt bắt đầu trò chuyện. Mẫu thân ngươi thân thể còn tốt chứ? Hứa Vĩnh Phong như vậy nói, có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua nàng, việc buôn bán của nàng hẳn không có nhận ảnh hưởng gì à? Mẫu thân rất tốt, trước mắt vô bệnh vô thống, thậm chí có chút sinh động quá mức. Vân Lang Nguyệt hé miệng cười một tiếng, khách khách khí khí nói, về phần buôn bán sự tình, ta cũng không phải hiểu rất rõ, mẫu thân không phải rất muốn cho ta tiếp xúc những chuyện kia đâu. Thật sao? Hứa Vĩnh Phong có vẻ như nghe ra cái gì thâm ý, bật cười giống như nói, nàng vẫn là trước sau như một thương ngươi đâu. Nghe nói như thế, Vân Lang Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể hơi tự trọng một chút. Đây là Vân Lang Nguyệt lời thật lòng, không phải cái gì lời khách sáo. Lời này của ngươi, nếu như bị nàng nghe được, đoán chừng lại được thương tâm một lúc lâu. Hứa Vĩnh Phong đúng là có chút dở khóc dở cười đứng lên. Một bên, Tô Minh cũng không khỏi đến nhớ tới Vân Lang Nguyệt mẫu thân kia, không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù hắn chỉ là gặp qua mẫu thân của Vân Lang Nguyệt một mặt mà thôi, nhưng chính là một mặt kia, đến nay đều để hắn cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Cho nên, Vân Lang Nguyệt cùng Hứa Vĩnh Phong đối thoại, người khác nghe không hiểu, Tô Minh lại là hiểu. Hắn sẽ đối với Vân Lang Nguyệt kính nhi viễn chi, chưa hẳn liền không có nàng cái kia cực phẩm mẫu thân quan hệ. Tóm lại, Tô Minh là không quá muốn cùng vị kia liên hệ, không phải vậy, hắn liền sẽ không lựa chọn cùng Hứa Thiên Thiên làm giao dịch. Dù sao, thật muốn so đo mà nói, kỳ thật Vân Lang Nguyệt mới càng thích hợp làm hắn giao dịch đối tượng. Nhà nàng chính là chuyên môn làm một nhóm, nếu là Tô Minh đem chính mình từ trong bao mở ra các loại vật phẩm siêu phàm giao cho nhà nàng vận hành, cái kia ích lợi khả năng còn có thể nhiều tăng một phần. Đáng tiếc, bởi vì Vân Lang Nguyệt cái kia cực phẩm mẫu thân quan hệ, Tô Minh không thể không bỏ đi quyết định này. Nếu không, lấy đối phương căm thù chính mình giá trị, chính mình thật muốn ném ra ngoài trong ba lô độn xuống hàng, cái kia rất có thể sẽ bị đối phương cho nuốt đến nỗi ngay cả điểm không còn sót cả xương. Ngay tại Tô Minh như thế thiên mã hành không nghĩ đến chuyện thời điểm, Hứa Vĩnh Phong cùng Vân Lang Nguyệt ở giữa lời khách sáo cũng kết thúc. Hứa Vĩnh Phong cũng là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tô Minh, trong mắt tràn đầy xem kỹ hương vị. Ngươi chính là Tô Minh a? Hứa Vĩnh Phong nói, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Từ Hứa Vĩnh Phong trong lời nói có thể nghe được, hắn tựa hồ muốn gặp Tô Minh rất lâu.
"Ngài tốt."
Tô Minh tạm thời đưa lên ân cần thăm hỏi.
"Không cần khách khí như vậy."
Hứa Vĩnh Phong lắc đầu, nói, "Ngươi là nữ nhi của ta bằng hữu, hôm nay sở dĩ mời ngươi tới cũng là căn cứ vào tư cách cá nhân cảm tạ, ngươi liền đem ta xem như nhà bạn phụ thân liền tốt."
Lúc nói lời này, Hứa Vĩnh Phong ngựa khí sắc thực thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Nếu không phải trên đường tới, Tô Minh đã bị Vân Lang Nguyệt nhắc nhở qua một lần, hắn có lẽ thực sẽ coi là Hứa Vĩnh Phong là cái hòa ái dễ gần nhà bên đại thúc ca. Trước đó còn tại Hoa Minh khu thời điểm, nhận được Hứa Vĩnh Phong điện thoại lúc, đối phương ngựa khí cũng không giống hiện tại như vậy thân thiết, mà là cùng Hứa Thiên Tiên có điểm giống, rất là đạm mạc. Hiện tại biểu hiện như vậy, đến tột cùng là cố ý làm cho Vân Lang Nguyệt nhìn, hay là thật yên tâm phòng từ đó biểu hiện ra chân thực một mặt, ai cũng không biết. Dù sao, Tô Minh là cảm thấy, đối diện với mấy cái này quen thuộc âm như quỷ kế chính đàn đại lão, chính mình hay là đừng tùy tiện tin tưởng con mắt nhìn thấy đồ vật tương đối tốt. Bởi vậy, Tô Minh bày ra cùng Vân Lang Nguyệt nhất trí thái độ, lộ ra khách sáo lại không thất lễ mạo dáng tươi cười tới. Hứa Vĩnh Phong có lẽ là nhìn ra điểm này, đồng dạng nhìn thật sâu Tô Minh một chút. "Với ta mà nói, hiện tại thể nghiệm hay là thật tươi." Hứa Vĩnh Phong liền đột nhiên nói như vậy, ta cái kia một chút không có nhân tình vị nữ nhi thế mà cũng có giao cho chi tâm bằng hữu, cũng đem hắn mang về nhà gặp phụ huynh một ngày, quả nhiên người chính là đến sống lâu một chút, mới có thể thấy qua đi coi là không thấy được đồ vật ta. Hứa Vĩnh Phong đúng là nói như vậy. Đây có lẽ là hắn lời thật lòng đi. Ai bảo Hứa Thiên Thiên bình thường quả thật có chút bất cận nhân tình, khó mà thân cận đâu. Rõ ràng chính là người người sùng bái lại ái mộ Viễn Hoa, Hứa gia thiên kim, vị kia ở trong học viện nhưng không có bất kỳ một cái nào bằng hữu, bên người thậm chí không nhìn thấy học viên khác cùng đi thân ảnh, là thật có chút khoa trương. Nhưng không có nhân tình vì sao? Tô Minh nghe được Hứa Vĩnh Phong mà nói, theo bản năng đã nói một câu. Thế thì cũng chưa chắc. Tính tình lãnh đạm về tính tình lãnh đạm, nhưng muốn nói không có nhân tình vị mà nói, đó chính là một chuyện khác. Chỉ ít, một cái không có nhân tình vị người là sẽ không liệu mình cứu Tô Minh, bị người mai phục thiết kế thời điểm nghị cũng sẽ không là đừng liên lụy đến Tô Minh, một thân một mình đem mọi chuyện cần thiết ôm lấy tới. Tại Tô Minh trước mặt, Hứa Thiên Thiên có tình vị một mặt, đó là triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Tối thiểu đối với đồng dạng bị liên lụy, trước mắt còn không rõ sống chết Lý Duy, Hứa Thiên Thiên liền chưa từng giống đối mặt Tô Minh lúc như vậy để ý qua. Cho nên, người khác có lẽ không có tư cách nói lời như vậy, Tô Minh lại có tư cách nói lên một câu. Ồ, Hứa Vĩnh Phong tựa hồ không nghĩ tới Tô Minh sẽ nói như vậy, con mắt khẽ híp một cái, cười nói, xem ra quan hệ của các ngươi so ta tưởng tượng còn tốt hơn à. Đối với Hứa Vĩnh Phong câu nói này sinh ra phản ứng không phải Tô Minh, mà là Vân Lan Nguyệt. Ta cũng là cảm thấy như vậy đâu. Vân Lan Nguyệt vẫn như cũ kéo Tô Minh tay, nét mặt tươi cười như hoa giống như nói lời như vậy, lại cho Tô Minh một loại bị tiếu diện hổ cho để mắt tới, bị bóp lấy yếu hại cảm giác để giả vu. Xem ra, hôm nay ra yến thượng ứng nên có thể cho tới không ít thú vị đề tài. Hứa Vĩnh Phong đem đây hết thảy đều thấy rõ, không biết làm cảm tưởng gì nói ra nói đến đây ngữ tới. Sau đó, Hứa Vĩnh Phong mới chuyển hướng một bên quản gia, hỏi, tiểu thư cùng phu nhân đâu? Đã trở về rồi sao?
Phu nhân đã trở về.
Quản gia lập tức trở về nói, tiểu thư cũng đã ở trên đường, rất nhanh liền đến.
Vậy liền xuống dưới chuẩn bị đi.
Hứa Vĩnh Phong thản nhiên nói, không cần quá nhiều người, nhà ta ra yến chỉ chúng ta một nhà ba người cùng hai vị khách nhân là đủ.
Lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là tại nói cho Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt, trận này ra yến đúng là tư cách cá nhân. Tô Minh trước đó chỗ lo lắng người Hứa ra đều sẽ có mặt cảnh tượng hoành tráng, cũng không có xuất hiện.
Cũng thế, Tô Minh có chút thoải mái. Nếu quả thật giống Vân Lang Nguyệt nói như vậy, lần này ra yến mục đích chủ yếu là muốn lôi kéo nàng, cùng làm cho người khác nhìn, để cho người khác sợ ném chuột vỡ bình mà nói, cái kia Hứa Vĩnh Phong tự nhiên là sẽ không để cho người khác tới tham gia.
Không phải vậy, không chừng thật là có bị nhìn xuyên thứ gì khả năng.
Tô Minh một bên vì thế cảm thấy phiền phức giảm bớt không ít mà an tâm, một bên lại không khỏi hiếu kỳ.
Mẫu thân của Hứa học tỷ cũng sẽ có mặt sao?
Không biết vị kia lại là hạ người gì đâu?
Cùng Hứa Thiên Thiên giống chứ?
Hay là cùng Vân Lang Nguyệt mẫu thân kia một dạng, thực phẩm tới cực điểm đâu?
Hy vọng đừng đi.
Bởi vì Hứa Thiên Thiên còn chưa có trở lại, gia yến cũng còn tại chuẩn bị bên trong quan hệ, Hứa Vĩnh Phong liền phân phó quản gia, là Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt chuẩn bị gian phòng, để cho hai người làm sơ nghỉ ngơi. Nhà này chủ quán quy mô cũng không nhỏ, dù là không kịp nổi pháo đài, cũng là không kém nhiều, gian phòng tự nhiên có rất nhiều, trong đó có rất nhiều phòng khách. Chẳng nói, tại chủ trong quán, phòng khách mới là nhiều nhất. Bởi vì chủ quán chỉ có Hứa gia trực hệ nhất mạch nhân tài ở lại đây, người của hệ thứ đều là ở tại biệt quán. Mà Hứa gia trực hệ nhất mạch lại có bao nhiêu người? Từ thân là gia chủ Hứa gia Hứa Thiên Thiên gia gia bắt đầu tính được, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy chục người. Mấy chục người gia hộ, nghe giống như rất nhiều, nhưng đặt ở một tòa quy mô có thể so với pháo đài trong khu nhà cao cấp, vậy liền thật rất ít đi. Bởi vậy, chủ trong quán có rất nhiều phòng trống, trong đó có không ít là dùng để chiêu đãi khách quý. Lúc đầu, Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt làm thế hệ trẻ tuổi, đãi ngộ cũng không quá khả năng tốt đến có thể nhận như vậy chiêu đãi, nhưng lần này là Hứa Vĩnh Phong để tỏ lòng cứu nữ tri ân mới mời Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt tới tham gia nhà mình gia yến, tất cả chiêu đãi quy cách đều lấy tối cao đẳng cấp tiến hành chuẩn bị, cho nên hai người là chân chính quý khách, đãi ngộ không thể so với bất luận kẻ nào tới kém. Thế là, Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt tại quản gia dẫn đầu xuống, thối lui ra khỏi phòng tiếp khách.
chỉ còn lại có Hứa Vĩnh Phong một người, đưa mắt nhìn hai người rời đi, cuối cùng nhìn chằm chằm đi theo Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt sau lưng Nô Bá, trầm mặc không nói. Người thấy thế nào? Hứa Vĩnh Phong không có bất kỳ cái gì điểm báo đối với không có một hai nơi hẻo lánh lên tiếng. Nhưng mà, vốn nên không có một hai trong góc, thế mà đi ra một bóng người. Đó là một cái vóc người thấp bé, nhìn có chút lôi thôi, ánh mắt lại mang theo tinh quang nam tử. Nam tử cứ như vậy cực kỳ đột ngột xuất hiện, hoặc là nói là từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này. Hai cái ưỡn ra sắc hậu bối. Nam tử thấp bé cho ra đánh giá như vậy. Chỉ là, đánh giá này, dù sao cũng hơi không đau không ngứa. Bằng nhãn lực của ngươi, chỉ có thể nhìn ra những ngày sao. Hứa Vĩnh Phong nhàn nhạt nói. Trước mắt đúng không? Nam tử thấp bé thở dài một hơi, nói, ta cũng không dám quá không chút kiêng kỵ quan sát ta, Vân gia lão nhân kia đều đã phát hiện ta. Thật sao? Hứa Vĩnh Phong không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, Vân gia nữ nhân kia thật đúng là một chút khe hở cũng không lưu lại cho người khác, thế mà để hắn cùng đi nhà mình nữa như tới. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Nam tử thấp bé nhắc nhở, nếu là thăm dò cùng lợi dụng quá mức, sẽ gặp phải phản vệ. Hứa Vĩnh Phong nhẹ gật đầu. Chương 159, các thiếu nữ gặp mặt. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ xa hoa lễ xe cũng tại hướng Hứa gia tộc địa phương hướng chạy mà tới. Lễ xe chỗ ngồi phía sau, Hứa Thiên Thiên đang ngồi ở nơi này, nhắm mắt lại, rõ ràng là tại về nhà, biểu lộ lại có vẻ không vui không buồn, không biết đang suy nghĩ gì. Lễ xe chạy chậm rãi vào trang trong vườn, rất nhanh liền đã tới chủ quán cửa lớn. "Tiểu thư, chủ gia đến." Trên ghế lái, Hứa Thiên Thiên quản gia một bên xuống xe, một bên là Hứa Thiên Thiên mở cửa, nhìn thấy Hứa Thiên Thiên còn tại nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở một câu. "Tới rồi sao?" Hứa Thiên Thiên lúc này mới mở mắt, ánh mắt đồng dạng vô hỉ vô bi, từ trên xe bước xuống, giẫm tại trên thảm đỏ. "Hoan nghênh tiểu thư về nhà." "Hoan nghênh tiểu thư về nhà." Hai bên, tiếp khách các nhân viên lập tức tận trung tận tụy cúi đầu. Hứa Thiên Thiên không để ý đến người chung quanh, không biết là tập mãi thành thói quen hay là làm sao vậy, dương mắt màn, nhìn về phía trước mắt quen thuộc quán đệ. Trong mắt của nó, cũng không có nhìn thấy nhà mình lúc hẳn là có cảm giác vui sướng, có chỉ là đạm mạc. Không có cách nào. Đối với cái gọi là nhà này, Hứa Thiên Thiên vẫn luôn không thích. Bởi vì nàng biết, trong này có trăm phương ngàn kế muốn hại người của mình. Bởi vì nàng biết, người bên trong này mặt ngoài tên là người nhà, vụ trộm lại không thiếu lục đục với nhau. Từ có ký ức bắt đầu, mình tại trong nơi này trưởng thành, ở chỗ này sinh hoạt, nhưng muốn nói vừa lòng đẹp ý địa phương, lại là ngay cả một đinh nửa điểm đều không có. Cho nên, Hứa Thiên Thiên đối với nơi này không có chút nào nhà cảm giác, cũng không thích nơi này. Bằng không, nàng làm sao lại tại nhập học về sau liền đem đến bên ngoài ở đâu? Không phải là vì thuận tiện, chỉ là vì không nhìn thấy một chút chán ghét đồ vật thôi. Dưới tình huống như vậy, từ khi vào học Liệt Ma học viện đến nay, trừ hàng năm một lần gia tộc tụ hội, gia chủ đại thọ, thời khắc khẩn cấp cùng đặc thù ngày lễ bên ngoài, Hứa Thiên Thiên chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở về. Không bằng nói, nếu không phải kể trên đề cập tình huống thật sự là không thể không trở về, Hứa Thiên Thiên thậm chí đều không muốn trở lại, nhìn thấy một chút bực mình chuyện. Hôm nay, lại là không thể không trở về thời điểm. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại, sẽ xuất hiện người ở chỗ này, không đơn thuần là chỉ có gia hỏa chán ghét mà thôi. Nghĩ đến người kia, Hứa Thiên Thiên biểu lộ liền không khỏi buông lòng một chút. Biến hóa này, có lẽ ngay cả Hứa Thiên Thiên chính mình cũng không có phát hiện a. Khách nhân đều đã đến sao? Hứa Thiên Thiên đi vào cửa chính, vừa đi, một bên hướng về đến đây nên tiếp phụ thân quản gia hỏi đến. Đúng thế. Quản gia cung kính trả lời, Tô thiếu gia cùng Vân tiểu thư đều đã đến, hiện tại ngay tại phòng khách nghỉ ngơi. Thật sao? Hứa Thiên Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quản gia lại là hỏi, ngài muốn trước đi gặp thiếu gia cùng phu nhân sao? Hứa Thiên Thiên bước chân có chút dừng lại, ngay sau đó không để lại dấu vết tiếp tục mở ra. Chờ một hồi hay nói đi. Hứa Thiên Thiên mặt không thay đổi nói, ta về phòng trước đổi bộ y phục. Được rồi. Quản gia đồng ý. Cứ như vậy, Hứa Thiên Thiên phái mở bên người tất cả mọi người, một thân một mình hướng gian phòng của mình vị trí đi đến. Đáng tiếc, rất nhanh, Hứa Thiên Thiên bước chân lại là ngừng tạm tới. Bởi vì phía trước có một đạo ngoài dự liệu thân ảnh, ngay tại hướng về bên này đi tới. Đã lâu không gặp, Thiên Thiên tiểu thư. Mang theo huyền chuyển ý cười thanh âm, chính là đến từ Vân Lang Nguyệt. Chỉ gặp, vốn nên là tại trong phòng khách nghỉ ngơi Vân Lang Nguyệt, đúng là xuất hiện ở nơi này, cùng Hứa Thiên Thiên đụng tại một khối. Vân Lang Nguyệt. Hứa Thiên Thiên thấp giọng gọi ra tên của đối phương. Đối với vị này, Hứa Thiên Thiên đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Cùng là Lũng Diệu thị thượng lưu giai tầng một thành viên, tại các loại giao tế trường hợp bên trong chạm qua mặt, đó là chuyện rất bình thường. Liên cùng Hứa Diễm Diễm từng tại những trường hợp kia bên trong gặp qua Vân Lang Nguyệt một dạng, Hứa Thiên Thiên cũng tại như thế trường hợp bên trong, không chỉ một lần gặp qua Vân Lang Nguyệt. Lại thêm song phương đều có thể xem như rất nổi danh nhân vật, muốn nói không biết đối phương, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Có thể ở đây trước đó, hai người nhiều lắm là xem như sơ giao, ngay cả ra dáng nói chuyện với nhau đều không có, chưa từng giống bây giờ như vậy, từng có đơn độc ở chung, mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời điểm đâu. Chỉ ít, trước đó, Hứa Thiên Thiên là chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế mà lại cùng Vân Lang Nguyệt sinh ra gặp nhau. Hơn nữa, còn là bởi vì một người nam nhân. Chúng ta bao lâu không gặp đâu. Vân Lang Nguyệt phảng phất không biết Hứa Thiên Thiên phức tạp tâm tình một dạng, như cùng ở tại trên đường ngẫu nhiên gặp người quen đồng dạng, rất tùy ý chào hỏi. Không bao lâu. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, đại khái tại ta thăng lên năm thứ ba mở đầu khóa học trước, không thì có tại trên vũ hội chạm qua sao. Cái kia có thể xem như chạm qua sao. Vân Lang Nguyệt nháy nháy mắt, khẽ cười nói, mặc kệ là lần nào vũ hội, ngươi cũng sẽ tự mình một người ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, nếu không phải ngươi cảm giác tồn tại thực sự quá cao, có lẽ đều không có người phát hiện ngươi có mặt đâu. Không quan trọng. Hứa Thiên Thiên thẳng thắn mà nói, dù sao ta cũng không thích loại trường hợp kia. Nếu không phải người trong nhà yêu cầu, Hứa Thiên Thiên thật đúng là khinh thường tại có mặt cái gì vũ hội. Đáng tiếc, làm Lũng Diệu thị bên trong có mặt mũi đại gia tộc hậu bối tử tôn, dù cho lại không tình nguyện, một chút giao tế, một chút lui tới, đều là không cách nào tránh khỏi. Dù là thân là gia chủ gia gia đối với Hứa Thiên Thiên rất là hậu ái, phụ thân của Hứa Thiên Thiên cũng đối với nàng rất là tha thứ, Hứa Thiên Thiên vẫn như cũ tránh không khỏi những thứ này. Đây cũng là xuất thân tại trong đại gia tộc một loại không cách nào tránh khỏi nghĩa vụ. Mà đối với điểm này, Vân Lang Nguyệt hiển nhiên cũng là rõ ràng. Kỳ thật, ta cũng không quá ưa thích loại trường hợp kia. Vân Lang Nguyệt dáng tươi cười không giảm mảy may lời nói ra, lại là để Hứa Thiên Thiên cảm thấy hoài nghi. Thật sao? Hứa Thiên Thiên nhìn thẳng Vân Lang Nguyệt, nói, ta nhìn ngươi lớn đến mức tâm ứng tay không phải sao? Đây không phải châm chọc, mà là lời nói thật. Mỗi khi gặp loại trường hợp kia, Vân Lang Nguyệt luôn luôn biểu hiện được tốt nhất một cái kia, không chỉ có mọi việc đều thuận lợi, còn tám mặt linh lung, phi thường tự nhiên ứng phó đủ loại người, dẫn đến nó luôn luôn có thể trở thành trên vũ hội chói mắt nhất người kia. Hứa Thiên Thiên liền không chỉ một lần nhìn thấy Vân Lang Nguyệt trở thành trên vũ hội trung tâm, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi người ánh mắt chưa bao giờ từ trên thân nó rời đi qua, ngay cả người đời trước đều nếm thử đối với nàng tán thưởng có thừa, đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Có thể nói, đối với rất nhiều thượng lưu giai tầng người mà nói, Vân Lang Nguyệt chính là trong lòng bọn họ đại minh tinh. Dạng này nàng, thế mà công bố chính mình không thích loại trường hợp kia, quả thực để Hứa Thiên Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, đối mặt Hứa Thiên Thiên ngoài ý muốn, Vân Lang Nguyệt lại là nói như vậy. Đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi. Vân Lang Nguyệt đúng là nói như vậy nói, tụ tập ở nơi đó con rồi luôn luôn quá nhiều, ta làm sao có thể ưa thích đứng lên. Không chút khách khí phát biểu, khiến cho Hứa Thiên Thiên tại chỗ ngơ ngác. Đùa thôi. Vân Lang Nguyệt ngữ chuyển hướng, một mặt chế nhạo bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng nàng là tại trò đùa quái đản, thật là đang nói đùa. Chỉ có Hứa Thiên Thiên đã nhìn ra, Vân Lang Nguyệt ánh mắt rõ ràng là chăm chú. Nàng là thật cảm thấy loại trường hợp kia dưới, con rồi thực sự nhiều lắm. Hứa Thiên Thiên còn bén nhạy phát giác được, Vân Lang Nguyệt trong miệng cái gọi là con rồi, chỉ không chỉ là những cái kia dây dưa nàng con em nhà giàu. Xem ra, ngươi cũng không dễ dàng đâu. Hứa Thiên Thiên nhàn nhạt nói như vậy một câu. Vân Lang Nguyệt đẹp mắt lông mày hơi nhíu, cười không nói. Thấy thế, Hứa Thiên Thiên không còn khách sáo. Ngươi là tại chuyên môn ở chỗ này chờ ta à? Hứa Thiên Thiên rốt cục chỉ ra chuyện này. Đúng thế. Vốn nên là tại trong phòng khách nghỉ ngơi Vân Lang Nguyệt không phải đột nhiên xuất hiện muốn tản bộ, đi ra đi một chút, ngẫu nhiên gặp Hứa Thiên Thiên. Nàng là phát giác được Hứa Thiên Thiên đã trở về, mới có thể đi ra, chuyên môn đến chắn Hứa Thiên Thiên đường. Vân Lang Nguyệt trên mặt một mực duy trì không đổi dáng tươi cười liền hơi thu liễm một chút đứng lên. Ta nha, nhưng thật ra là đến cùng ngươi thông một chút khí. Vân Lang Nguyệt liền đột nhiên nói như vậy một câu. Hứa Thiên Thiên không cắt đứt Vân Lang Nguyệt phát biểu, ra hiệu nàng nói tiếp. Thế là, Hứa Thiên Thiên nghe được như vậy. Ta đối với Hứa gia sự tình không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm nơi này bất cứ người nào chết sống. Vân Lang Nguyệt đột nhiên nói ra, ta sẽ đến nơi này, chỉ là vì một người. Hứa Thiên Thiên đôi mắt có chút lấp lóe. Nàng biết Vân Lang Nguyệt chỉ là ai? Tô Minh sao? Hứa Thiên Thiên ngữ khí không hiểu. Không sai. Vân Lang Nguyệt thoải mái thừa nhận, cũng như vậy nói. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, tên kia kỳ thật không quá nguyện ý tiến vào chúng ta trong hội này tầm mắt của người, thậm chí không nguyện ý bị quá nhiều người chú ý tới, chỉ muốn yên lặng tăng thực lực lên, thẳng đến cường đại đến có thể chúa tể hết thảy thời điểm, vừa rồi dám đi lên trước đại a. Nghe vậy, Hứa Thiên Thiên trầm mặc không nói. Nàng thật đúng là không biết chuyện như vậy. Tô Minh một mực không nguyện ý bị người chú ý tới, cũng một mực tại ẩn giấu thực lực, chuyện như vậy, Hứa Thiên Thiên ngược lại là lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là, Hứa Thiên Thiên vẫn luôn không rõ ràng, Tô Minh tại sao muốn làm như thế. Cho tới hôm nay, Vân Lang Nguyệt mới nói cho nàng Tô Minh tại sao muốn làm như thế? Chỉ muốn yên lặng tăng thực lực lên, thẳng đến cường đại đến có thể chúa tể hết thảy. Sao? Hứa Thiên Thiên lầu bầu. Vân Lang Nguyệt tựa như không có phát hiện điểm này một dạng, tự mình kể ra. Cho tới nay, hắn đều tuân thủ hành vi chuẩn tắc của mình, từ trước tới giờ không làm náo động, cũng không giống người khác như vậy yêu biểu hiện mình, rõ ràng là khó lường thiên tài, lại so bất luận kẻ nào đều điệu thấp, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình còn chưa đủ mạnh. Cho nên, hắn cam nguyện không có tiếng tăm gì, tình nguyện bình thường, làm trong miệng hắn diễn viên quần chúng phối hợp diễn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn nhất định có thể trong nháy mắt trở thành chói mắt nhất người kia, bị Lũng Diệu thị thậm chí là bất luận cái gì một tòa khu căn cứ nhớ kỹ tên của hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn, để ở bên cạnh một mực nhìn lấy hắn ta, đều cảm thấy có chút bội phục đứng lên. Vân Lang Nguyệt chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Dạng này hắn, lại vì ngươi, phá vỡ nguyên tắc của mình, vì ngươi ra tay. Bởi vì dạng này, hắn bị không ít người chú ý tới, bị ngươi người Hứa gia chú ý tới, thậm chí bị phụ thân ngươi chú ý tới. May mắn, hiện tại hắn còn không có bại lộ hết thảy. Còn có thể cứu vãn được. Ngươi biết ý tứ của ta a? Thiên Thiên tiểu thư." Vân Lang Nguyệt mà nói, để Hứa Thiên Thiên híp mắt lại. "Ngươi muốn theo ta thông cùng, giúp hắn chuyển di sự chú ý của người khác lực." Hứa Thiên Thiên minh bạch Vân Lang Nguyệt ý đồ đến. "Chính là chuyện như vậy." Vân Lang Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú lên Hứa Thiên Thiên, nói: "Lần trước giúp ngươi đánh lui Cao Húc cùng Hứa Diễm Diễm người, chính là ta phái đi qua, xin ngươi từ nay về sau đều nhớ kỹ thiết lập này. Đây chính là Vân Lang Nguyệt ý đồ đến. Chương 160, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một cái. Mặc kệ ngoại nhân đến tột cùng làm sao suy đoán Hứa Thiên Thiên được cứu nguyên nhân, chuyện này đều không thể hoàn toàn giấu giếm. Dù sao, Hứa Thiên Thiên người trong cuộc này là cảm kích. Nàng biết người cứu nàng không phải Vân Lang Nguyệt phái đi qua, mà là Tô Minh bản nhân. Nàng biết Tô Minh chân chính thực lực, cũng biết hắn chính là cái kia có năng lực đánh lui cao húc cường giả bí ẩn. Nàng thậm chí biết Tô Minh là thế gian hiếm thấy song chức nghiệp giả. Dưới tình huống như vậy, Tô Minh chính mình là lơ đễnh, cho là chuyện này đã giấu giếm được đi, không ai biết chân tướng. Vân Lang Nguyệt lại là không thể không tìm tới Hứa Thiên Thiên cái này cảm kích người trong cuộc, đem duy nhất có khả năng bại lộ nhân tố cho chắn. Cái này không đơn thuần là bởi vì Tô Minh chính mình không muốn bại lộ. Vô luận như thế nào, nhà ta đại ân nhân cũng còn không có triệt để trưởng thành. Vân Lang Nguyệt thanh âm liền chậm rãi truyền vào Hứa Thiên Thiên trong tai. Nếu là hắn chân thực tình huống bị bại lộ, cái kia khó tránh khỏi sẽ khiến một chút đại phiền toái. Vân Lang Nguyệt cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Nàng rất rõ ràng Tô Minh trên người tiềm lực cao bao nhiêu, cũng biết này sẽ trêu chọc đến cái gì. Không nói Tô Minh Kiến Văn đã thức tỉnh chuyện này, liền nói hắn thân có ác ngộng trùng huyết mạch, chuyện này bản thân liền sẽ dẫn tới to lớn ngấp nghé. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có thật nhiều người nhớ nhung bên trên Tô Minh trên người huyết mạch, sẽ nghĩ phương thiết pháp đối với nó ra tay. Làm sao ra tay đâu? Ôn Hòa người sẽ nghĩ cùng Tô Minh thông gia, để người trong nhà kéo dài ác ngộng trùng huyết mạch, đạt được ác ngộng trùng huyết mạch truyền thừa. Thô bạo người sẽ nghĩ đem Tô Minh xem như lợn giống, để hắn trở thành sinh hạ ưu tú hậu đại công cụ. Nhất là đối với một cái căn cứ thị đơn vị tới nói, một phần ác ngộng trùng huyết mạch truyền thừa, thật sự là quá có lực hút. Dạng này một phần huyết mạch mang ý nghĩa có thể cho khu căn cứ liên tục không ngừng cung cấp ưu tú chiến lược hậu đại, trong đó thậm chí không thiếu có thể trở thành mạnh nhất thất tinh chức nghiệp giả siêu cấp thiên tài. Trong này đến tột cùng có thể sinh ra bao nhiêu giá trị, có thể nghĩ. Tin tưởng, bất kỳ một cái nào khu căn cứ đều sẽ đối với cái này cảm thấy tâm động, cho dù là giận trạch thị như thế có được thất tinh chức nghiệp giả khu căn cứ, đều là như vậy. Hết lần này tới lần khác, Tô Minh hay là cái song chức nghiệp giả, không chỉ có được các ngộng trùng huyết mạch, thuật sĩ phương diện tiên phú càng là kinh người. Học viên thời đại liền đã thức tỉnh kiến văn, có được trở thành thượng cấp thuật sĩ tư cách, thiên phú như vậy, dù cho nhìn chung toàn thế giới, đều là số một số hai đẳng cấp. Tương lai, nếu là Tô Minh có thể trưởng thành, ảnh hưởng lực kia tuyệt đối là đủ để lớn đến làm cho cả khu căn cứ đều bởi vì động tĩnh mà động đãng. Dạng này một cái siêu cấp tiềm lực, dịu dàng một chút người đồng dạng sẽ nghĩ dốc hết toàn lực đi lôi kéo, thô bạo một điểm người cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem nó nắm giữ ở trong tay. Trình độ nào đó tới nói, Tô Minh trước đó sầu lo, cũng không phải là hoàn toàn buồn lo vô cớ. Nếu là hắn không thành làm một cái diễn viên quần chúng, không đem một cái diễn viên quần chúng, hắn nhất định sẽ bị rất nhiều người hữu tâm để mắt tới, từ đó mất đi tự do, lọt vào đủ loại tính toán. Tại tên nhân loại này tồn tại bản thân đều là cái dung chuyển bất an nhân tố không ổn định, đối mặt huyễn ma uy hiếp, nhân loại căn bản không có quá nhiều lựa chọn nào khác trong thế giới. Một khi biểu hiện được rất sáng chói, cái kia xác thực không nhất định là chuyện tốt. Hứa Thiên Thiên đối với chuyện này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người khác chỉ thấy nàng ngăn nắp xinh đẹp, lại chỗ nào nhìn thấy, cũng là bởi vì nàng huyết mạch tôn quý, thiên phú hơn người, bị coi là đời mới siêu tân tinh. Hứa Diễm Diễm phe phái kia người mới sẽ như vậy căm thù nàng, hận không thể đưa nàng diệt trừ. Ngay cả Lý Duy đều là như vậy, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực bởi vì hắn ưu tú, Lý gia sớm đã ở tại thể hiện ra đầy đủ thiên phú ngày đó bên trong, đem hắn tồn tại giá trị bản thân cho tính được rõ ràng. Nếu không, Lý Duy lại vì sao liều mạng như thế muốn theo đuổi Hứa Thiên Thiên đâu? Còn không phải bởi vì Lý gia coi trọng Hứa Thiên Thiên huyết mạch, muốn cho trong gia tộc ưu tú hậu bối đem phần này huyết mạch mang vào trong nhà mình, là nhà mình sau này dòng dõi huyết mạch cùng thiên phú thêm gạch thêm ngói. Lý Duy liều mạng như thế muốn theo đuổi Hứa Thiên Thiên, ngoại trừ chính hắn trong lòng có mưu đồ bên ngoài, cũng là gia tộc phương châm đưa đến. Nếu không phải Hứa Thiên Thiên trừ có tôn quý huyết mạch cùng ưu tú thiên phú bên ngoài, bề ngoài điều kiện cũng là nhất đẳng tốt nhất, bị phương châm này ảnh hưởng Lý Duy, đến tột cùng có thể hay không cam tâm tình nguyện tuân thủ, đó chính là một chuyện khác. Cái này đủ để chứng minh, biểu hiện được quá tốt, tự thân điều kiện quá cao, tại cái này dung chuyển bất an thời đại bên trong, chưa chắc là chuyện tốt. Từ trên tổng hợp lại, Tô Minh mặc dù không có Vân Lang Nguyệt suy tính nhiều, nhưng hắn chọn lựa hành động phương châm, không thể không nói, đúng là tốt nhất bản thân bảo hộ phương thức. Vì thế, Vân Lang Nguyệt không để ý tại Tô Minh chân chính trưởng thành, có thể chúa tể hết thảy trước đó, cho hắn hộ giá hộ tống. Phụ thân ngươi trung quy là Lũng Diệu thị cao tầng một trong, một khi bị hắn biết trận tướng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tưởng tượng ra được hắn sẽ khai thác thứ gì biện pháp. Vân Lang Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hứa Thiên Thiên, nói như vậy lấy. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, bảo hộ người kia. Lời ấy lời này, để Hứa Thiên Thiên trầm mặc rất rất lâu. Giờ khắc này, Hứa Thiên Thiên tâm tình là phức tạp. Không làm mặt khác. Chỉ vì, Vân Lang Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc kia, ánh mắt kiên định, đồng đều để Hứa Thiên Thiên cảm thấy cực độ ngoài ý muốn. Nguyên bản, Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt quen biết, chuyện này liền đã để Hứa Thiên Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Vân Lang Nguyệt nguyện ý vì Tô Minh tại Hứa gia sự tình ngưỡng lên thân mà ra, đến đây phó ước, có mặt Hứa gia gia hiến, cái này đồng dạng để Hứa Thiên Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Có thể Hứa Thiên Thiên không nghĩ tới, cái kia tại trong mắt của rất nhiều người sặc sỡ lóa mắt, không biết là trong suy nghĩ của bao nhiêu người nữ thần Vân Lang Nguyệt, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn vì Tô Minh sự tình, làm được tình trạng này. Đây cơ hồ là tại trực tiếp nói cho Hứa Thiên Thiên một sự kiện. Đó chính là, đối với Vân Lang Nguyệt tới nói, Tô Minh vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến nàng không tiếc chuyển ra nhà mình, để cho mình trở thành Tô Minh trước mặt người khác tấm mộc. Nàng cùng Tô Minh ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hứa Thiên Thiên liền không khỏi để ý lên chuyện như vậy. Đương nhiên, mặt ngoài, Hứa Thiên Thiên là sẽ không bại lộ phức tạp như vậy tâm cảnh. Không cần ngươi nói, ta cũng không có đem hắn buộc lộ ra đi ý nghĩ. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, chắc hẳn, ngươi xem sớm đi ra rồi hả? Nếu là Hứa Thiên Thiên muốn bại lộ Tô Minh sự tình, nàng sớm đem nội tình nói cho Hứa Vĩnh Phong, lại thế nào sẽ còn để Hứa Vĩnh Phong cho rằng là Vân Lang Nguyệt phái người cứu mình đâu? Ta không có ngươi suy tính nhiều, nhưng ta vẫn là biết đến, người kia không nguyện ý để quá nhiều người chú ý tới mình, lại vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Hứa Thiên Thiên như vậy nói, đã như vậy, ta tự nhiên sẽ để hắn phải nguyện. Từ đầu đến cuối, Hứa Thiên Thiên liền không có ra ánh sáng Tô Minh ý nghĩ. Không đơn thuần là bởi vì nàng cùng Tô Minh ở giữa có khế ước tại thần, càng là bởi vì Tô Minh là ân nhân cứu mạng của nàng, cùng duy nhất thân cận người. Thật sao? Vân Lang Nguyệt ngược lại là vô tình hay cố ý nói, dù cho để cho ngươi lừa gạt ngươi phụ thân đều sẽ không tiếc. Một câu, để Hứa Thiên Thiên ánh mắt đính tại Vân Lang Nguyệt trên khuôn mặt. Vân Lang Nguyệt nhìn như không thấy, tiếp tục nhìn thẳng Hứa Thiên Thiên. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy, giống như muốn xem thấu trong lòng đối phương chân chính suy nghĩ sự tình như vậy, thật lâu không nói gì. Bầu không khí cũng là trực chuyển phía dưới, trở nên không còn như vậy hài hòa, mà là có chút tràn ngập lên mùi thuốc nổ. Thẳng đến hồi lâu về sau, Hứa Thiên Thiên mới nâng lên bộ pháp, không nói một lời hướng về Vân Lang Nguyệt đi đến. Vân Lang Nguyệt sau lưng chỗ bóng tối lập tức có cái gì xuẩn xuẩn rung động, giống như muốn lên trước, ngăn trở Hứa Thiên Thiên đồng dạng. Vân Lang Nguyệt lại giơ tay lên, làm ra ngăn cản. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Hứa Thiên Thiên tới gần, tựa hồ không có chút nào lo lắng Hứa Thiên Thiên sẽ đối với chính mình bất lợi. Rốt cục, Hứa Thiên Thiên đi tới Vân Lang Nguyệt trước mặt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền biết, hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Hứa Thiên Thiên thanh âm trước này chưa có đạm mạc. Vân Lang Nguyệt không có lên tiếng. Không cần. Nàng thái độ đối với Tô Minh, cho tới bây giờ đều chưa từng che lấp lấp qua. Từ Tô Minh lúc trước đem khối kia bánh mì đưa cho tinh thần sa sút chính mình một ngày kia trở đi, nàng Vân Lang Nguyệt ở sâu trong nội tâm, liền rốt cuộc không chứa được nam nhân thứ hai. Đây là cố định sự thật, cũng là sẽ không bị cải biến quý giá sự vật. Bởi vậy, nàng vô luận là tại bất luận cái gì trường hợp, cũng sẽ không che giấu chính mình đối với Tô Minh tâm ý. Nàng cũng dám thoải mái hướng tất cả mọi người tuyên ngôn, mình đã lòng có sở thuộc. Nếu không phải Tô Minh chính mình không nguyện ý, tình huống cũng không cho phép, Vân Lang Nguyệt thậm chí không để ý trực tiếp công bố ra ngoài, Tô Minh chính là mình người yêu. Dưới tình huống như vậy, Hứa Thiên Thiên mà nói, căn bản dao động không được Vân Lang Nguyệt. Nhưng mà, Hứa Thiên Thiên câu nói tiếp theo, liền để Vân Lang Nguyệt tâm cảnh lên một tia gợn sóng. Có thể ngươi đừng tưởng rằng, xem làm trọng yếu tồn tại người, chỉ có ngươi một cái. Hứa Thiên Thiên ném ra một câu nói như vậy. Ngươi? Vân Lang Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hứa Thiên Thiên không để ý đến Vân Lang Nguyệt, trực tiếp vòng qua nàng, rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Vân Lang Nguyệt một người, đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Thật lâu về sau, Vân Lang Nguyệt mới sâu kín nói một câu. Ta đây coi như là bị người hạ tình địch tuyên ngôn sao? Cái nghi vấn này đáp án, có lẽ chỉ có Hứa Thiên Thiên chính mình mới biết. Nhưng chỉ ít, Vân Lang Nguyệt mục đích là đạt đến. Hứa Thiên Thiên nguyện ý phối hợp nàng, là Tô Minh hộ giá hộ tống, chỉ cần biết rằng điểm ấy, như vậy là đủ rồi. Ước chừng một giờ về sau, gia yến cuối cùng là chuẩn bị xong. Tại quản gia dẫn đường dưới, Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt lần nữa kết bạn mà đi, hướng gia yến sân bãi mà đi. Lúc này Tô Minh tự nhiên không biết, tại chính mình đợi tại trong phòng khách, không có việc gì chơi lấy điện thoại, thậm chí nghĩ đến muốn hay không cho cái kia xa hoa không gì sánh được phòng khách đập mấy tấm chiếu, phát vòng bằng hữu, hoặc một đợt khoe của thời điểm. Hứa Thiên Thiên cùng Vân Lang Nguyệt đã là đánh qua đối mặt, nhưng hắn có thể nhìn ra được, chẳng biết tại sao, Vân Lang Nguyệt vẫn luôn có chút u oán nhìn xem chính mình, phảng phất tại uy mắng lên án lấy cái gì. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì a? Tô Minh thực sự nhẫn nhịn không được, ở trên đường thời điểm liền hỏi ra vấn đề này. Không có gì. Vân Lang Nguyệt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy u oán, trầm lặng nói, chỉ là đang nghĩ, ngươi đến cùng là lúc nào đem cái kia nổi danh cao lãnh thiên chi tiểu nữ câu dẫn thành như thế mà thôi. A. Tô Minh không rõ ràng cho lắm. Vân Lang Nguyệt cũng không có cho Tô Minh giải thích cái gì. Tiếp tục sâu kín nói, nguyên bản còn tưởng rằng nàng chỉ là cái tiềm ẩn tinh địch, hiện tại xem ra, cái này đã lặn không được nữa, trực tiếp đều có thể đặt tới trên mặt bàn tới. Mà ngay cả cái kia nổi danh cao lãnh đại tiểu thư đều như vậy, ta còn thực sự là có chút hiếu kỳ, trên tình báo đề cập cái kia một mực dán ngươi nhà bên muội muội, đến tột cùng lại đối ngươi mê tới trình độ nào. Xem ra, ta có cần phải phòng ngừa chú đáo, trước hảo hảo kế hoạch một chút tương lai. Vân Lang Nguyệt liền giống như vậy, một ngụm một câu nói Tô Minh nghe không rõ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Rơi vào trong sương mù, Tô Minh chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Không có gì. Đáng tiếc, Vân Lang Nguyệt căn bản không có nói rõ ý tứ, thậm chí có chút ngựa bên trong có gai. Tô Minh căn bản không dám tới liều Vân Lang Nguyệt rủi ro, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, lập tức không còn đi để ý tới ăn thuốc súng giống như Vân Lang Nguyệt. Cái này khiến Vân Lang Nguyệt càng thêm u oán. Tô Minh giả bộ như không nhìn thấy, cùng Vân Lang Nguyệt cùng một chỗ, đi tới gia yến hội trường. Hai người đến lúc, Hứa Vĩnh Phong một nhà đã là đến đông đủ. Bao quát mẫu thân của Hứa Thiên Thiên, đồng dạng đã ở đây. Mẫu thân của Hứa Thiên Thiên là cái có chút tiểu gia bích ngọc phụ nhân, không có quá ưu nhã khí chất, càng không có cao quý cỡ nào không khí, nhìn qua có chút dịu dàng, có chút ngại ngùng. Nàng cùng Hứa Thiên Thiên dáng dấp cũng không phải rất giống, không giống Hứa Thiên Thiên như vậy có hơn người nhàn trị, nhất định phải cho điểm mà nói, đại khái là chỉ có 80 điểm trên dưới, chỉ có thể coi là cái tiểu mỹ nhân. Gặp qua mẫu thân của Hứa Thiên Thiên về sau, Tô Minh liền khẳng định, Hứa Thiên Thiên là cùng phụ thân của nàng càng giống một chút. Cùng nàng mẫu thân so ra, phụ thân của nàng coi là cái tương đương anh tuấn còn có vận vị thành thục nam tính, để cho người ta có thể nhìn ra được Hứa Thiên Thiên là kế thừa Hứa Vĩnh Phong nhan trị. Sau đó, Tô Minh mới từ Vân Lang Nguyệt trong miệng biết được, mẫu thân của Hứa Thiên Thiên nhưng thật ra là Hứa gia chi thứ xuất thân, từ trên huyết mạch đến xem, đại khái có thể tính được là Hứa Vĩnh Phong họ hàng xa. Đại gia tộc nội bộ vốn là lưu hành thông hôn, vì huyết mạch, thậm chí cho phép họ hàng gần kết hôn, Hứa Vĩnh Phong bất quá là cưới họ hàng xa mà thôi, còn không tính là quá mức khoa trương. Vân Lang Nguyệt nói cho Tô Minh, có chút gia tộc nội bộ, thân huynh muội kết hôn ví dụ đều là chỗ nào cũng có. Về phần họ hàng gần kết hôn có khả năng mang tới hậu đại tai hại, tại nguồn gốc từ huyết ma cường đại huyết mạch trước mặt, căn bản lại không tồn tại. Nhờ cái này ban tặng, liền trên pháp luật mà nói, mọi người cũng cho những đại gia tộc này bọn họ đặc quyền, duy chỉ có cho phép bọn hắn có thể họ hàng gần kết hôn. Tiện thể nhắc lên, Hứa Thiên Thiên hôm nay cũng rất xinh đẹp, giống như Vân Lang Nguyệt mặc vào lễ phục, bỏ đi trong ngày thường học viện chế ngự, không thể không nói, đúng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên từng có mấy lần trao đổi ánh mắt trải qua, nhưng không có ngay trước phụ mẫu mặt trò chuyện quá nhiều. Duy nhất để Tô Minh cảm thấy để ý là, chẳng biết tại sao, Hứa Thiên Thiên cùng Vân Lang Nguyệt vẫn luôn đang nhìn nhau lấy, ánh mắt cùng biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa. Đối với cái này, Hứa Vĩnh Phong lại như có điều suy nghĩ, liên tiếp đem ánh mắt liếc nhìn Tô Minh, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh thì tại Hứa Vĩnh Phong nhìn soi mói, không hiểu có chút đứng ngồi không yên. Hai nữ nhân này đến tột cùng đang làm cái gì a? Tô Minh phát hiện, chính mình thực sự có quá nhiều nghi vấn không có làm rõ. Một trận gia yến xuống tới, Tô Minh liền ăn đến vô cùng không được tự nhiên, khiến người khác đều tê. Ta đắc tội người nào ta? Rõ ràng bị khuất, nhưng rõ ràng không thể nói. Rõ ràng chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, thỏa thích đem trước mặt mỹ vị tốt ngạn nhét vào trong dạ dày. Chương 161, ta thật là quá ngu. Một trận gia yến, cơ bản có thể nói là ăn đến chủ khách đều là vui mừng. Lúc đầu, đại gia tộc gia yến khẳng định là có thật nhiều quy củ cần tuân thủ, nhưng lần này gia yến bất quá là tư cách cá nhân, tổ chức người cũng chỉ có Hứa Vĩnh Phong một nhà ba người, cho nên dù cho có thật nhiều người hầu tại gia gia vào vào, không ngừng đưa tới các loại mỹ vị xử lý, có thể nhập ghế 5 người ăn lại không phải rất nghiêm túc. Trong lúc đó, Hứa Vĩnh Phong một mực tại cùng Vân Lang Nguyệt nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng là cùng Tô Minh nói chuyện với nhau vài câu, có thể lực chú ý càng nhiều hay là ở trên thân Vân Lang Nguyệt, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Tô Minh biết, Hứa Vĩnh Phong là muốn cùng Vân Lang Nguyệt rút ngắn một chút quan hệ, tốt thúc đẩy hai nhà chuyện hợp tác, cho nên mới càng nhiều đem lực chú ý thả ở trên thân Vân Lang Nguyệt. Hắn cũng không phải rất quan tâm, thậm chí có chút tối vui. Không cần bị những này bụng dạ cực sâu chính đàn đại lao để mắt tới, đó thật là không thể tốt hơn. Bởi vậy, Tô Minh chỉ là tự mình ăn mỹ vị xử lý, rất giống cái trà trộn vào xã hội thượng lưu diễn viên của chúng, còn một bộ đắc ý bộ dáng, để một bên đang len lén đánh giá hắn Hứa rõ ràng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa rõ ràng chính là mẫu thân của Hứa Thiên Thiên. Vị này có chút tiểu gia bích ngọc mẫu thân lúc đầu nhìn thấy Tô Minh, còn đối với Tô Minh đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ kỹ tốt hỏi một chút hắn, phụ mẫu là làm cái gì, nhà ở nơi nào, tương lai tốt nghiệp về sau có cái gì mục tiêu, có nghĩ tới hay không mua nhà mua xe loại hình. Kết quả, Tô Minh cái này phảng phất đến ăn trực một dạng biểu hiện, để Hứa rõ ràng cũng không biết làm như thế nào mở miệng hỏi, chỉ có thể chuyển hướng Hứa Thiên Thiên. Có thể Hứa Thiên Thiên cũng không có để ý tới Hứa rõ ràng, phảng phất không có phát giác được mẫu thân mình ánh mắt một dạng, đồng dạng tự mình ở nơi đó bình tĩnh ăn, không nói một lời. Cái này khiến Hứa rõ ràng cảm thấy có chút không thú vị đứng lên. Nữ nhi lần thứ nhất mang khác phái về nhà, ta lại cái gì đều bắt quái không được, loại cảm giác này cũng quá khó chịu. Hứa rõ ràng ở trong lòng âm thầm phiền muộn. Được rồi, nếu bắt quái không được, vậy liền hảo hảo ngẫm lại buổi tối mặt trược cục làm như thế nào tổ đi. Cùng Hứa Vĩnh Phong khác biệt, Hứa rõ ràng đối với gia tộc, thế lực, thế cục, quyền lợi các loại loại hình đồ vật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nàng cùng Hứa Thiên Thiên cũng không giống mới, không nghĩ tới phải biến đổi đến mức mạnh bao nhiêu, bản thân thiên phú cũng không tính quá xuất sắc, nếu không phải thân là Hứa gia chi thứ, tại các loại lợi ích xen lẫn cùng âm thầm giao dịch thúc đẩy bên dưới tiến nhập Hứa Vĩnh Phong tầm mắt, nàng có lẽ còn không có biện pháp gả cho vị này chủ gia nhị thiếu gia, trở thành Hứa gia nhị thiếu nãi nãi. Có xét thấy đây, Hứa rõ ràng đối với gia tộc bên trong bất kỳ sự vụ đều thờ ơ, chỉ nghĩ tới tốt chính mình mỗi một ngày. Đối với dạng này Hứa rõ ràng mà nói, Tô Minh cùng Vân Lang Nguyệt đến tột cùng là vì sao được thỉnh mời đến trong nhà mình tới tham gia gia yến, có lẽ nàng đều không phải hoàn toàn rõ ràng. Nhưng không quan trọng, Hứa rõ ràng không quan tâm những cái kia có chuyện không hề có, chỉ cần nhà mình nữ nhi hết thảy bình an, vậy liền đủ. Kết quả là, ở nhà yến kết thúc về sau, Hứa rõ ràng liền cáo lui, chuẩn bị cùng chính mình tập đẹp bọn họ cùng một chỗ đánh cái suốt đêm mặt trược. Hứa Vĩnh Phong thì hẹn Vân Lang Nguyệt cùng đi thư phòng, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Như vậy, ta đi một chút liền về. Vân Lang Nguyệt liếc qua bên cạnh Hứa Thiên Thiên, đối với Tô Minh lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cũng đừng thừa dịp lúc ta không có ở đây làm loạn a. Ta đại ân nhân. Lưu lại lời như vậy, Vân Lang Nguyệt cùng Hứa Vĩnh Phong cùng một chỗ đi đến thư phòng. Đương nhiên, nô ba cùng theo một lúc đi. Đám người hầu cũng là cùng quản gia cùng một chỗ lui ra, độc lưu Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên hai người. Hai người cùng nhìn nhau, đúng là có chút không phản bác được. Không có cách nào. Ngươi hôm nay ngoài ý muốn rất trầm mặc đó a. Tô Minh ôm cánh tay, đánh giá một chút Hứa Thiên Thiên cái kia khó gặp lễ phục giả dạng, cũng là giống như cười mà không phải cười nói, làm sao? tại phụ mẫu trước mặt trang cô gái ngoan ngoãn a. Đối mặt Tô Minh như vậy giễu cợt, Hứa Thiên Thiên rất là bình tĩnh. Ta luôn luôn đều như vậy. Hứa Thiên Thiên không biết có phải hay không là đang giải thích, ném câu nói này về sau, chính là đi ra ra yến hội trường. Thấy thế, Tô Minh đi theo. Xác thực, ngươi bình thường cũng không phải sẽ nói nhiều như vậy lời nói một người. Tô Minh vô tình hay cố ý hỏi, nhưng ta làm sao cảm giác tâm tình của ngươi giống như không phải rất tốt đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định. Thật sao? Tô Minh không tin. Vâng. Hứa Thiên Thiên tỉnh táo không được. Ta không tin. Tô Minh ngăn ngay nói thật. Hứa Thiên Thiên lập tức không nói, phảng phất lười nhác cùng Tô Minh cãi cọ giống như, một bộ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó bộ dáng. Tô Minh trong mắt có chút nhất chuyện, sau đó không để lại dấu vết dùng móng tay vẽ một chút ngón trỏ trái đầu ngón tay, ở phía trên vạch ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng tới. Một giọt máu lập tức rỉ ra, đỏ thẫm như rượu. Một giây sau, Tô Minh đầu ngón tay lỗ hổng nhỏ đã không thấy tăm hơi. Lấy hắn bây giờ thể chất, như vậy một đạo không có ý nghĩa lỗ hổng nhỏ, vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục lại. Có thể chảy ra huyết châu lại không phải giả, tản ra cực kỳ nhạt, nhạt đến căn bản không thể lại bị ngửi được mùi máu tươi. Nhưng mà, chính là như thế từng tia mùi máu tươi, làm cho mặt không thay đổi đi ở phía trước Hứa Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, bước chân dừng lại, thân hình ngừng kết tại nơi đó. Ai nha, ta giống như không cẩn thận vạch đến ngón tay đâu. Tô Minh phảng phất không có trông thấy đây hết thảy giống như, dùng đến vụng về diễn kỹ, đại hô tiểu khiếu. Hứa Thiên Thiên không quay đầu lại, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng đầu ngón tay lại có chút nắm chặt mà lên. Ai nha, đổ máu nha. Tô Minh tiếp tục hô to gọi nhỏ. Hứa Thiên Thiên vẫn là không có nói chuyện, nắm đấm thì đã đi theo nắm. Không có cách, tìm quản gia cho ta dương băng dán cá nhân, đem cái này máu xử lý một chút đi. Tô Minh không có chút nào gấp, tự mình nói, còn làm bộ muốn đem đầu ngón tay ngậm vào. Lần này, Hứa Thiên Thiên nhịn không được. Nàng một thanh kéo qua Tô Minh tay, trước Tô Minh một bước, đem Tô Minh ngón tay ngậm vào trong miệng. Tô Minh lúc này mới lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Nhưng, sau một khắc, Tô Minh trên mặt trêu tức dáng tươi cười cũng cứng đờ. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy, Hứa Thiên Thiên không chỉ có liếm đi chính mình trên đầu ngón tay huyết châu, còn cần răng nanh lần nữa đâm rách ngón tay làn da, hút lên máu tới. Tô Minh, SS. Trong chớp nhoáng này, Tô Minh có loại khiêng đá đập trúng chân của mình cảm giác. 10 phút đồng hồ về sau, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên lần nữa cùng đi tại chủ quán trên hành lang. Hứa Thiên Thiên vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, chỉ là trên gương mặt một chút hồng nhuận vơn vớt chi sắc bán rẻ nàng giờ này khắc này tâm tình. Tô Minh cùng sau lưng Hứa Thiên Thiên, lại là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Hiển nhiên, hôm nay lại là bị hút tới run chân một ngày. Ta thật ngốc, biết rất rõ ràng ngươi là chính tống nữ hấp huyết quỷ, còn như thế đùa ngươi, ta thật là quá ngu. Tô Minh khóc không ra nước mắt. Lần này là ngươi tự tìm, không quan hệ với ta. Hứa Thiên Thiên nhàn nhạt nói đến đây dạng mà nói, gương mặt vẫn như cũ hồng như vậy nhuận. Mặc dù là dạng này, nhưng Tô Minh hy sinh tạm thời có thể tính được là đáng giá. Chỉ ít, Hứa đại tiểu thư tâm tình tốt giống thay đổi tốt hơn không ít, không còn cùng lúc trước mở dạng, có chút trầm mặc, cho người ta một loại có gai cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Hứa Thiên Thiên cuối cùng là nói tới chính sự. Ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Hứa Thiên Thiên liền nói ra lời ấy. Tin tức tốt gì cùng tin tức xấu a? Tô Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, nói, cùng Tiểu Hải Nhi có quan hệ sao? Hứa Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Tô Minh không khỏi trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, là Tiểu Hải Nhi sự tình bại lộ sao? Muốn thật sự là lời như vậy, vậy coi như phiền toái. May mắn, Hứa Thiên Thiên đề cập tin tức xấu, tựa hồ không có hỏng đến nước này. Nếu là đứa bé kia sự tình bại lộ, ngươi cho rằng ta phụ thân còn có tâm tình mời các ngươi tới tham gia gia yến sao? Hứa Thiên Thiên dùng thuyết pháp như vậy phủ định Tô Minh suy đoán. Đó là cái gì tin tức tốt cùng tin tức xấu đâu? Tô Minh thở dài một hơi, sau đó mới nghi ngờ hỏi lên tiếng. Trước nói cho ngươi tin tức tốt đi. Hứa Thiên Thiên nói, Tiểu Hải Nhi hiện tại đã thông qua tất cả xét duyệt, được đưa đến ta bên này tới, ta đem nàng an trí tại lần trước cùng ngươi gặp mặt trong biệt thự, ngươi nếu là muốn gặp nàng, tùy thời đều có thể. Đây quả thật là coi là tin tức tốt. Bất quá, chuyến này tới, Tô Minh vốn chính là cùng Hứa Thiên Thiên đã hẹn muốn tiếp đi Tiểu Hải Nhi, cái này tuy là tin tức tốt, lại không tính là gì kinh hỉ. Tô Minh cũng không kỳ quái Hứa Thiên Thiên vì cái gì không đem Tiểu Hải Nhi mang tới. Nơi này chung quy là Hứa gia tộc địa, ngoại nhân quá nhiều, thậm chí còn có địch nhân, nếu là đem Tiểu Hải Nhi đưa đến nơi này, vậy liền thật là quá tâm lớn. Cái kia đợi chút nữa ta cùng ngươi về biệt thự đi đón Tiểu Hải Nhi đi. Tô Minh lúc này quyết định như vậy. Ngươi xác định? Hứa Thiên Thiên xác nhận giống như mà nói, mặc dù đứa bé kia quyền chi phối cùng quyền sở hữu đúng là trên tay ngươi, nhưng ngươi dự định làm sao an trí nàng đâu? Đó là cái nhất định phải xác nhận vấn đề. Phải biết, hiện tại Tiểu Hải Nhi thì tương đương với là tiến nhập nhân loại đại bản doanh. Trung quanh khắp nơi đều là xem huyễn ma là trời địch nhân loại không nói, còn có rất nhiều chức nghiệp giả, một khi gặp, thế tất sẽ ra tay với Tiểu Hải Nhi. Chớ nói chi là, Tiểu Hải Nhi hay là thân có thượng cấp huyễn ma huyết mạch huyễn ma còn non, bản thân càng có tiến hóa làm ác ngộng chủng tiềm lực, làm cho Lũng Diệu thị bên trong cao tầng đều đối với nàng nhìn chằm chằm, sợ là vẫn luôn đang tìm nàng. Tăng thêm tội ác cái kia dưới mặt đất lính đánh thuê tổ chức có lẽ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể nói, Tiểu Hải Nhi chính là hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, chút nào chủ quan cùng ngoài ý muốn cũng không thể ra. Cân nhắc đến những này, Hứa Thiên Thiên vốn là muốn chính mình đến an trí Tiểu Hải Nhi, đem Tiểu Hải Nhi cho giấu kỹ. nàng thậm chí nghĩ tới đem Tiểu Hải Nhi vụng trộm đưa ra Lũng Diệu Thị, để nàng cao chạy xa bay. Về phần giao cho Tô Minh, Hứa Thiên Thiên là rất không yên lòng. Dù sao Tô Minh không có chính mình dạng này ra thế, càng không có người nào mạch con đường, làm như thế nào giấu kỹ Tiểu Hải Nhi, hắn là khẳng định không có phương pháp của mình nhiều. Có thể Tô Minh lại khăng khăng muốn đem Tiểu Hải Nhi tiếp đi. Nói đùa, hắn đều đã quyết định phải thật tốt bồi dưỡng Tiểu Hải Nhi, đem nó bồi dưỡng thành chính mình dưới trướng số một đả thủ, làm sao có thể còn đem đầu kia mỹ nhân ngư đem thả chạy đâu. Mà đối mặt Hứa Thiên Thiên vấn đề, Tô Minh cũng không có giải thích được quá rõ ràng, chỉ là cười cười, đã tính trước nói một câu. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Vì Tiểu Hải Nhi sự tình, Tô Minh thế nhưng là đem chính mình bàn tay vàng ba lô lật ra một cái út sấp, vừa rồi lật ra mấy món cực kỳ hữu dụng đạo cụ. Có những cái kia đạo cụ, chỉ cần không ra cái gì rõ ràng sai lầm, Tiểu Hải Nhi hẳn là liền không đến mức bị tùy tiện phát hiện. Hứa Thiên Thiên cũng có thể nhìn ra Tô Minh đã tính trước, muốn hỏi rõ ràng trong đó tường tình, lại phát hiện Tô Minh không có giải thích gì tứ. Dù sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Minh là nói như vậy. Hứa Thiên Thiên còn có thể làm sao đâu? Hy vọng ngươi thật có thể làm được đi. Hứa Thiên Thiên thở dài một hơi. Đây là tin tức tốt ta. Tô Minh lúc này mới đổi đề tài, hỏi, tin tức xấu kia là cái gì? Nghe vậy, Hứa Thiên Thiên đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ có chút phiền não dáng vẻ. Lập tức, nàng nói như vậy. Tiểu Hải Nhi tình huống tựa hồ không tốt lắm. Hứa Thiên Thiên nói ra hư hỏng như vậy tin tức. Tình huống không tốt lắm. Tô Minh ngẩn người, nói, có ý tứ gì a? Ý tứ đúng như tên gọi. Hứa Thiên Thiên nói, đứa bé kia hiện tại rất suy yếu. Suy yếu? Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ là trước đó thương thế còn chưa lành? Tô Minh trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, ngay sau đó cũng có chút đoán được. Sẽ không phải là. Tô Minh lông mày đồng dạng nhăn đứng lên. Đợi chút nữa chính ngươi đi xem một chút liền biết. Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Tô Minh, nói, chúng ta được thật tốt nghĩ biện pháp, để nàng khôi phục lại mới được. Đi. Tô Minh không có ý kiến gì, chỉ là nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Hiện tại. Hứa Thiên Thiên hé mắt, ngữ khí không hiểu mà nói, ngươi mặc kệ Vân Lang rồi. Người nàng cũng sẽ không ném. Tô Minh lẽ thẳng khí hùng nói, người ta không phải đi đàm luận chuyện đứng đắn đi sao? Chúng ta cũng có chúng ta chính mình sự tình cần làm a. Tô Minh liền hoàn toàn không che giấu chính mình nghĩ thoáng trượt ý nghĩ. Cái này khiến Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Thế nào? Tô Minh không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Hứa Thiên Thiên khôi phục lại, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ rất tốt đâu. Ta đã nói rồi a. Tô Minh miễn cưỡng cười vui nói, chúng ta không quen. Đối với Tô Minh thuyết pháp này, Hứa Thiên Thiên rõ ràng từ chối cho ý kiến. Không quen. Không quen mà nói, người ta sẽ nguyện ý vì chuyện của ngươi chuyên môn đến chắn ta, muốn ta thông cung. Khi đó Vân Lang Nguyệt thái độ cùng ánh mắt, không một không tại nói cho Hứa Thiên Thiên, nàng cùng Tô Minh quan hệ trong đó, còn kém sau cùng Lâm Môn một ước. Đáng tiếc, cái này hôn đản tựa hồ có chút thân ở trong phúc không biết phúc dáng vẻ. Nhớ tới Vân Lang Nguyệt sự tình, lại nghĩ tới An Tử Câm sự tình, Hứa Thiên Thiên chẳng biết tại sao, một lần nữa yên lặng cầm lấy Tô Minh tay. Ngoa tạo, ngươi lại cắn ta. Tô Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, lập tức nhạc cũng đi theo đau đớn. Hứa Thiên Thiên cái gì cũng không nói, yên lặng hút lên máu tới. Cảm thụ được máu trong cơ thể sói mòn, Tô Minh cảm giác mình đều nhanh mất máu quá nhiều mà đi gặp Diêm Vương. Ta cái nào chọc giận ngươi rồi? Tô Minh lần nữa khóc không ra nước mắt. Đối với cái này, Hứa Thiên Thiên chỉ cấp ra một câu. Chính mình nghĩ. Nói xong, Hứa Thiên Thiên liền đắm chìm tại hút máu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Có sao nói vậy, cái này máu là thật mỹ vị, để cho người ta say mê. Hứa Thiên Thiên ánh mắt dần dần mê ly, nội tâm một tia tịch mịch cảm giác cũng là tại dưới tình huống như vậy bị lấp đầy. Cái này tia tịch mịch cảm giác, Hứa Thiên Thiên chính mình là không có phát hiện. Nàng chỉ biết là, chính mình có lẽ càng ngày càng không thể rời bỏ Tô Minh. Tháng này đổi mới tựa hồ có chút kéo hông a. Không, là quá kéo hông. Vùng này em bé, thật là các loại thân bất do kỷ. Như Khuynh tranh thủ tìm một ngày cho mọi người bạo chương đi. Hy vọng bạn bạn bọn họ còn có thể tiếp tục cùng hộ nha. O, o. Chương 162, Vân Lưu Thương Hội. Hứa gia tộc địa, chủ quán thư phòng. Khi Vân Lang Nguyệt từ trong thư phòng đi tới lúc, một mực đợi tại cửa thư phòng lặng lặng chờ Ngô Bá lập tức tiến lên đón. Ngô Bá. Vân Lang Nguyệt vốn còn muốn thở một ngụm, gặp Ngô Bá chào đón, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, một lần nữa trở nên thần sắc tự nhiên. Ngô Bá gặp được, trong mắt tức có hiền lành, lại có chút đau lòng. Hắn biết, nhà mình vị tiểu thư này tại cạnh mạnh, không muốn tại trước mặt của người khác lộ ra quá yếu ớt một mặt. Cho dù là trước mặt mình, đều là như vậy. Dù sao, nàng đã thành thói quen làm như thế. Đã nói xong rồi sao? Ngô Bá liền giống như một cái thân mật trưởng bối một dạng, ấm giọng hỏi đến. Xem như thế đi. Vân Lang Nguyệt không có giấu giếm, một bên gật đầu, một bên rất tùy ý nói, như chúng ta trước đó đoán như thế, Hứa Vĩnh Phong xác thực muốn theo chúng ta hợp tác, để cho chúng ta giúp hắn đối phó Hứa gia vị đại thiếu gia kia. Quả là thế sao? Nô Bá cười ha hả nói, nhưng lấy tiểu thư cá tính, hẳn không có đáp ứng a. Đương nhiên. Vân Lang Nguyệt cười cười, nói, mặc dù Hứa Vĩnh Phong hứa hẹn không ít chỗ tốt cho chúng ta, nhưng ta đối với Hứa gia sự tình không có hứng thú. Hứa Vĩnh Phong hứa hẹn những chỗ tốt kia, cũng không phải là không để cho Vân Lang Nguyệt cảm thấy tâm động. Có thể tâm động quy tâm động, những chỗ tốt kia còn không đến mức lớn đến để Vân Lang Nguyệt muốn đi lội lần này vũng nước đủ. Nhất là tại có khả năng đem Tô Minh cho cuốn vào tình huống dưới, Vân Lang Nguyệt càng là mảy may đều không muốn để cho Hứa Vĩnh Phong quá mức tấp nập tiếp xúc phía bên mình. Bằng không, một khi bị Hứa Vĩnh Phong bắt lấy nhược điểm gì, khó đảm bảo vị kia sẽ không lợi dụng Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên quan hệ trong đó, đem bọn hắn Vân gia lôi tiền đến. Đừng tưởng rằng Hứa Vĩnh Phong sẽ không như thế làm. Một cái bụng dạ cực sâu chính đàn đại lão, đối mặt thứ có thể lợi dụng, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đi lợi dụng. Dù sao cũng sẽ không đối với Hứa Thiên Thiên tạo thành nguy hại, chỉ là lợi dụng một chút nàng cùng Tô Minh quan hệ trong đó mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ ít, Vân Lang Nguyệt là cho là, Hứa Vĩnh Phong là làm được ra chuyện như vậy. Bất quá, vị này Hứa nghị viên ngược lại là rất có thủ đoạn, gặp mục đích chính yếu nhất không cách nào đạt thành, thế mà đưa ra mặt khác thỉnh cầu. Nói đến đây, Vân Lang Nguyệt cũng khó tránh khỏi cảm khái một câu. Ồ, Nô Bá lông mày nhíu lại, hỏi, thỉnh cầu gì đâu? Rất đơn giản. Vân Lang Nguyệt nâng lên bộ pháp, đi thẳng về phía trước, vừa đi, một bên híp mắt mà nói, hắn nói, nếu không cách nào đạt thành hợp tác, vậy hắn nguyện ý dùng hứa hẹn những chỗ tốt kia đem đổi lấy Vân Lưu Thương hội thư giới thiệu, để cho chúng ta cho hắn dẫn tiến mấy cái thế lực lớn nhân vật dẫn đầu. Lời này vừa nói ra, Nô Bá đều có chút kinh ngạc đi lên. Thì ra là thế. Nô Bá lại là kinh ngạc, lại là giật mình mà nói, nguyên lai hắn nhìn chúng chính là Vân Lưu Thương hội giao thiệp sao? Không sai. Vân Lang Nguyệt giống như cười mà không phải cười nói, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được ta sẽ cự tuyệt hợp tác đề nghị, cho nên ngay từ đầu chính là hướng về phía Vân Lưu Thương hội thư giới thiệu tới. Không thể không nói, Hứa Vĩnh Phong chiêu này, sắc thực chơi xinh đẹp. Phải biết, do Vân Lưu Thương hội viết thư giới thiệu cũng không bình thường. Vân Lưu Thương hội mặc dù không phải cái gì thợ săn thế gia, không phải đại gia tộc nào, cũng tuyệt đối được xưng tụng là một cái hết sức quan trọng thế lực lớn. Bởi vì Vân Lưu Thương hội không phải làm phổ thông sinh ý, mà là chuyên môn phụ trách vật phẩm siêu phàm mua bán. Mặc kệ là luyện kim dược tề, luyện kim đạo cụ cũng hoặc là luyện kim vũ khí, nhưng phàm là vật phẩm siêu phàm, bọn hắn Vân Lưu Thương hội đều có qua tay. Vân Lưu Thương hội cũng là duyên hải tứ đại khu căn cứ bên trong lớn nhất thương hội. Thương hội sinh ý không chỉ có là trong Lũng Diệu thị làm một chút mà thôi, ở tại Dư Tam đại khu căn cứ bên trong cũng là như vậy. Mà nghĩ cũng biết, một cái có thể tự do lui tới tứ đại khu căn cứ, không sợ khu căn cứ bên ngoài hoang dã khu nguy hiểm mang tới uy hiếp thương hội, bên trong không có khả năng chỉ có buôn bán thương nhân. Vân Lưu Thương hội liền lấy tài sản to lớn cùng tài nguyên phong phú vật phẩm lung lạc một nhóm lớn chức nghiệp giả, trong đó không thiếu một chút thượng cấp chức nghiệp giả, thu được bọn hắn che chở. Cho nên Vân Lưu Thương hội bên trong có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thực lực hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì một tòa khu căn cứ bên trong đại gia tộc, thế lực lớn. Nếu là chỉ luận tài phú, luận nhân mạch, cái kia Vân Lưu Thương hội càng là muốn xa xa áp đảo những cái được gọi là đại gia tộc cùng thế lực lớn phía trên, thậm chí bị mọi người coi là tứ đại khu căn cứ bên trong nhà giàu nhất. Tứ đại khu căn cứ bên trong, không ít người đều cho rằng, nếu là Vân Lưu Thương hội nguyện ý táng ra bại sản, như vậy, coi như mua xuống một tòa khu căn cứ, thương hội này cũng là có thể làm được. Thương hội này chính là đúng nghĩa phú khả địch quốc, có thể tưởng tượng đạt được, bọn hắn đến tột cùng có thể hấp dẫn đến bao nhiêu cường giả, thành lập bao nhiêu nhân mạch. Dạng này Vân Lưu Thương hội nếu là nguyện ý viết lên vài phong thư giới thiệu, cái kia hoàn toàn có thể giúp Hứa Vĩnh Phong giới thiệu đến mấy vị đại nhân vật. Nếu như Hứa Vĩnh Phong có thể cùng những đại nhân vật kia thành lập được quan hệ hợp tác, lấy được chỗ tốt, chưa hẳn liền so cùng Vân Lưu Thương hội kết minh tới kém. Thật sự là giỏi tính toán. Minh bạch trong đó nguyên nhân về sau, Nô Bá đều bội phục giống như nói một câu nói như vậy. Nguyên bản, Vân Lang Nguyệt nguyện ý tới tham gia Hứa Vĩnh Phong gia yến, cũng đã là tại hướng không ít người hữu tâm phóng thích nó có khả năng cùng Hứa Vĩnh Phong đã đạt thành hợp tác tin tức, từ đó làm không ít người sợ ném chuột vỡ bình. Kết quả, tại có chỗ tốt như vậy dưới tình huống, Hứa Vĩnh Phong thuyết phục không được Vân Lang Nguyệt hợp tác với hắn, lại có thể quanh co tìm tới còn lại phương thức hợp tác, hoàn toàn có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Nếu là có thể cùng Vân gia đạt thành quan hệ hợp tác, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không có khả năng, vậy ít nhất có thể tranh thủ đến cùng với những cái khác đủ phân lượng đối tượng hợp tác cơ hội tiếp xúc. Lại không có cách, dù cho trở lên hai cái mục đích đều đạt không thành, trận này gia yến cũng có thể làm người khác sợ ném chuột vỡ bình. Cái này thượng, trung, hạ ba cái tốt chỗ, hoàn toàn là bị Hứa Vĩnh Phong cho tính toán rõ ràng. Tiểu thư kia đã đồng ý sao? Nô Bá nhìn về phía Vân Lang Nguyệt. Ta không có đáp ứng. Vân Lang Nguyệt đối với Nô Bá mỉm cười, nói, bất quá, ta cũng không có cự tuyệt. Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nô Bá lần nữa nhấn mày. Nếu như chỉ là vài phong thư giới thiệu liền có thể cầm tới nhiều chỗ tốt như vậy, cuộc mua bán này cũng là không phải là không thể làm. Vân Lang Nguyệt nói bay, việc không liên quan đến mình mà nói, nhưng ta vẫn là không quá cảm thấy hứng thú, cuối cùng liền để Hứa Vĩnh Phong đi cùng mụ mụ đàm luận, để mụ mụ làm quyết định đi. Nghe vậy, Nô Bá dở khóc dở cười đứng lên. Phu nhân nếu là biết ngươi đem việc này giao cho nàng, đoán chừng lại muốn ồn ào khó chịu. Nô Bá giống như nghĩ đến cảnh tượng đó như vậy, mỉm cười mà lên. Vân Lang Nguyệt lại lơ đến nói, dù sao mụ mụ mới là Vân Lưu Thương hội hội trưởng nhà, loại sự tình này, đương nhiên phải do hội trưởng chính mình tới làm quyết định. Câu nói này, khiến cho Nô Bá trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Kỳ thật Vân Lưu Thương hội hết thảy đều hẳn là tiểu thư ngươi mới đúng. Nô Bá liền thần sắc có chút phức tạp nói như vậy. Làm phục thị Vân gia nhiều năm già tùy tùng, Nô Bá rất rõ ràng, vị này phong nhã hào hoa đại tiểu thư đến tột cùng trải qua cái gì. Đó là một trận nghĩ lại mà kinh tai nạn. Nhưng muốn thật kể ra đứng lên, kỳ thật cái kia cũng không phải hi kỳ cổ quái gì sự tình. Dù sao Vân Lưu Thương hội là có 102 tứ đại khu căn cứ thủ phủ, lại không phải giống những đại gia tộc kia một dạng do gia chủ làm độc đoán địa phương. Làm một nhà thương hội, từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra được, nhà thương hội này là do Vân gia một tay sáng lập, cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kinh doanh đến bây giờ. Có thể Vân gia không phải là thợ săn thế gia, lại không có đi ra thuật sĩ, bất quá là gia đình bình thường mà thôi, có thể ở thời đại này bên trong đem một nhà có thể tự do lui tới tại tứ đại khu căn cứ thương hội mang theo đến, không cùng người khác hợp tác, đó là sự tình không có khả năng. Vân Lưu thương hội phát triển đến bây giờ, nội bộ cũng đã là có 12 nhà thế lực tham dự vào, cộng đồng hợp thành thương hội cao tầng. Vân gia chẳng qua là cái này 12 trong nhà một nhà trong đó mà thôi.